Chương 65, một đòn chí mạng. Chương 65, một đòn chí mạng. Lục Tuyết Nhi nghe tiếng gầm thét từ cửa sơn động truyền đến, mặt đầy không tình nguyện đặt viên châu trở lại. Khi viên châu vừa được đặt xong, tiếng gầm thét ở cửa dần dần tắt. Tiêu Phong lén lút đến cửa nhìn thoáng qua, phát hiện hung thú lại bổ lấy hổ quyền thú. Lục Tuyết Nhi mặt đầy không cam lòng, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm viên châu ở giữa. Chúng ta nếu không có cách nào mang viên châu đi, nhiệm vụ của ta sẽ không hoàn thành mất. Nhiệm vụ lịch luyện của bọn họ chính là lấy đi viên châu, sao có thể để viên châu ở lại đây được? Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi định mạo hiểm mang viên châu đi, vội vàng cản trước mặt nàng. Ngươi nếu không quan tâm đến tính mạng của ngươi, thì cũng phải chú ý đến tính mạng của bọn họ. Hiện tại trong đội ngũ không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có các đệ tử Thanh Tông khác ở đây. Chỉ cần hung thú tiến vào bên trong, các đệ tử Thanh Tông ít nhất sẽ tổn thất hơn 50%, đây đối với bọn họ chắc chắn là một đòn nặng nề. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong cản trước mặt mình, mặt đầy tủi thân, vậy ta phải làm sao đây? Ta không thể bỏ nhiệm vụ không làm được đúng không? Ở Thanh Tông, hắn đã nhìn ra Lục Tuyết Nhi là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu nàng nóng đầu mà lấy viên châu đi, không ai có thể gánh chịu hậu quả đó. Chỉ thấy Tiêu Phong đi sang một bên, suy nghĩ một lát, các đệ tử Thanh Tông bây giờ lén lút bay về trong rừng, chúng ta một khi đã thủ, sẽ lập tức rút lui. Hiện tại, thực lực của hắn vẫn chưa đến lúc làm mới, chỉ dựa vào thực lực tu sĩ cấp 2, căn bản không thể là đối thủ của hung thú. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong ra lệnh, không khỏi mở miệng nói với Tiêu Phong, hung thú nhìn thấy bọn họ rời đi diện rộng, chắc chắn sẽ đuổi theo bọn họ, như vậy cũng phiền phức. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi bây giờ bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của các đệ tử, không nhịn được đỏ mắt, ta sẽ nghĩ mọi cách để ngăn chặn hung thú, ngươi nhanh chóng rời đi. Bên cạnh hắn có Sơn Hà kiếm hộ thân, tin rằng hung thú không thể làm hại hắn. Nhưng thời gian kéo dài, linh lực trong cơ thể Tiêu Phong tiêu hao quá lớn, chắc chắn không phải đối thủ của hung thú. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong nguyện ý vì mình ngăn chặn hung thú, khẽ gật đầu, đi đến trước Viên Châu. Lúc này, các đệ tử Thanh Tông đang theo thứ tự rời khỏi đây. Chỉ cần các đệ tử Thanh Tông đều rời đi, Lục Tuyết Nhi có thể yên tâm độc thủ. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong nhìn thấy các đệ tử Thanh Tông đều đã rời đi, gật đầu với Lục Tuyết Nhi, triệu hồi Sơn Hà kiếm ra. Lục Tuyết Nhi hiểu Tiêu Phong không thể ngăn chặn hung thú được bao lâu, một tay cầm lấy Viên Châu, chạy trốn ra bên ngoài. Quả nhiên, Viên Châu vừa mới được lấy đi, hung thú lập tức nhận ra điều bất thường, lao về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong đặt Sơn Hà kiếm trước mặt, cường hành chịu đựng đòn tấn công này của nó, thân thể thì bị nó đánh bay ra ngoài. Nếu như là trước đây, hắn chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để rời đi, căn bản không có ý định quay đầu lại. Mà lần này, Tiêu Phong lại thở dài một tiếng bất đắc dĩ, giơ Sơn Hà kiếm lên lại đi về phía nó. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong tay cầm Sơn Hà kiếm lại xông lên, mặt đầy căng thẳng, muốn xem Tiêu Phong có thể chống lại sát thương của hung thú hay không. Khi nàng xác định hai người có thể đánh qua lại, Lục Tuyết Nhi mới hoàn toàn yên tâm, chào hỏi các đệ tử Thanh Tông xung quanh, bảo bọn họ rời đi. Các đệ tử Thanh Tông trong đội của Lục Tuyết Nhi đều nghe lời nàng, còn Trung Viễn và Thẩm Khuynh Trần thì vẫn ở lại chỗ cũ. Bọn họ không thể để Tiêu Phong một mình ở lại bên trong, dù sao không ai biết hắn sau này có cần mình giúp đỡ hay không. Lúc này, Tiêu Phong đã không còn nhiều linh lực, mỗi đòn tấn công của hung thú đều có thể lấy đi không ít linh lực của hắn. Ngay khi hắn tưởng mình không thể chống đỡ được nữa, linh lực trong cơ thể như sóng biển dâng trào, không ngừng chạy trong kinh mạch của hắn. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn đôi tay của mình, trong đầu lập tức phản ứng lại, cái này thực lực được làm mới sao? Ta lại là tu sĩ cấp 7. Lần này những người bọn họ được phái xuống núi cao nhất cũng chỉ có thực lực cấp 3, hắn lại nhảy vọt trở thành tu sĩ cấp 7. Chỉ thấy hắn đặt ánh mắt lên người hung thú, phát hiện động tác của hung thú bây giờ giống như chậm lại, khiến hắn cười ha ha. Vốn dĩ hung thú tưởng Tiêu Phong đã không còn khả năng phản kháng, ai cũng không ngờ hắn lại đặt Sơn Hà kiếm trước mặt, định ra tay lần nữa. Lần này, Tiêu Phong không hề giữ lại chút nào, thực lực tu sĩ cấp 7 đột nhiên bùng nổ, hung hăng đâm vào người hung thú. Trong chớp mắt, lông trên người hung thú bị xé rách, từng dòng máu bắt đầu nhỏ xuống. Các đệ tử Thanh Tông vốn còn đang lo lắng cho sự an nguy của hắn, ai cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ. Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, Sơn Hà kiếm trong tay đột nhiên xoay một cái, chém đứt đầu hung thú. Cùng với thân thể to lớn của hung thú đổ sập xuống, các đệ tử Thanh Tông nhao nhao nhìn nhau, căn bản không ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong rơi xuống trước mặt bọn họ, trên mặt mang theo một nụ cười, giết nó, chúng ta liền không còn nỗi lo về sau. Trung Viễn vội vàng đến trước mặt Tiêu Phong, đánh giá hắn một chút, ngươi có chuyện gì vậy? Sao ngươi có thể một đòn chí mạng? Trong mắt bọn họ, cho dù có người có thể giết chết hung thú, tin rằng bọn họ cũng sẽ trải qua một trận ác chiến. Không ai ngờ, Tiêu Phong 3 lần 7 lượt đã giết chết hung thú, thậm chí còn không thấy tình hình chiến đấu căng thẳng. Lục Tuyết Nhi ngây người đứng tại chỗ, trong tay cầm viên châu vừa lấy ra từ bên trong, không hiểu Tiêu Phong làm cách nào. Nếu nàng có thể giết chết hung thú, thì không cần phải luôn bám lấy Tiêu Phong để xin thi thể hồ quyền thú. Tiêu Phong nhìn dáng vẻ thất thần của Lục Tuyết Nhi, linh lực cấp 7 đột nhiên bùng nổ, tiện tay cướp lấy viên châu từ trong tay nàng, đặt trong tay mà đuổi địch. Khi Lục Tuyết Nhi bừng tỉnh, mới phát hiện viên châu đã nằm trong tay Tiêu Phong. Chỉ thấy nàng mặt đầy tức giận đi đến trước mặt Tiêu Phong, ngươi có ý gì? Đây là vật phẩm nhiệm vụ của ta, các ngươi không thể lấy đi. Các đệ tử trong đội của Lục Tuyết Nhi nhìn thấy nàng bị ủy khuất, nhao nhao đứng ra, ánh mắt đặt lên người Tiêu Phong, ngươi có ý gì? Tiêu Phong nhìn bọn họ tất cả đều đang trách móc mình, cười lạnh một tiếng, hung thú là ta giết, lẽ nào ta không thể lấy thứ nó bảo vệ sao? Chỉ một câu, tất cả những người có mặt đều không nói nên lời. Theo lý tình, Viên Châu đều nên nằm trong tay hắn. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi đến trước mặt Tiêu Phong, mặt đầy nghiêm túc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Viên Châu này là vật phẩm nhiệm vụ lịch luyện của chúng ta, ngươi lấy đi vô dụng. Tiêu Phong nhìn Viên Châu trong tay, không nhịn được trêu chọc, ngươi chỉ cần đồng ý sau này nghe lời ta sẽ trả lại thứ này cho ngươi. Chương 66, đòi bảo châu chương 66, đòi bảo châu Lục Tuyết Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Phong cất biên châu vào trong áo, không chọn phản kháng, ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Vốn tưởng rằng Tiêu Phong chỉ tạm thời thay mình giữ, ai cũng không ngờ, hành động của Tiêu Phong ngày càng quá đáng. Lục Tuyết Nhi ở Thanh Tông vốn tính tình lớn, nàng thấy Tiêu Phong không ngừng dùng chuyện biên châu để trêu cho mình, mặt đầy giận dữ, linh lực tụ lại ở hai lòng bàn tay. Nếu hắn chỉ có thực lực tu sĩ cấp 2, thì rất có thể sẽ nhận thua mà lùi lại. Tuy nhiên, Tiêu Phong là mới thực lực đã đạt đến tu sĩ cấp 7, thực lực của hắn phi phàm, các đệ tử Thanh Tông có mặt cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi nhân lúc Tiêu Phong không chú ý, thi triển sức mạnh đến bên cạnh Tiêu Phong, bàn tay đột nhiên tỏ ra, muốn lấy viên châu trong áo hắn. Đáng tiếc Tiêu Phong căn bản không cho nàng cơ hội như vậy, một thân ảnh lóe lên đã né tránh được đòn tất thắng của nàng, mặt đầy hàn quang lấy viên châu ra. Viên châu đang ở trong tay ta, ngươi lại có bản lĩnh bây giờ tìm ta gây phiền phức. Ta thấy ngươi chính là chán sống rồi. Lục Tuyết Nhi nhìn đòn tấn công của mình không trúng người, mặt đầy lửa giận, hận không thể giết người ngay lập tức. Các đệ tử Thanh Tông xung quanh nhận thấy Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi ra tay, nhao nhao đặt ánh mắt lên người hai người bọn họ, muốn xem cuộc đối đầu của hai người. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng Lục Tuyết Nhi và Tiêu Phong hẳn sẽ có một cuộc đối đầu kịch liệt, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại nắm chặt viên châu trong tay. Ngươi chỉ cần có gan tiến thêm một bước, thì đừng trách ta bóp nát viên châu của ngươi, đây là đồ của ngươi. Lục Tuyết Nhi nhìn bàn tay của Tiêu Phong nắm chặt viên châu của mình, mặt đầy giận dữ, nửa ngày không nói được một lời. Nàng tự hỏi từ trước đến nay chưa từng gặp loại vô lại như Tiêu Phong, lại dùng phương pháp như vậy để mình thỏa hiệp. Tiêu Phong nhận thấy Lục Tuyết Nhi không có ý định tiếp tục ra tay, đi đến bên cạnh nàng, xin lỗi ta đi, ta sẽ nguyên vẹn trả lại viên châu cho ngươi. Hiện giờ, viên châu đang nằm trong tay hắn, tương đương với việc hắn đã hoàn toàn khống chế tất cả. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong yêu cầu mình xin lỗi, nàng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt giận dữ trừng Tiêu Phong, hận không thể giết chết hắn. Thế nhưng vật phẩm nhiệm vụ của nàng đang nằm trong tay hắn, giờ đây có thể nói là bị người khống chế, chỉ đành nghiến răng nói, xin lỗi, ta không nên ra tay. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi cúi đầu kiêu ngạo, hài lòng gật đầu, lần này ta tha thứ cho ngươi, hy vọng sau này ngươi đừng phạm sai lầm như vậy nữa. Lời vừa dứt, hắn đi đến trước nhất đội, dẫn theo người của Thanh Tông tiếp tục tiến về phía trước. Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần nhìn nhau, vẻ mặt đầy thán phục, không ngờ Tiêu Phong lại có bản lĩnh đối phó với Lục Tuyết Nhi. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu này, bọn họ đã biết Lục Tuyết Nhi chính là một đóa hồng có gai, chỉ cần không cẩn thận là có thể bị nàng đâm cho toàn thân chảy máu. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi dọc theo rừng cây được gần nửa ngày, xem như đã hoàn toàn bước lên con đường trở về Thanh Tông. Đột nhiên, Chu Vi đi đến bên cạnh Tiêu Phong, dùng khuỷu tay huýt huýt Tiêu Phong, ngươi nhìn đằng trước, hình như có một đội khác. Tiêu Phong thuận theo ánh mắt của Chu Vi nhìn về phía xa, phát hiện mấy người đàn ông mặc y phục Thanh Tông đang chậm rãi tiến về phía trước. Lưu Thừa Phong nhìn thấy Lục Tuyết Nhi xuất hiện trong đội của bọn họ, vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt bọn họ, "Ha ha, sư tỷ, chúng ta lại đồng thời hoàn thành nhiệm vụ." Lục Tuyết Nhi nghe thấy tiếng của Lưu Thừa Phong, gương mặt nàng tối sầm đến đáng sợ, đầu quay sang nhìn chỗ khác. Lúc này, hắn nhận ra có điều bất thường trong đội, đi đến bên cạnh Lục Tuyết Nhi, "Sư tỷ, có phải đội của các ngươi đã xảy ra chuyện gì không?" Lục Tuyết Nhi liên tục gật đầu, ánh mắt đặt trên người Tiêu Phong, vẻ mặt đầy oán hận, kể lại toàn bộ mâu thuẫn của bọn họ một cách chi tiết. Lưu Thừa Phong chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phong lại thừa lúc gặp nguy, vẻ mặt đầy giận dữ đi đến trước mặt Tiêu Phong, đưa viên châu ngươi cướp được từ Lục Tuyết Nhi ra đây. Lúc này, đội ngũ đã bị Lưu Thừa Phong chặn lại, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người bọn họ. Tiêu Phong nhìn hắn muốn ra mặt thay Lục Tuyết Nhi, cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi nên điều tra rõ ràng rồi hãy nói, nếu không chỉ có thể tự chuốc lấy phiền phức. Nghĩ kỹ một chút liền hiểu, vì sao Lục Tuyết Nhi không tự mình ra tay đòi viên châu từ hắn, chắc chắn có lý do. Tuy nhiên, Lưu Thừa Phong đã bị che mắt bởi sự nóng giận, vẻ mặt đầy kiên nghị, đừng tưởng ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ mà chúng ta sợ ngươi, đưa đồ cho ta. Khi hắn xác định Tiêu Phong không đưa đồ cho hắn, từng luồng linh lực ngưng tụ trên hai lòng bàn tay hắn, vẻ mặt đầy hàn quang nhìn về phía Tiêu Phong. Các đệ tử Thanh Tông xung quanh nhận thấy dao động của Lưu Thừa Phong, nhao nhao nhìn nhau, mắt trợn tròn, dao động này chẳng lẽ hắn đã là cường giả tam giai rồi? Xem ra, Tiêu Phong lần này sẽ phải chịu chút khổ sở rồi, hắn lại đi trêu chọc một tu sĩ tam giai. Lưu Thừa Phong nghe thấy tiếng nói của những người xung quanh, vẻ mặt đầy đắc ý, ánh mắt đặt trên người Tiêu Phong, nếu không muốn chịu đau đớn về thể xác, ngươi tốt nhất chưa đợi hắn nói hết, Tiêu Phong đã đi đến trước mặt hắn, hung hăng vung một trường đánh ra. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa rút Sơn Hà kiếm ra, dường như không hề đặt Lưu Thừa Phong vào trong lòng. Khi Lưu Thừa Phong nhìn thấy một trường không chút hoa mỹ của Tiêu Phong, hắn cũng vung tay đánh ra, hai người va chạm vào nhau. Vốn dĩ Lưu Thừa Phong cho rằng Tiêu Phong sẽ bại trận nhanh chóng như sét đánh, ai ngờ sức mạnh của mình lại như tan chảy mà thu vào trong cơ thể. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, người đã bị Tiêu Phong đánh bay ra ngoài, nặng nề đâm vào một cái cây lớn. Chỉ thấy Lưu Thừa Phong trừng lớn mắt nhìn Tiêu Phong, một ngụm máu phun ra từ khóe miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngươi lại là tu sĩ thất giai. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ đệ tử Thanh Tông đều ngây người tại chỗ. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ Tiêu Phong lại mang đến cho bọn họ một bất ngờ lớn như vậy. Tiêu Phong nhìn Lưu Thừa Phong nói ra thực lực của mình, cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi đã biết thực lực của ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ra tay. Trong mắt hắn, chỉ cần những người này có gan ra tay, hắn rất có thể sẽ phản kích, sẽ không nể mặt đồng môn mà lưu tình. Đột nhiên, Lưu Thừa Phong đánh giá Tiêu Phong, tại sao thực lực của ngươi lại tăng tiến nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã ăn loại đan dược nào sao? Có thể chia sẻ một chút không? Trong mắt bọn họ, thực lực có thể tăng tiến nhanh chóng đến vậy, chỉ có đan dược mới làm được, tu luyện bình thường chắc chắn không thể đạt được mục đích vượt cấp. Chương 67, ngoại địch tấn công. Chương 67, ngoại địch tấn công. Lưu Thừa Phong nhìn Tiêu Phong thừa nhận mình đã nuốt đan dược, đi đến trước mặt Tiêu Phong, không biết sư minh có thể cho chúng ta xem, rốt cuộc ngươi đã ăn loại đan dược nào. Các đệ tử Thanh Tông nhao nhao đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, hầu như tất cả mọi người đều tò mò về Tiêu Phong. Trong mắt bọn họ, hắn có thể dùng phương pháp này để tăng thực lực, tin rằng mình cũng có thể dùng phương pháp tương tự để tăng thực lực. Tiêu Phong nhìn ra sự mong đợi của bọn họ, vẻ mặt đầy tươi cười, các ngươi thật sự muốn đan dược mà ta đã dùng sao? Các đệ tử nhao nhao nhìn nhau, tràn đầy mong đợi hắn sẽ lấy đan dược ra chia sẻ. Bọn họ đều biết Tiêu Phong rời Thành Tông xuống núi chỉ có thực lực tam giai, tứ giai, ai ngờ giờ đây lại một bước trở thành tu sĩ thất giai. Lúc này, Lục Tuyết Nhi đã ngây người tại chỗ. Nàng chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phong lại có một mặt lợi hại như vậy, thực lực lại đã đạt đến thất giai. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi đánh giá Tiêu Phong, chẳng trách ngươi có thể dễ dàng chém giết con hung thú kia, thì ra thực lực của ngươi dư sức nghiền nát hung thú. Tiêu Phong không đáp lại Lục Tuyết Nhi, mà lấy ra mấy viên thuốc đen trong áo, đặt trước mặt bọn họ. Đây chính là bí mật tăng thực lực, còn các ngươi có tin hay không thì đó là chuyện của các ngươi. Lưu Thừa Phong ngây người nhìn đan dược trong tay Tiêu Phong, vẻ mặt đầy khát khao, hận không thể hắn bây giờ ném đan dược trước mặt mình. Tiêu Phong hiểu rõ viên thuốc không chịu nổi sự kiểm tra của bọn họ, cười lạnh một tiếng, những viên thuốc này của ta chỉ cho những người tin ta, Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần dẫn người của chúng ta đi. Những người trong đội của hắn đã trải qua sinh tử, cho nên hắn lừa ai cũng không thể lừa những người trong đội của mình. Chu Vi nghe Tiêu Phong bảo mình dẫn người của mình đi, vẻ mặt tươi cười đồng ý, dẫn người của mình rời đi. Thẩm Khuynh Trần và các đệ tử trong đội lập tức bắt đầu oán trách, chúng ta đi theo hắn đã trải qua sinh tử, hắn lại không cho bọn họ. Chu Vi đã sớm biết những người trong đội sẽ oán trách Tiêu Phong, không nhịn được đi đến trước mặt bọn họ, các ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ đưa đan dược cho những người đó sao? Chỉ một câu nói ngắn ngủi, các đệ tử trong đội lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này, Tiêu Phong cầm viên thuốc trong tay, nhìn bọn họ, đan dược có hạn, ta chỉ có thể cho những người có hạn, nếu thật sự cần đan dược, hãy đến đây. Lưu Thừa Phong mong muốn thực lực của mình được tăng tiến, một bước nhanh chóng đi đến vị trí Tiêu Phong chỉ. Lục Tuyết Nhi vốn cũng muốn đi đến trước mặt hắn, nhưng Lục Tuyết Nhi không thể hạ thấp mặt mũi, đầu quay sang một bên. Chỉ trong vòng một nén hương, Tiêu Phong đã ném những viên thuốc trong tay vào miệng bọn họ, mặc kệ bọn họ nuốt viên thuốc xuống. Khi Lưu Thừa Phong vừa nuốt viên thuốc vào bụng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, chẳng lẽ thực lực của chúng ta cũng sẽ có tiến triển sao? Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên mình, hừ lạnh một tiếng, các ngươi vừa rồi muốn giết ta, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho các ngươi đan dược sao? Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Lưu Thừa Phong lập tức phản ứng lại, thuận tay đặt vũ khí trước mặt, ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì? Các đệ tử Thanh Tông khác nhau nhìn nhau, khoanh chân ngồi xuống đất, định ép viên thuốc vừa rồi ra ngoài. Tuy nhiên, viên thuốc kia vừa vào cơ thể đã biến mất, khiến bọn họ không thể phát hiện khí tức bất thường trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, các đệ tử Thanh Tông lần lượt đứng dậy, vẻ mặt đầy nghiêm túc, muốn xem Tiêu Phong rốt cuộc đã cho bọn họ ăn thứ gì. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của bọn họ trở nên vô cùng nghiêm khắc, hừ lạnh một tiếng, chúng ta là đồng môn, ta không thể giết chết tất cả các ngươi, không phải độc dược. Hắn vẫn chưa đến mức điên rồ, không thể chế tạo thành thuốc viên để đối phó bọn họ. Khi mọi người nghe Tiêu Phong nói thứ vừa ăn không có độc tố, lòng họ đã nhẹ đi một nửa, hiểu rằng tính mạng của mình không gặp nguy hiểm. Tiêu Phong nhìn Lưu Thừa Phong hơi an tâm, tiếp lời, những viên thuốc các ngươi vừa ăn đều là những viên bùn ta nặn ra từ người ta, chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái gọi là có hạn trong lời hắn, chỉ vì bùn trên người hắn có hạn, không thể nặn đủ số lượng cần thiết. Các đệ tử có mặt tại đó khi biết mình đã ăn bùn từ người Tiêu Phong, từng người một ôm cây nôn mửa. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phong lại dùng phương pháp này để đối phó với người của mình, từng người một trừng mắt giận dữ nhìn hắn, hận không thể giết chết hắn. Lưu Thừa Phong nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Phong, hung hăng vỗ một trường lên thân cây bên cạnh, "Tiêu Phong, đừng tưởng ngươi là đệ tử thân truyền mà chúng ta sẽ không động đến ngươi." Chỉ thấy hắn nói với các đệ tử Thanh Tông xung quanh, tất cả đệ tử nghe lệnh, chúng ta đánh hắn trọng thương, mang về tông môn nghe tông chủ và trưởng lao xử lý. Lần này, các đệ tử Thanh Tông nhao nhao đồng ý, chậm rãi tiếp cận về phía Tiêu Phong. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bao vây Tiêu Phong bên trong, ai ngờ thực lực của bọn họ không đủ, căn bản không thể kháng cự. Tiêu Phong nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng vây của bọn họ, vẻ mặt đầy chế giễu, dựa vào thực lực của các ngươi, hình như không ổn rồi. Ngay khi mấy người bọn họ đang đối kháng, không ai phát hiện một thế lực khác đã từ phía sau đi ra. Lưu Thừa Phong nhìn thấy một đám người phía sau Tiêu Phong, nhất thời không nhận ra thân phận của bọn họ, lầm tưởng Lục Tuyết Nhi đã dẫn người trốn ở phía sau. Chỉ trong 10 hơi thở, những người đó như điện giật giết thẳng về phía Tiêu Phong, mỗi chiêu đều là sát chiêu, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Tiêu Phong nhận thấy sự ra tay độc ác của bọn họ, không khỏi đánh giá bọn họ một lượt, phát hiện y phục trên người bọn họ khác biệt rất nhiều so với y phục trên người mình. Chỉ chốc lát sau, hắn nhạy bén nhận ra những người này rất có thể không phải là đệ tử Thanh Tông. Mặc dù đệ tử Thanh Tông muốn tìm phiền phức với hắn, nhưng những người đó chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn hắn chết. Còn lần này, mỗi chiêu của bọn họ đều nhắm vào yếu huyệt của hắn, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Lưu Thừa Phong nhìn Tiêu Phong chật vật né tránh mấy lần, lông mày khẽ tao lại, không đúng, đệ tử Thanh Tông không ai có thể uy hiếp đến tính mạng hắn được. Nhìn kỹ lại, y phục của bọn họ đều là áo bào màu đỏ rực. Y phục của đệ tử Thanh Tông đa số là trường sam màu xanh, không một ai sẽ mặc áo bào màu đỏ rực ra ngoài làm mất mặt. Chỉ trong 10 hơi thở, Lưu Thừa Phong đã phản ứng lại, trừng lớn mắt, các ngươi là người của Hỏa Diễm Tông. Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở chân núi Thanh Tông của chúng ta? Hiện giờ, bọn họ đã đến chân núi Thanh Tông, không bao lâu nữa là có thể trở về Thanh Tông bình thường. Ai ngờ, bọn họ lại chạm trán đệ tử Hỏa Diễm Tông ở đây. Chương 68, Thủy Long thuật pháp. Chương 68, Thủy Long thuật pháp. Một trong số người của Hỏa Diễm Tông nghe Lưu Thừa Phong gọi tên mình, vẻ mặt lạnh lùng đi ra, "Không tệ, các ngươi vẫn có người có thể phân biệt được thân phận của chúng ta. Lưu Thừa Phong nhìn bọn họ thừa nhận mình đến từ Hỏa Diễm Tông, tâm trạng như ngồi xe tàu lượn siêu tốc, hiểu rằng bọn họ chính là đến gây phiền phức cho Thanh Tông. Đừng nhìn Tiêu Phong luôn đứng đối lập với Lưu Thừa Phong, khi thật sự gặp phải người đối phó với Thanh Tông, bọn họ cũng đứng trên một chiến tuyến. Chỉ thấy Lưu Thừa Phong chậm rãi tiến lên một bước, nhìn về phía Tiêu Phong, chúng ta hợp lực đuổi bọn họ đi trước, mối thù của chúng ta sau này báo. Tiêu Phong hiểu ý của bọn họ, khẽ gật đầu, người này thực lực rất mạnh, hẳn là có năng lực của tu sĩ lục giai. Đệ tử Hỏa Diễm Tông vừa lên tiếng đánh giá Tiêu Phong, ta chính là đại sư Minh Hỏa Tông minh của Hỏa Diễm Tông, vì sao trước đây chưa từng gặp các hạ? Hỏa Diễm Tông và Thanh Tông vẫn luôn là hai tông môn đối lập, hắn tự hỏi chưa bao giờ gặp Tiêu Phong. Chưa đợi Tiêu Phong kịp phản ứng, Hỏa Tông Minh tiếp lời, nhưng những điều đó không quan trọng, ngươi chỉ cần biết các ngươi chết trong tay ai. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh trường kiếm toàn thân lửa đỏ, hung hăng chém xuống về phía Tiêu Phong. Trong chớp mắt, một đạo kiếm ảnh đã đến trước mặt Tiêu Phong, bị hắn nghiêng người né tránh. Chỉ dựa vào sức mạnh bản thân của lưỡi kiếm mà có thể đạt đến kiếm khí ngoại phóng, thanh kiếm này hẳn là vũ khí cùng đẳng cấp với Sơn Hà kiếm. Chỉ một cái nhìn, Tiêu Phong đã tràn đầy lòng tham đối với Hỏa Diễm kiếm của hắn, muốn chiếm đoạt thanh kiếm này làm của riêng. Chỉ thấy Tiêu Phong tiến lên một bước, Sơn Hà kiếm lập tức sắt, chỉ thẳng vào Hỏa Tông Minh, ngươi có dám đơn đấu một trận không, người thua phải đồng ý một điều kiện của đối phương. Trong mắt hắn, vì thể diện tông môn, hắn căn bản không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, hắn không ngờ Hỏa Tông Minh lại là người tỉnh táo, căn bản không hề để Tiêu Phong vào trong lòng, hừ lạnh một tiếng, vì sao ta phải đơn đấu? Hiện giờ, Hỏa Diễm Tông đang chiếm thượng phong, bọn họ không có bất kỳ lý do gì để từ bỏ ưu thế của mình, ngược lại lại chọn một cách có khả năng thất bại. Tiêu Phong nhìn Hỏa Tông Minh không chịu đơn đấu, rêu cợt một tiếng, là đại sư minh của Hỏa Diễm Tông, ngươi sẽ không ngay cả chút can đảm này cũng không có chứ? Lưu Thừa Phong hiểu Tiêu Phong muốn dùng phương pháp này để đánh bại người của Hỏa Diễm Tông, cũng đi ra, đúng vậy, các ngươi sẽ không ngay cả chút can đảm này cũng phải một chứ? Hỏa Tông Minh lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, sức mạnh liên hợp của Hỏa Diễm Tông chúng ta vượt xa các ngươi quá nhiều, ta dựa vào cái gì mà phải từ bỏ ưu thế của mình để đánh với các ngươi? Chỉ một câu nói ngắn gọn, tất cả mọi người có mặt đều ngây người, quả thực không có cách nào phản bác. Đơn đấu chỉ được thiết lập khi hai bên có nền tảng tương đồng, như vậy có thể phân định thắng thua nhanh nhất. Hiện giờ, đệ tử Thanh Tông và đệ tử Hỏa Diễm Tông hoàn toàn không tương xứng, bọn họ không có lý do gì để dùng phương pháp này tìm phiền phức cho mình. Tiêu Phong nhìn Hỏa Tông Minh trong tình cảnh như vậy, không khỏi nhìn về phía Lưu Thừa Phong bên cạnh, xem ra lần này cần các ngươi giúp đỡ rồi. Lưu Thừa Phong hiểu chỉ dựa vào một mình Tiêu Phong không phải là đối thủ của bọn họ, khẽ gật đầu, những người trong đội khác ta không dám đảm bảo, người của ta tùy ngươi chỉ huy. Hiện giờ, bọn họ tạm thời gác lại thù hận, dự định trước hết sẽ đuổi người của Hỏa Diễm Tông đi. Ngay lúc này, Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần từ xa đi trở lại, đứng phía sau Tiêu Phong, bọn họ có người, chúng ta cũng có người, chúng ta giết bọn họ đi. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ đặt ánh mắt lên mình, hiểu rằng hai người bọn họ cũng đứng trong đội ngũ của mình. Đã vậy, Tiêu Phong không có ý định để mặt Hỏa Diễm Tông, quay lại trước mặt các đệ tử Thanh Tông, nghe lệnh của ta, bắt bọn họ lại, giao cho tông chủ và trưởng lao xử lý. Các đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, nhao nhao lao về phía bọn họ, như muốn bắt giữ bọn họ. Vốn dĩ bọn họ nghĩ đây là địa bàn của mình, ít nhiều cũng có chút ưu thế. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ rằng đệ tử Hỏa Diễm Tông lại vô cùng bá đạo. Hỏa Tông Minh nhìn thấy các đệ tử Thanh Tông đứng chung một chỗ, lập tức liên thủ cùng các đệ tử của mình đánh ra một cây hỏa diễm cự thụ, mặc cho linh lực của hỏa diễm thụ thiêu đốt bần bật. Các đệ tử Thanh Tông đi đến trước hỏa diễm thụ, mỗi người đều bị bỏng ở các mức độ khác nhau, chậm rãi lùi lại. Bọn họ hiểu rằng nếu mình không lùi lại, rất có thể sẽ chết ở đó. Tiêu Phong nhìn từng người bọn họ quay trở lại bên cạnh mình, cẩn thận nhìn vết thương trên người bọn họ, hít sâu một hơi, xem ra bọn họ có chuẩn bị trước rồi. Chỉ từ việc bọn họ lén lút tấn công mình là có thể thấy, lần này bọn họ có một nhiệm vụ bí mật, căn bản không nể mặt mình. Hỏa Tông Minh nhìn các đệ tử Thanh Tông lần lượt rời đi, vẻ mặt đầy hàn quang, ta còn tưởng các đệ tử Thanh Tông các ngươi có gì đó khác thường, chỉ có thế thôi sao? Các đệ tử Thanh Tông nghe lời giễu cợt của bọn họ, xem như dám giận mà không dám nói, bọn họ quả thực không phải là đối thủ của đệ tử Hỏa Diễm Tông. May mắn Tiêu Phong đã đạt đến thực lực tu sĩ thất giai, nếu không lần này bọn họ e rằng đều sẽ chết ở đây. Chỉ thấy Lưu Thừa Phong lén lút đi đến bên cạnh Tiêu Phong, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, chúng ta có thể giúp ngươi tạm thời ngăn cản bọn họ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh tìm người xuống. Các đệ tử khác nhau nhau gật đầu, đúng vậy, chúng ta ở lại đây ngăn cản bọn họ, ngươi nhanh chóng tìm tông chủ và trưởng lão đến. Trong mắt bọn họ, Thanh Tông đã ở ngay trước mắt, hoàn toàn có thể lên núi tìm người xuống. Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên mình, hít sâu một hơi, những người này còn chưa cần tông chủ và trưởng lão ra tay, các ngươi cứ xem đi. Chỉ thấy hắn đi vài bước về phía trước, âm thanh của hệ thống vang lên, kích hoạt thủy long thuật pháp. Tiêu Phong vốn định dùng Sơn Hà kiếm phá vỡ hỏa diễm thụ của bọn họ, ai ngờ hệ thống lại cho mình một bất ngờ. Thủy hỏa vốn là tương sinh tương khắc, hiện giờ lĩnh ngộ được thủy long thuật pháp, quả thực như hổ thêm cánh. Chỉ thấy Tiêu Phong cầm Sơn Hà kiếm trong tay bung lên, từng tia linh lực hệ thủy ngưng tụ trên mũi kiếm. Lưu Thừa Phong nhìn linh lực trên mũi kiếm của Tiêu Phong, lông mày khẽ cau lại, hắn rốt cuộc đã dùng linh lực của nhà nào? Tại sao ta lại không nhìn ra được? Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng công pháp Tiêu Phong sử dụng hẳn là của Thanh Tông, ai ngờ hắn lại dùng ra công pháp như vậy. Chỉ trong 10 hơi thở, một con thủy long đã bị hắn hung hăng vung ra, nhắm thẳng vào các đệ tử Hỏa Diễm Tông. Cùng với thủy long rơi xuống hỏa diễm thụ, ngọn lửa trên hỏa diễm thụ lập tức tắt ngúm. Hỏa Tông Minh nhìn dị tượng truyền đến từ hỏa diễm thụ, từng luồng linh lực lửa đánh vào đó, như muốn cứu sống hỏa diễm thụ. Tuy nhiên, hỏa diễm thụ đã bị thủy long vừa rồi bao phủ, ngọn lửa đánh vào đó không hề có phản ứng. Bất đắc dĩ, Hỏa Tông Minh nhìn đám đệ tử Hỏa Diễm Tông phía sau, đi, chúng ta đi khỏi đây trước đã. Chương 69, chiêu trò lừa bịp. Chương 69, chiêu trò lừa bịp. Khi người của Hỏa Diễm Tông rời đi, mọi người của Thanh Tông cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Không có Tiêu Phong ngăn ở trước mặt bọn họ, lần này Hỏa Tông Minh có khả năng sẽ giẫm đạp bọn họ dưới chân, để bọn họ biết sự lợi hại của mình. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt Tiêu Phong, cúi đầu nói, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi trước đó có mâu thuẫn với nhau, cách giao tiếp như vậy của hai người trông rất gượng gạo. Vốn dĩ hắn định mượn chuyện này để hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người một chút, ai ngờ đâu Lưu Thừa Phong lại đi đến bên cạnh Lục Tuyết Nhi, kéo nàng sang một bên. Hắn giúp Thanh Tông chúng ta không phải là điều hiển nhiên sao? Đệ tử thân truyền của tông chủ mà ngay cả việc bảo vệ tông môn cũng không làm, vậy thì hắn không xứng đáng được gọi là đệ tử thân truyền. Chu Vi nghe lời lẽ không chút nể nang của Lưu Thừa Phong, không tự chủ đi đến trước mặt hắn, mặt đầy giận dữ, ngươi có biết người đang nói gì không? Lưu Thừa Phong biết thực lực của Chu Vi, không đặt hắn vào lòng, hừ lạnh một tiếng, ngươi thấy ta nói sai sao? Hắn dựa vào cái gì mà ngồi bên cạnh xem kịch? Thấy hai người sắp đánh nhau, Tiêu Phong đội vàng chặn trước mặt Chu Vi, trên mặt nở một nụ cười, đi thôi, sắp đến tông môn rồi. Trong mắt hắn, nếu không phải vì xuống núi lịch luyện, hắn và Lưu Thừa Phong tám đời cũng không liên quan gì đến nhau. Lưu Thừa Phong muốn nghĩ Tiêu Phong sẽ phản kích mình, ai ngờ hắn lại coi như không nghe thấy gì, khiến hắn có chút không thoải mái. Giờ đây, Tiêu Phong không truy cứu trách nhiệm của hắn, hắn tự nhiên không có lý do gì để truy cứu trách nhiệm của Tiêu Phong, chỉ đành đi theo sau. Lục Tuyết Nhi thì nhìn Lưu Thừa Phong một cái đầy hàm ý, như thể hiểu vì sao hắn lại ra mặt chỉ trích Tiêu Phong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nói gì cả. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đến một ngôi làng gần Thanh Tông. Sau lưng Lục Tuyết Nhi có không ít đệ tử bước ra, nhìn bọn họ một cái, mặt đầy nghiêm túc, có thể cho chúng ta vào trong xin một bát nước uống không? Các đệ tử khác nhau nhau gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, có thể cho phép chúng ta vào trong uống chút nước, nghỉ ngơi một lát không? Lưu Thừa Phong nghe người bên Lục Tuyết Nhi đưa ra yêu cầu như vậy, ngẩng đầu nhìn trời, không tự chủ đồng ý. Chu Vi thấy bọn họ định ở lại trong làng, nhanh chóng đi vài bước đến bên cạnh Tiêu Phong, chúng ta có nên vào làng xem không? Bọn họ theo Tiêu Phong đi nhiều nơi như vậy, sớm đã coi Tiêu Phong là người của mình, nên bọn họ chỉ nghe lời Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy bọn họ đều sẵn lòng nghe lời mình, suy nghĩ một lúc lâu, nếu bọn họ đều đến đây nghỉ ngơi, ta chắc chắn không thể làm Chu bái bỉ, tất cả mọi người vào làng đi. Lần này, đội ngũ của bọn họ theo sau. Phía trước có đội ngũ của Lục Tuyết Nhi và Lưu Thừa Phong dẫn đầu, tin rằng bọn họ chỉ cần đi theo sau là có lợi. Chỉ đi một lúc trong làng, Thẩm Khuynh Trần mặt đầy nghi hoặc đến bên cạnh Tiêu Phong, tại sao người trong làng này lại trông bận rộn như vậy? Trong mắt bọn họ, người trong làng đáng lẽ không có việc gì làm mới phải, tại sao lại bận rộn ở đây? Tiêu Phong nghe lời nhắc nhở của Thẩm Khuynh Trần, theo bản năng nhìn quanh những người dân làng xung quanh, lông mày khẽ nhíu lại, tùy tiện chặn một người dân làng lại. Các ngươi định đi đâu vậy? Có thể xin một ngụm nước ở đây không? Người dân làng nhìn Tiêu Phong mặc quần áo thanh tông, chỉ vào hướng giếng nước, phiền các ngươi tự mình múc nước, chúng ta bây giờ có việc, cần rời đi một lát. Các dân làng khác nhau nhau gật đầu, đúng vậy, chúng ta có việc khác, sẽ không ở đây cùng các ngươi đâu. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn những chiếc rượu trong tay bọn họ, có thể kể cho chúng ta nghe một chút không? Chúng ta có chút tò mò về chuyện của các ngươi. Lúc này, Lục Tuyết Nhi và Lưu Thừa Phong đã dẫn đội đi vào sâu bên trong, hoàn toàn không để Tiêu Phong vào lòng. Rõ ràng, bọn họ không phát hiện ra điều kỳ lạ trong làng. Dân làng biết bọn họ đều là người của Thanh Tông, trên mặt nở một nụ cười, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta định chặt một số cây để đổi lấy tiền. Các dân làng khác thì tiếp lời, đúng vậy, có tiền thì có thể hiếu kính tiên nhân, như vậy chúng ta có thể tọa nguyện rồi. Tiêu Phong nghe bọn họ định dùng cây để đổi lấy tiền, mặt đầy kinh ngạc, tiên nhân nào lại cần tiền của các ngươi? Các ngươi có nhầm không? Đúng lúc này, Lưu Thừa Phong từ xa đi tới, mặt đầy khó chịu, các ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta bên kia đang múc nước, các ngươi lại ở đây lười biếng. Tiêu Phong mặt đầy thờ ơ nhìn Lưu Thừa Phong, lại đặt ánh mắt lên người dân làng, muốn bọn họ mô tả dáng vẻ của vị tiên nhân kia. Bọn họ đều từ Thanh Tông xuống, căn bản không tin bên ngoài có tiên nhân như vậy. Đột nhiên, giọng nói của Lưu Thừa Phong từ bên cạnh truyền đến, các ngươi không cần nói nữa, vị tiên nhân mà các ngươi vừa nói rất có thể là kẻ lừa đảo, hắn ở đâu? Dân làng nghe Lưu Thừa Phong nói thẳng người kia là kẻ lừa đảo, nhao nhao nhìn nhau, căn bản không muốn tin người đó là kẻ lừa đảo. Lưu Thừa Phong nhìn ra sự do dự của dân làng, hít sâu một hơi, dẫn ta đi xem, ta giúp các ngươi vạch trần bộ mặt thật của hắn, để các ngươi biết con người hắn. Dân làng vốn không muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến số tiền khó khăn kiếm được của bọn họ có thể bị lừa mất, bất đắc dĩ đồng ý. Chỉ thấy một người dân làng trong số đó chỉ vào hướng bọn họ đến, có thể phiền các ngươi đi theo chúng ta, có lẽ cần đi một đoạn đường. Tiêu Phong mặt đầy thờ ơ gật đầu, các ngươi cứ đi việc của các ngươi, chúng ta có thể yên ổn theo sau các ngươi. Hiện tại dân làng đều là người bình thường, nếu hắn ngay cả dân làng cũng không theo kịp, vậy thì hắn không thể được gọi là tu sĩ. Chẳng bao lâu sau, dân làng dẫn bọn họ ra khỏi làng, đi vào một khu rừng. Chu Vi mặt đầy khó hiểu đến bên cạnh Tiêu Phong, ai lại lừa đảo dưới chân núi Thanh Tông chúng ta? Có phải quá đáng rồi không? Tiêu Phong nhìn vẻ mặt của Chu Vi, khẽ cười, Thanh Tông từ trước đến nay sẽ không sắp xếp đệ tử xuống núi, trừ khi là chuyến lịch luyện xuống núi lần này của chúng ta. Không có đệ tử Thanh Tông dưới chân núi, việc bọn họ muốn lừa đảo ở đây tự nhiên là chuyện dễ dàng. Ngay khi hai người đang nói chuyện, dân làng như nhớ ra điều gì đó, đi đến bên cạnh bọn họ, đúng rồi, bọn họ nói người đó có thể là người của Thanh Tông. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều lắc đầu. Lần này, đội xuống núi đều có đệ tử thân truyền của trưởng lão dẫn dắt, không có lý do gì để lại một hai người ở đây lừa gạt dân làng. Nhưng bạn sự vô tuyệt đối, Tiêu Phong không thể nói chắc, hắn dùng cằm chỉ về phía trước, mau chóng đưa chúng ta đi gặp vị tiên nhân đó. Chương 70, Liều Linh chương 70, Liều Linh chỉ trong một nén hương, mọi người đã đến gần một ngôi miếu thần núi. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn người ở cửa miếu thần núi, hít sâu một hơi, đông người như vậy, chẳng lẽ các làng khác cũng biết vị tiên nhân này? Dân làng không phủ nhận, khẽ gật đầu, chỉ cần chúng ta đưa tiền cho hắn, hắn có thể khiến chúng ta toàn nguyện, chúng ta đều cảm thấy đáng làm. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là đi vào bên trong, ai ngờ bọn họ thậm chí không thể đi qua, càng không thể nói đến việc gặp vị tiên nhân kia. Lục Tuyết Nhi nhìn hàng dài người, định đi vòng qua một bên để đi lên phía trước, như vậy có thể nhanh nhất đi vào trong miếu thần núi. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa đi được vài bước, dân làng đã chặn trước mặt bọn họ, mặt đầy giận dữ, các ngươi không hiểu quy tắc sao? Quay lại. Lưu Thừa Phong nghe bọn họ muốn mình quay lại xếp hàng, tính khí lập tức bốc lên. Ngay khi hắn định nổi giận, một người dân làng đi đến trước mặt bọn họ, ở đây có rất nhiều dân làng đều tam quỷ cửu mà đến, các ngươi thực sự quá đáng rồi. Rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại muốn là người đầu tiên đi vào bên trong, chuyện này vốn dĩ là lỗi của bọn họ. Chu Vi thấy bọn họ không thể thuận lợi đi vào bên trong, mặt đầy mơ hồ quay lại bên cạnh Tiêu Phong, chúng ta phải làm sao? Xếp hàng ở phía sau sao? Tiêu Phong quay đầu quét mắt nhìn hàng dài, cảm thấy tốc độ của bọn họ không chậm, sớm muộn gì cũng đến lượt. Chỉ thấy Tiêu Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, chúng ta xếp hàng ở phía sau, dù sao nhiệm vụ lịch luyện của chúng ta đã kết thúc, chúng ta cứ cùng bọn họ tiêu hao thôi. Vốn dĩ hắn nghĩ Lục Tuyết Nhi và Lưu Thừa Phong hai người sẽ ngoan ngoãn đi theo sau mình, ai ngờ tính khí của Lưu Thừa Phong đã bốc lên rồi. Lưu Thừa Phong chỉ vào mũi Tiêu Phong, các ngươi nhát gan không có nghĩa là ta nhát gan, các ngươi không dám vào trong, vậy thì ta đi vào. Chỉ thấy hắn vận dụng linh lực, dùng lực lượng mềm mại nhất hất những người dân làng bên cạnh sang một bên. Phía trước không còn bất cản, Lưu Thừa Phong chợt lóe lên xông vào trong miếu thần núi. Tiêu Phong nhìn Lưu Thừa Phong không nghe lời khuyên của bọn họ mà xông vào trong, lông mày khẽ nhíu lại, hơi rắc rối, lần này có thể sẽ xảy ra chuyện. Một khi hắn đã xông vào bên trong, Tiêu Phong không có lý do gì để ở lại cửa. Lục Tuyết Nhi nhìn hai người bọn họ đã xông vào bên trong, mặt đầy bất lực, đây là chuyện gì thế này? Để tránh xung đột với dân làng tại hiện trường, nàng không tự chủ nói với người bên cạnh, đệ tử Thanh Tông ở đây chú ý một chút, đừng để họ xảy ra biến cố. Đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, hiểu ý của Lục Tuyết Nhi, liền ở lại bên cạnh đội ngũ. Chỉ thấy Lưu Thừa Phong đến miếu thần núi, lập tức nhìn thấy cái gọi là tiên nhân đang ngồi trên cao nhất. Hắn không lãng phí thời gian, một cái vọt đến trước mặt tiên nhân, mặt đầy hàn quang, "Tiên nhân, ta muốn xem ngươi rốt cuộc là ai." Tiên nhân nhận thấy Lưu Thừa Phong ra tay với mình, thậm chí không có ý định đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giơ lòng bàn tay lên. Trong tích tắc, nắm đấm và lòng bàn tay va chạm vào nhau, tạo thành một gợn sóng linh lực vô hình. Do hành động của cả hai đều không hề hoa mỹ, Tiêu Phong không thể phán đoán hắn có phải là đệ tử của Thanh Tông hay không, chỉ có thể xác định hắn là một tu sĩ. Lục Tuyết Nhi vốn định vào trong khuyên nhủ Lưu Thừa Phong, ai ngờ hắn đã ra tay, bây giờ không còn đường lui nữa. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi đặt ánh mắt lên người mình, không khỏi nói với Lục Tuyết Nhi, ngươi không cần nhìn ta, đợi chuyện sắp mất kiểm soát, chúng ta hãy đi qua xem sao. Không chỉ Lưu Thừa Phong muốn biết thân phận của tiên nhân, bọn họ cũng muốn biết thân phận của tiên nhân. Đúng lúc Lưu Thừa Phong sẵn lòng đứng ra cho bọn họ, Tiêu Phong dứt khoát lợi dụng hắn để thu hút sự chú ý của những người khác. Lúc này, lực lượng của cả hai đồng thời thu về. Lưu Thừa Phong lùi lại vài bước, mặt đầy chấn động, không ngờ nhà, ngươi lại có lực lượng như vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ đối thủ của mình chỉ có một mình tiên nhân, ai ngờ toàn bộ dân làng đều tiến lại gần, mặt đầy giận dữ. Đây là ai? Dựa vào cái gì mà bất kính với tiên nhân của chúng ta? Lục Tuyết Nhi nhìn Lưu Thừa Phong gây ra sự phẫn nộ của mọi người, mặt đầy sốt ruột nhìn Tiêu Phong, như muốn xem hắn có cách giải quyết nào không. Từ khi hắn vừa đuổi Hỏa Tông Minh đi, Lục Tuyết Nhi mơ hồ cảm thấy Tiêu Phong đáng tin cậy hơn, sẵn lòng nghe lệnh của hắn. Lúc này, dân làng đã bao vây Lưu Thừa Phong ở bên trong, khiến Lưu Thừa Phong rời đi cũng trở thành vấn đề. Tiên nhân nhìn dân làng giúp mình chặn người, không khỏi nói với dân làng, bọn họ sỉ nhục tiên nhân, chẳng lẽ các ngươi không nên bắt hắn xin lỗi ta sao? Sau một hồi hắn xúi giục, dân làng nhao nhao đi đến trước mặt Lưu Thừa Phong, muốn hắn quỳ xuống xin lỗi. Tuy nhiên, Lưu Thừa Phong đến đây là để giúp đỡ, làm sao có thể dễ dàng nhận thua được? Chỉ thấy hắn vận dụng linh lực trong cơ thể, đánh lùi tất cả dân làng xung quanh vài bước, mặt đầy giận dữ, các ngươi không nhìn ra hắn đang lừa các ngươi sao? Vốn dĩ hắn định dùng cách này để thuyết phục dân làng, ai ngờ tiên nhân đã tẩy não bọn họ rồi, căn bản không ai chịu tin hắn. Chỉ mười hơi thở, một người dân làng bước ra, chỉ về phía Lưu Thừa Phong, bắt hắn xin lỗi tiên nhân, nếu không tiên nhân sẽ không giúp chúng ta nữa. Các dân làng khác nghe người dân làng dẫn đầu nói như vậy, nhao nhao tiến về phía Lưu Thừa Phong. Lục Tuyết Nhi từ xa nhìn thấy hành động của bọn họ, không tự chủ nói với Tiêu Phong, chúng ta không qua giúp sao? Ta sợ Lưu Thừa Phong mất lý trí, ra tay với dân làng đấy. Vạn nhất dân làng xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Tuyết Nhi, khẽ cười, nếu hắn ngay cả một chút nhẫn mại này cũng không có, vậy thì hắn dựa vào cái gì làm đệ tử thân truyền? Là đội trưởng của các đội khác, Tiêu Phong biết hắn cũng là đệ tử thân truyền của các trưởng lão khác. Ngay khi hai người đang nói chuyện, dân làng đã bao vây Lưu Thừa Phong bên trong, không ít người cầm cành cây nhặt được bên cạnh đánh vào chân hắn. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, rất cần Lưu Thừa Phong bị xuống trước mặt tiên nhân sám hối. Lưu Thừa Phong nhận thấy sức lực của bọn họ càng ngày càng lớn, lửa giận trong lòng hắn lại càng bốc lên. Hắn biết mình buộc phải ra tay, nếu không hắn sớm muộn gì cũng bị dân làng đánh gục xuống đất. Chỉ thấy Lưu Thừa Phong quét mắt nhìn những người dân làng xung quanh, hít sâu một hơi, ta cảnh cáo các ngươi một lần, cách xa ta ra, nếu không hậu quả tự chịu. Dân làng nhìn nhau, căn bản không để lời cảnh cáo của hắn vào lòng. Ngay sau đó, linh lực trong cơ thể Lưu Thừa Phong bùng nổ, va mạnh vào người bọn họ, đánh ngất những người dân làng có mặt. Tiêu Phong nhìn hắn mất lý trí, mặt đầy thất vọng, xem ra chúng ta phải qua đó thôi. Chương 71, sức mạnh của pháp khí. Chương 71, sức mạnh của pháp khí. Lục Tuyết Nhi thấy Tiêu Phong định tiến lên, không tự chủ nói với Tiêu Phong, ta ở lại đây, đề phòng bất chắc. Số lượng dân làng có mặt quá đông đảo, không ai có thể nói chắc bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, Tiêu Phong đã rơi xuống trước mặt Lưu Thừa Phong, một tay kéo hắn về, ngươi đối phó dân làng. Đây là đại kỵ của Thanh Tông đấy. Thanh Tông xuống núi lịch luyện có quy tắc riêng của bọn họ tuyệt đối không được ra tay với dân làng. Lưu Thừa Phong nghe Tiêu Phong đứng trên lập trường đạo đức mà phán xét mình, chỉ vào những người dân làng xung quanh, ngươi có thấy bọn họ vừa đánh ta như thế nào không? Nói mát sao? Tiêu Phong nhìn Lưu Thừa Phong vẫn đang trên bờ vực mất kiểm soát, dùng cằm chỉ vào vị tiên nhân đang ngồi bên trong, người ngươi cần đối phó không phải là dân làng, mà phải là hắn. Hiện tại, Lưu Thừa Phong và dân làng đang đánh nhau, ngược lại tiên nhân lại là người được tách ra riêng. Bất kể bên nào thất bại, hắn đều là người hưởng lợi. Sau một hồi Tiêu Phong quên đủ, Lưu Thừa Phong mới hiểu ra, vô đầu, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Chỉ cần hắn đánh ngã người đang ngồi ở trên, dân làng tự nhiên sẽ nghe lời hắn. Tiên nhân nhìn Tiêu Phong và mấy người đứng trước mặt mình, cảm nhận được linh lực trong cơ thể bọn họ không yếu, hiểu rằng bọn họ có chút bản lĩnh. Chỉ thấy hắn từ từ đứng dậy khỏi vị trí, đánh giá Tiêu Phong một cái, xem ra ta cần phải chỉnh đốn các ngươi rồi. Tiêu Phong nghe tiên nhân muốn ra tay với bọn họ, mặt đầy nụ cười, muốn xem hắn dùng cách nào để đối phó với mình. Đúng lúc hắn không có cớ để đối phó với tiên nhân, nếu hắn ra tay trước, vậy thì đừng trách mình phản kháng. Đúng lúc này, Lưu Thừa Phong mặt đầy tức giận đẩy Tiêu Phong ra, lại một lần nữa lao về phía tiên nhân. Tiên nhân nhìn Lưu Thừa Phong đến trước mặt mình, lại một lần nữa chống đỡ đòn tấn công của hắn. Tiêu Phong thì ở gần nhìn hai người bọn họ giao chiến, mặt đầy nghiêm túc, muốn xem thực lực của hắn rốt cuộc là tu sĩ cấp mấy. Chỉ cần hắn có thể nhìn ra thực lực của tiên nhân dưới mình, Tiêu Phong nhất định sẽ ra tay như sấm sét, không để hắn có cơ hội phản công. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong nhận thấy lực lượng của tiên nhân không lớn, nhưng hắn có thể dẫn động linh lực giữa trời đất để chống lại linh lực của Lưu Thừa Phong, chắc hẳn là mượn sức mạnh của một loại pháp khí nào đó. Tiêu Phong nhìn động tác của hắn, quét mắt nhìn xung quanh, không phát hiện vị trí của pháp khí. Lưu Thừa Phong vận dụng toàn bộ Thanh Tông luyện khí quyết và kiếm quyết, hai người đánh nhau khó phân thắng bại. Đột nhiên, Tiêu Phong như phát hiện ra điều gì đó, lông mày khẽ nhíu lại, Lưu Thừa Phong dùng phương pháp tấn công mãnh liệt như vậy, hắn lại không hề di chuyển tại chỗ. Vốn dĩ hắn nghĩ Lưu Thừa Phong ít nhiều cũng sẽ di chuyển vị trí, ai ngờ Lưu Thừa Phong căn bản không có năng lực này. Đúng lúc này, Lục Tuyết Nhi từ phía sau đi lên, đứng bên cạnh Tiêu Phong, ngươi cứ ở đây xem thì sao? Tiêu Phong khẽ gật đầu, chúng ta bây giờ qua đó cũng không giúp được gì, ngươi có phát hiện ra điểm nào không đúng không? Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong bảo mình chỉ ra điểm không đúng của hắn, không nhịn được đánh giá động tác của tiên nhân từ trên xuống dưới, mặt đầy kinh ngạc lắc đầu. Vốn dĩ hắn nghĩ Lục Tuyết Nhi hẳn là có thể nhìn ra điều gì đó, ai ngờ Lục Tuyết Nhi chẳng nhìn ra điều gì cả. Chỉ thấy Tiêu Phong mặt đầy bất lực lắc đầu, mỗi lần hắn ra tay đều dẫn động linh lực giữa trời đất, ta nghĩ lực lượng của hắn hẳn không phải là lực lượng của bản thân hắn. Sau một hồi Tiêu Phong nhắc nhở, Lục Tuyết Nhi mới phản ứng lại, hai mắt đột nhiên mở to, đúng vậy, hắn lại đến bây giờ vẫn chưa di chuyển vị trí nào cả. Mặc dù Lưu Thừa Phong không có lực lượng của bọn họ, nhưng Lưu Thừa Phong trong số các đệ tử Thanh Tông được coi là hàng đầu. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi cũng phát hiện ra hắn không rời khỏi vị trí của mình, khét lời, xem ra pháp khí của hắn hẳn là ở bên cạnh bồ đoàn của hắn. Do thực lực của bọn họ quá yếu, không có cách nào dò xét vị trí của pháp khí. Nếu không chỉ bằng lực lượng của bọn họ, hẳn là có thể khóa chặt vị trí của pháp khí rồi. Đúng lúc này, Lục Tuyết Nhi chỉ về hướng của hắn, mau nhìn, hắn hình như sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lưu Thừa Phong hoàn toàn dùng linh lực trong cơ thể mình để phản kháng, còn tiên nhân thì dùng linh lực giữa trời đất, trên lệch linh lực của hai người chắc chắn sẽ càng ngày càng lớn. Tiêu Phong hiểu rằng nếu mình không qua giúp đỡ, chẳng bao lâu nữa, Lưu Thừa Phong sẽ hoàn toàn bại trận. Đến lúc đó, Lưu Thừa Phong không có linh lực chắc chắn sẽ bị người khác khống chế. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn Lục Tuyết Nhi bên cạnh, ngươi ở đây trông chừng thôn dân một chút, ta qua đó xem sao, hy vọng có thể đánh hắn sang một bên. Trong mắt hắn, không có pháp khí hỗ trợ, tin rằng tiên nhân căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Hơn nữa, tiên nhân thường xuyên sử dụng pháp khí, tin rằng sức mạnh bản thân hắn hẳn rất yếu, tin rằng Lưu Thừa Phong hẳn có thể đối phó hắn. Trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, Tiêu Phong tìm được cơ hội đến bên cạnh Lưu Thừa Phong. Khi Lưu Thừa Phong thấy Tiêu Phong đến bên cạnh mình, lông mày hơi nhíu lại, ngươi đây là ý gì? Ta không cần các ngươi giúp đỡ. Trong mắt hắn, ngay cả loại người này mình cũng không đối phó được, làm sao có thể trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão? Vạn nhất chuyện này truyền ra ở Thanh Tông, tin rằng hắn ở Thanh Tông sẽ mất hết mặt mũi. Tiêu Phong nhìn Lưu Thừa Phong muốn một mình đối phó tiên nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ngươi có thể đối phó hắn, ta đã không đến giúp rồi. Khi hắn nghe Tiêu Phong nói vậy, lời vừa đến bên miệng liền buông lỏng. Quả thật, hắn không có khả năng đối phó với người trước mặt. Đúng lúc này, Tiêu Phong đã đến trước mặt tiên nhân, linh lực như núi lửa bùng nổ, hung hăng đánh vào người hắn. Tiên nhân vẻ mặt thờ ơ đón lấy đạo linh lực này, tùy tay ném sang một bên. Xem ra, hắn mượn sức mạnh của pháp khí có thể dễ dàng chống lại tu sĩ trên thất giai. Hiện giờ, Tiêu Phong chỉ có một cách, đó là tìm cách khiến hắn tự động rời khỏi vị trí của mình. Không có sức mạnh của pháp khí hỗ trợ, tin rằng tiên nhân sẽ không bao lâu nữa sẽ thất bại. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn hướng Lưu Thừa Phong, ngươi còn nhìn gì? Mau đến giúp đi. Lưu Thừa Phong hít sâu một hơi, hiểu rằng bây giờ không phải lúc để giữ thể diện, thân hình chợt lóe đã đến trước mặt Tiêu Phong. Hai người hợp lực lao về phía tiên nhân, muốn đánh bại hắn. Tiêu Phong thì đặt ánh mắt khắp bốn phía, tìm kiếm điểm yếu của tiên nhân, tiện cho hắn một đòn đánh lui người. Trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, Tiêu Phong thấy hai tay hắn bị Lưu Thừa Phong khóa lại, vẻ mặt tươi cười, cơ hội đến rồi. Chỉ thấy hắn rút Sơn Hà kiếm sau lưng ra, hung hăng đâm vào sườn tiên nhân. Do hắn không còn chỗ né tránh, chỉ có thể nhảy xuống khỏi bộ đoàn. Chương 72, thân phận tiên nhân chương 72, thân phận tiên nhân Tiêu Phong nhìn tiên nhân rời khỏi bộ đoàn, liếc nhìn hướng Lưu Thừa Phong, mau, nhân cơ hội này đối phó hắn. Lưu Thừa Phong tuy không hiểu vì sao Tiêu Phong lại muốn mình lợi dụng thời gian này ra tay, nhưng hắn vẫn dốc hết sức lực của mình ra. Trường kiếm không ngừng xoay quanh tiên nhân, khiến hắn không thể rời đi. Chỉ mười hơi thở, Lưu Thừa Phong vẻ mặt không hiểu đánh giá hắn một cái, vì sao thực lực của ngươi suy yếu nhiều như vậy? Vốn dĩ linh lực của hắn đánh vào tiên nhân không có chút phản ứng nào, ai cũng không ngờ lần này linh lực đánh vào người hắn lại đấm vào da thịt. Tiên nhân nhận ra mình không phải đối thủ của bọn họ, theo bản năng liếc nhìn hướng bộ đoàn. Tuy nhiên, ánh mắt Tiêu Phong vẫn luôn đặt trên người tiên nhân, cười lạnh một tiếng, muốn quay lại. Chỉ thấy hắn tay cầm Sơn Hà kiếm đứng trước bộ đoàn, phàm là hắn tới gần, Tiêu Phong đều có thể một hơi giết chết hắn. Tiên nhân nhìn Tiêu Phong không cho mình trở lại bên bộ đoàn của mình, chỉ còn cách tìm cơ hội kiểm chế Lưu Thừa Phong. Sau động tác vừa rồi của hắn, Tiêu Phong cơ bản đã phán đoán ra, bộ đoàn trước mặt rất có thể là vật tăng cường linh lực. Chỉ thấy Tiêu Phong ngồi cạnh tấm đệm, liếc nhìn hướng Lưu Thừa Phong, đừng để hắn tới gần bộ đoàn, cái bộ đoàn này có thể chính là pháp khí của hắn. Chỉ một câu nói ngắn gọn, Lưu Thừa Phong đã hiểu ra, chắc không được Tiêu Phong không cho hắn tới gần. Vì hắn đã biết thực lực của tiên nhân giảm sút đáng kể, làm sao có thể dễ dàng thả tiên nhân đi, hừ lạnh một tiếng, hung hăng đánh ra linh lực. Vốn dĩ Lưu Thừa Phong cho rằng hắn hẳn có thể miễn cưỡng đỡ được một đòn của mình, ai cũng không ngờ, tiên nhân lại bị cú đánh này của hắn đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Tiên nhân nhìn thấy mình không phải đối thủ của bọn họ, vội vàng kêu lớn lên, các ngươi đừng giết ta, ta là đệ tử Thanh Tông. Tiêu Phong nghe tiên nhân tự xưng là đệ tử Thanh Tông, không khỏi đánh giá hắn một cái, tự hỏi chưa bao giờ thấy hắn ở Thanh Tông. Vốn dĩ hắn cho rằng mình nói ra Thanh Tông, Tiêu Phong và Lưu Thừa Phong ít nhiều cũng có chút kiêng dè. Ai cũng không ngờ, hắn vừa nói ra danh hiệu Thanh Tông, mỗi quyền của Lưu Thừa Phong đều đánh vào điểm đau của hắn, khiến hắn kêu thảm thiết liên hồi. Thôn dân nhìn thấy cảnh này, vội vàng kêu lớn lên, bọn họ lại đánh tiên nhân của chúng ta, mau qua cứu người đi. Lục Tuyết Nhi nhận thấy thôn dân định tham gia chiến cuộc, liền rơi xuống trước mặt bọn họ, vẻ mặt lãnh đạm, chúng ta đều là đệ tử Thanh Tông, đợi chúng ta đánh hắn trở về nguyên hình. Tiên nhân nhìn thôn dân muốn đến rút, vừa định mở miệng, lại phát hiện ánh mắt mang theo sát ý của Tiêu Phong đặt trên người hắn. Hai người kia chỉ có ý định đánh hắn, còn Tiêu Phong thì thật sự có ý định giết hắn. Trong chớp mắt, tiên nhân liền ngậm miệng lại, một câu cũng không nói ra được. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi ngăn cản thôn dân, hiểu rằng bọn họ cần cho thôn dân một lời giải thích, không tự chủ đi đến trước mặt thôn dân, khẽ cười. Tiếp theo, ta sẽ giúp các ngươi vạch trần bộ mặt thật của hắn, để các ngươi biết hắn rốt cuộc là người như thế nào. Thôn dân nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ nhìn tiên nhân, không hiểu tiên nhân có lời giải thích gì. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt tiên nhân, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nói đi, ngươi dùng cách nào lừa gạt bọn họ? Lưu Thừa Phong lo lắng tiên nhân nói bừa, không tự chủ nhắc nhở một tiếng, nếu để chúng ta biết ngươi nói bừa, ngươi tự nhìn mà làm đi. Vốn dĩ tiên nhân cho rằng thân phận của mình rất nhạy cảm, những người có mặt hẳn không dám động thủ với hắn. Ai cũng không ngờ, thân phận của mấy người Tiêu Phong lại hiển hách hơn, hắn căn bản không phải đối thủ. Tiên nhân liếc nhìn hướng thôn dân, cắn răng, một câu cũng không nói ra. Trong chớp mắt, các thôn dân có mặt lập tức có ý kiến. Thôn dân dẫn đầu chỉ vào hướng Tiêu Phong, mau đuổi bọn họ đi, đừng để bọn họ giết tiên nhân, chẳng lẽ các ngươi không muốn hoàn thành tâm nguyện của mình sao? Tiêu Phong nhìn thôn dân không phân biệt phải trái sát phạt bọn họ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lưu Thừa Phong. Vừa rồi ngươi không đánh ngất hết bọn họ, xem ra tiếp theo cần làm phiền ngươi rồi. Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi đều không thể khống chế sức mạnh, chỉ có Lưu Thừa Phong mới có tiền lệ. Khi hắn nghe Tiêu Phong muốn mình đối phó thôn dân, vẻ mặt bất đắc dĩ đi về phía trước vài bước, linh lực từ trong cơ thể đột nhiên bộc ra, hung hăng đánh vào người bọn họ. Trong chớp mắt, không ít thôn dân bị đánh bay ra ngoài, ngất xỉu trên đất. Lục Tuyết Nhi lo lắng có thôn dân bị đánh chết, vội vàng đi đến trước mặt những thôn dân đó, kiểm tra bọn họ đều còn thở, mới yên tâm. Trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt bọn họ, khẽ gật đầu, ta vừa kiểm tra tất cả thôn dân, bọn họ chỉ là ngất đi thôi. Tiêu Phong và Lưu Thừa Phong nhìn nhau, cả hai đều yên tâm. Không có thôn dân quấy phá, Tiêu Phong không tự chủ đặt ánh mắt trên người tiên nhân, muốn xem tiên nhân còn gì để nói. Hiện tại thực lực của hắn không bằng mình, muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Lưu Thừa Phong hung hăng tát một cái vào đầu hắn, ngươi vì sao lại mạo danh đệ tử Thanh Tông? Tiên nhân vẻ mặt vô tội lắc đầu, ta không mạo danh đệ tử Thanh Tông, ta thật sự là đệ tử Thanh Tông. Khi hắn thấy sắc mặt mấy người hơi thay đổi, vội vàng mở miệng nói, ta có thể nói ra tên mấy vị trưởng lão. Rất nhanh, hắn đã nói ra tên mấy vị trưởng lão Thanh Tông, trong đó có sư phụ của trưởng lão Lưu Thừa Phong và Lục Tuyết Nhi. Lục Tuyết Nhi và Lưu Thừa Phong nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu, ngươi có biết thân phận của hai chúng ta không? Tiên nhân ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ một cái, liên tục lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp các ngươi. Tiêu Phong nghe tiên nhân chưa bao giờ gặp bọn họ, tiện tay đặt Sơn Hà kiếm trước mặt hắn, vậy ngươi có nhận ra vũ khí này không? Tiên nhân lông mày hơi nhíu lại, cẩn thận nhìn những hoa văn trên vũ khí, liên tục lắc đầu, không quen, ta chưa từng thấy. Lưu Thừa Phong biết hắn ngay cả Sơn Hà kiếm cũng chưa từng thấy, lại đá một cước vào người hắn, ngươi ngay cả Sơn Hà kiếm cũng chưa từng thấy, ngươi lại dám nói dối là đệ tử Thanh Tông? Chuyện Tiêu Phong có được Sơn Hà kiếm đã là chuyện mọi người đều biết, Thanh Tông hẳn không ai không biết. Đúng lúc Lưu Thừa Phong định tiếp tục ra tay, Tiêu Phong đã chặn trước mặt hắn, đưa hai người sang một bên. Vạn nhất hắn là loại đệ tử ngoại vi, có thể thật sự không nhận ra Sơn Hà kiếm, chúng ta không có quyền tự ý xử lý đệ tử Thanh Tông. Hai người nghe Tiêu Phong không dám tự ý động thủ với hắn, lông mày hơi nhíu lại, hay là chúng ta đưa hắn về tông môn? Chương 73, nhận rõ sự thật chương 73, nhận rõ sự thật sau một hồi trao đổi của ba người, mấy người đã trói tiên nhân lại, tùy tay ném hắn sang một bên. Lưu Thừa Phong nhìn thấy bọn họ đã trói người xong, liếc nhìn phía trước, chúng ta bây giờ lên đường đi. Tiêu Phong dùng cằm chỉ vào các thôn dân có mặt, chúng ta cần nói rõ cho những thôn dân này, nếu không ngươi không sợ bọn họ lên Thanh Tông đòi người sao? Bọn họ vừa mới lộ rõ thân phận của mình, nếu để những người này phát hiện tiên nhân mất tích, rất có thể sẽ đến Thanh Tông gây phiền phức cho bọn họ. Lưu Thừa Phong và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ tìm một chỗ ngồi xuống, cười khổ, xem ra chúng ta còn phải trì hoãn không ít thời gian. Chỉ một nén hương, đã có thôn dân mở mắt ra, vừa nhìn đã thấy bọn họ bắt tiên nhân. Trong chớp mắt, bọn họ hô hoán lẫn nhau những thôn dân bên cạnh dậy, một nhóm người đi về phía Tiêu Phong. Lưu Thừa Phong lo lắng bọn họ sẽ cứu người đi, đi đến trước mặt bọn họ, các ngươi lý trí một chút, nghe chúng ta giải thích cho các ngươi. Thôn dân nhìn Lưu Thừa Phong muốn giải thích cho bọn họ, cố nén giận trong lòng, đặt ánh mắt trên người mấy người Tiêu Phong. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào tiên nhân bên cạnh, tiên nhân mà các ngươi nói, chỉ là một tu sĩ có linh lực, căn bản không có năng lực thực hiện tâm nguyện của các ngươi. Động tác vừa rồi của hắn hoàn toàn là ảo thuật, không có bồ đoàn gia trì, tin rằng hắn chỉ là một tu sĩ bình thường nhất. Thôn dân nghe Tiêu Phong nói ra thân phận của tiên nhân, nhìn nhau, nhất thời không biết lời nói của Tiêu Phong rốt cuộc là thật hay giả. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của bọn họ, làm sao có thể không biết ý của bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt tiên nhân, dùng chân đá tiên nhân hai cái, chính ngươi gây ra ác quả, hãy giải thích cho bọn họ đi. Vì bọn họ đã quyết định đưa tiên nhân rời khỏi đây, đương nhiên không thể để hắn vẫn còn hy vọng vào nơi này. Tiên nhân không chịu nổi công kích của bọn họ, đặt ánh mắt trên người thôn dân, nói ra tất cả những chuyện mình từng làm. Lần này, thôn dân nghe tiên nhân tự mình thừa nhận mình là giả, tính tình lập tức bùng nổ. Rất nhanh, thôn dân đứng đầu chỉ vào hướng tiên nhân, hắn đã lấy đi không ít tiền ở chỗ ta, bây giờ phải trả lại tiền cho ta. Các thôn dân khác nhau nhau gật đầu, đúng, hắn cũng lấy đi không ít tiền ở chỗ ta, phải trả lại tất cả tiền cho chúng ta. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng thôn dân vẫn chưa bị lừa tiền, ai cũng không ngờ thôn dân lại ngây thơ đến mức thật sự đưa cho hắn không ít tiền. Lần này, ngay cả Tiêu Phong cũng không biết dùng cách nào giúp người hòa giải. Lưu Thừa Phong nhìn thôn dân muốn gây phiền phức cho tiên nhân, cố ý nhường ra một vị trí, dường như muốn để thôn dân đi tới. Tiêu Phong nhìn ra tâm tư nhỏ của Lưu Thừa Phong, không tự chủ ngăn trước mặt tiên nhân, chúng ta cần điều tra rõ ràng chuyện này, chúng ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Nếu tiên nhân thật sự đến từ Thanh Tông, chuyện này nhất định phải do tông chủ đích thân ra mặt xử lý, những người khác đều không có năng lực xử lý như vậy. Thôn dân nghe Tiêu Phong hứa sẽ cho bọn họ một kết quả, nhao nhao nhìn nhau, không ai có thể xác định Tiêu Phong có thật sự giúp bọn họ hay không. Đúng lúc này, Chu Viễn đi đến trước mặt bọn họ, tiên nhân đã lấy của các ngươi bao nhiêu tiền, chỉ cần các ngươi có chứng cứ, ta sẽ đưa cho các ngươi. Bạn tốt gặp nguy hiểm, Chu Viễn đương nhiên ra mặt nói chuyện. Khi thôn dân thấy có người bồi thường tổn thất cho bọn họ, nhao nhao đi về phía Chu Viễn. Lục Tuyết Nhi và Lưu Thừa Phong nhìn thấy bên cạnh Tiêu Phong lại có người giả ưu giúp khó, vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại có sức hút như vậy. Trong đội ngũ của bọn họ đều là những đệ tử tham lam, căn bản không có người thật sự giúp đỡ bọn họ. Trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, Chu Viễn đã an ủi xong tất cả thôn dân, đi đến bên cạnh Tiêu Phong, bạn tốt, số tiền này sau này phải trả lại cho ta nhé. Tiêu Phong khẽ gật đầu, chỉ cần xác định hắn là đệ tử Thanh Tông, ta nhất định sẽ bắt hắn lấy ra tất cả tiền. Vì thôn dân không còn ý định ngăn cản bọn họ, ba người vội vàng dẫn đội ngũ của mình đi về hướng Thanh Tông. Không lâu sau, bọn họ đến dưới chân núi Thanh Tông. Các đệ tử thấy Thanh Tông gần ngay trước mắt, nhao nhao thả lỏng cảnh giác. Bọn họ hiểu rằng cổng núi có không ít đệ tử Thanh Tông canh giữ, bọn họ đến đây sẽ không có nguy hiểm. Đúng lúc này, Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt Tiêu Phong, đưa tay ra, đưa vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta cho ta. Hạt châu vốn dĩ nên nằm trong tay nàng, như vậy nàng mới có thể chứng minh nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Nếu không hạt châu nằm trong tay Tiêu Phong, tông chủ và trưởng lão không thể phán đoán nhiệm vụ có phải Lục Tuyết Nhi hoàn thành hay không. Tiêu Phong nghe Lục Tuyết Nhi muốn lấy lại hạt châu của mình, vẻ mặt tươi cười, chúng ta còn chưa về thành tông, ngươi bây giờ đã hỏi ta hạt châu, quá sớm rồi đó. Nếu đặt vào trước đây, Lưu Thừa Phong chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền phức. Mà lần này, hắn căn bản không có ý định ra tay, dù sao hắn biết thực lực của Tiêu Phong cao hơn mình không chỉ một bậc. Ngay cả khi hắn ra tay, tin rằng sẽ không bao lâu nữa sẽ bị đánh bại. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong muốn trì hoãn thời gian, vẻ mặt bàng giận, chúng ta ban đầu đã nói chuyện rõ ràng trong thành trì, đến thành trì phải đưa hạt châu cho ta. Lúc này, trong lòng nàng vô cùng hối hận, không đặt hạt châu vào trong áo ngay lập tức, để Tiêu Phong có cơ hội. Nếu không nàng căn bản không có nhiều phiền phức như vậy, chỉ cần thuận lợi tìm được tông chủ là có thể giao nhiệm vụ rèn luyện. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt u oán của Lục Tuyết Nhi, giả vờ suy nghĩ một phen, vẻ mặt mang theo ý trêu chọc, muốn ta đưa hạt châu cho ngươi cũng không phải không được. Khi nàng nghe Tiêu Phong nói vậy, ánh mắt đặt trên người hắn, muốn xem Tiêu Phong có yêu cầu gì. Sau vài ngày ở chung, bọn họ đều biết Tiêu Phong không phải là người thích chịu thiệt. Chỉ thấy hắn đánh giá Lục Tuyết Nhi một cái, chỉ cần ngươi đồng ý làm người hầu của ta, thời hạn một tháng, ta sẽ nguyện ý hai tay dâng hạt châu cho ngươi. Khi lời nói của hắn vừa dứt, lập tức thấy khuôn mặt Lục Tuyết Nhi bị tức đến đỏ bừng. Chu Viễn nghe Tiêu Phong lại dùng lời nói như vậy để kích động Lục Tuyết Nhi, không tự chủ kéo Thẩm Khuynh Trần lùi lại vài bước, sợ rằng mấy người bọn họ bị liên lụy. Bất luận thế nào, hai người bọn họ đều là đệ tử thân truyền, thực lực cao hơn mình không chỉ một chút. Vạn nhất hai người độc thủ, bọn họ rất có thể bị liên lụy vào trong. Quả nhiên, Lục Tuyết Nhi gầm lên một tiếng, hung hăng lao về phía Tiêu Phong. Hiện giờ, thực lực của Tiêu Phong đã đến thất giai, làm sao có thể không thắng được Lục Tuyết Nhi thực lực tam giai? Chỉ thấy hắn sử dụng Thanh Tông luyện khí quyết, chặn trước mặt Lục Tuyết Nhi, ngăn cản nàng lại. Chương 74, đồng môn tàn sát lẫn nhau. Chương 74, đồng môn tàn sát lẫn nhau. Lục Tuyết Nhi nhận thấy linh lực hùng hậu của Tiêu Phong, vẻ mặt hắn giận, dồn tất cả linh lực trong cơ thể vào lòng bàn tay, hung hăng vỗ xuống. Trong chớp mắt, tấm chắn do Thanh Tông luyện khí quyết đánh ra rung lên hai cái. Tiêu Phong nhìn thấy Lục Tuyết Nhi lại có thể lay động Thanh Tông luyện khí quyết do mình đánh ra, vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên, hắn phát hiện Thanh Tông luyện khí quyết của mình đã đạt đến tam giai hậu kỳ. Khi Lục Tuyết Nhi nhận thấy sự khác thường của Tiêu Phong, cũng đặt ánh mắt của mình trên linh lực của Tiêu Phong. Rất nhanh, nàng liền phát hiện Thanh Tông luyện khí quyết của Tiêu Phong đã đạt đến tam giai hậu kỳ. Đệ tử bình thường chỉ có thể ở tầng 1 Thanh Tông luyện khí quyết, ngay cả bình phong tầng 2 cũng không thể chạm tới. Mà Tiêu Phong dựa vào thân phận đệ tử mới, lại có thể tu luyện Thanh Tông luyện khí quyết đến tầng thứ 3, quả thật là quá đáng. Tiêu Phong ngây người nhìn hai tay của mình, nửa ngày cũng không phản ứng lại, tu luyện lại đơn giản đến vậy sao? Lúc này, Lục Tuyết Nhi đã không còn ý định đối phó Tiêu Phong. Mặc dù Phong Lạc vẫn luôn tuyên truyền Tiêu Phong thường xuyên ăn đan dược ở Thanh Tông, nhưng Lục Tuyết Nhi thường xuyên ở phòng luyện đan, nàng căn bản chưa từng thấy Tiêu Phong luyện chế bao nhiêu đan dược. Hiện giờ, thực lực của hắn ổn định tăng lên, hiển nhiên có phương pháp tu luyện riêng. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi đánh giá Tiêu Phong một cái, định mở miệng hỏi phương pháp tu luyện của hắn. Tuy nhiên, lời vừa đến bên miệng, lập tức nuốt vào bụng, ngại ngùng không hỏi ra vấn đề. Vừa rồi hai người còn đang cãi nhau, ai cũng không ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Lưu Thừa Phong nhìn thấy Lục Tuyết Nhi không còn ý định động thủ, không khỏi mở miệng nói với nàng, "Ngươi đang làm gì? Sẽ không phải không nỡ đối phó hắn đấy chứ?" Lục Tuyết Nhi nghe Lưu Thừa Phong ẩn ý có ý kích tướng mình, lại nhìn Tiêu Phong, linh lực toàn bộ ngưng tụ trên lòng bàn tay nàng, "Ngươi rốt cuộc có trả hạt châu hay không?" Chỉ thấy Tiêu Phong cố ý lấy viên châu ra, đặt trước mặt nàng khoe khoang một phen, "Châu ở đây, nhưng không biết ngươi có cơ hội lấy không đây." Trong mắt hắn, không ai trong đệ tử Thanh Tông có thể đạt tới tứ giai, chứ đừng nói đến thất giai. Chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ hắn có thể thách đấu tất cả đệ tử Thanh Tông. Ngay lúc mấy người đối quyết, trong đại sảnh có một đệ tử Thanh Tông chạy vào, mặt đầy kinh hoàng. Đại trưởng lão nhìn đệ tử Thanh Tông mặt mày hoảng loạn, không khỏi mở lời với hắn, "Hoảng hoảng trương trương ra thể thống gì, đã xảy ra chuyện gì?" Đệ tử Thanh Tông nuốt nước bọt, "Đệ tử là đệ tử giữ sân môn, bọn họ đang đánh nhau ở cửa sân môn." Tông chủ và các trưởng lão nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc, đồng thanh hỏi, "Ai?" Vốn dĩ bọn họ tưởng có người đánh lên sơn môn của mình, ai ngờ Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi lại đánh nhau ở cửa sơn môn. Khi một trong các trưởng lão biết bọn họ đánh nhau ở cửa sơn môn, mặt mày xanh mét nhìn tông chủ, chúng ta không thể nuông chiều bọn họ nữa. Đúng vậy, bọn họ đánh nhau ở sơn môn quả là coi quy tắc tông môn chúng ta như đất hoang vậy. Tông chủ nghe không ít trưởng lão yêu cầu mình trừng phạt Tiêu Phong, liếc mắt nhìn bọn họ, đợi bốn tông gọi bọn họ lên hỏi rõ đã. Hiện giờ, sự việc còn chưa rõ ràng, không có lý do gì để kết luận nhanh chóng như vậy. Chỉ thấy tông chủ dùng phương pháp truyền âm ngàn dặm, kèm theo linh lực hùng hậu hô lên, "Tiêu Phong, Lục Tuyết Nhi, các ngươi về thành tông sao không về đại điện?" Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi nghe thấy tiếng tông chủ, nhìn nhau một cái, vội vàng thu linh lực của bọn họ lại. Hai người bọn họ vô cùng hiểu rõ, nếu mình không thu linh lực lại, đó chính là đồng môn tàn sát lẫn nhau. Chỉ một nén hương thời gian, mỗi người mang theo đội ngũ của mình đến đại điện. Trưởng lão thấy Tiêu Phong đến đại điện, mặt đầy giận dữ nhìn Tiêu Phong, "Ngươi biết lỗi rồi sao?" Tiêu Phong nghe trưởng lão đổ trách nhiệm lên một mình, mặt đầy chấn động chỉ vào mình, "Các ngươi sẽ không đổ hết chuyện vừa rồi ở sơn môn lên người đệ tử chứ? Không có nguyên nhân kết quả, tùy tiện chọn một người trong bọn họ ra, rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất." Tông chủ là sư phụ của Tiêu Phong, tự nhiên không muốn đổ hết trách nhiệm lên người Tiêu Phong, liếc mắt nhìn hướng Tiêu Phong, "Các ngươi nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối." Vốn dĩ bọn họ tưởng có thể nhận được câu trả lời chính xác từ Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi, ai ngờ bọn họ căn bản không có cách nào nhận được câu trả lời chính xác. Hai người coi như bên nói bên có lý, mỗi người nói một đằng, khiến bọn họ không phân biệt được ai mới là bên có lý. Đột nhiên, một trong các trưởng lão chỉ vào Lưu Thừa Phong, "Thừa Phong không phải ở trong đội ngũ của bọn họ sao?" Lão phu nghĩ hắn hẳn đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, "Đúng, đã không thể nhận được câu trả lời từ miệng bọn họ, vậy thì để Lưu Thừa Phong nói thử xem." Cho đến bây giờ, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi vẫn chưa nói ra chuyện Viên Châu. Tiêu Phong thì cảm thấy Viên Châu chỉ là một cái dẫn dắt, nói ra chỉ có thể bất lợi cho mình. Còn Lục Tuyết Nhi thì cảm thấy Viên Châu là vật phẩm lịch luyện của nàng, chỉ khi để trên người mình mới có thể tính là của mình. Hai người không hẹn mà cùng giấu giếm chuyện này, chỉ xem Lưu Thừa Phong nói thế nào về chuyện vừa xảy ra. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi liếc mắt nhìn hướng Lưu Thừa Phong, dường như muốn Lưu Thừa Phong giải thích rõ ràng. Lưu Thừa Phong ném cho Lục Tuyết Nhi một ánh mắt yên tâm, từ trong đội ngũ bước ra, đứng trước mặt bọn họ. Đệ tử đã gặp bọn họ từ rất sớm, cho nên chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, đệ tử đều đã nhìn thấy. Các trưởng lão biết Lưu Thừa Phong biết tất cả mọi chuyện, hài lòng gật đầu, "Vậy ngươi nói cho các trưởng lão biết, tại sao bọn họ lại đánh nhau ở sân môn?" Tông môn có một quy tắc vô cùng nghiêm khắc, đó chính là đệ tử Thanh Tông tuyệt đối không được tự tương tàn sát. Một khi phát hiện có đồng môn đối kháng, hình phạt nhẹ nhất cũng là bị trục xuất khỏi sư môn. Tông chủ mặt đầy thờ ơ nhìn Lưu Thừa Phong, như thể đang chờ đợi Lưu Thừa Phong đáp lại bọn họ. Trong vòng một nén hương thời gian ngắn ngủi, Lưu Thừa Phong đã kể lại chuyện vừa rồi hoàn toàn đảo ngược, nói Tiêu Phong là một kẻ ác đồ thập ác bất xá, gây rắc rối cho Lục Tuyết Nhi. Các trưởng lão biết Tiêu Phong đánh lén Lục Tuyết Nhi, mạnh mẽ vung một bàn tay xuống bàn, "Là đệ tử thân truyền của tông chủ, ngươi lại làm ra chuyện như vậy." Chưa đợi Tiêu Phong đáp lại, lập tức có trưởng lão đi đến trước mặt tông chủ, "Nếu ngay cả đệ tử như vậy cũng không trừng phạt, e rằng tông quy của chúng ta sẽ vô dụng." Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, "Đúng, chúng ta phải trừng phạt Tiêu Phong, để hắn phải chịu hậu quả cho việc của mình." Tông chủ nghe lời nói của các trưởng lão, phất phất tay, liếc mắt nhìn Tiêu Phong, "Không biết ngươi còn gì muốn bổ sung không? Ta biết tính cách của hắn, ta tin một nửa." Chương 75, sư đệ mất tích chương 75, sư đệ mất tích Tiêu Phong vốn tưởng tông chủ và các trưởng lão hẳn sẽ tin Lưu Thừa Phong, ai ngờ tông chủ hiểu tính cách của hắn, muốn mình nói lại toàn bộ sự việc. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt tông chủ, cung kính hành một lễ, nói ra chuyện vừa xảy ra một cách rõ ràng. Đương nhiên, lần này hắn không cố ý giấu giếm chuyện Viên Châu, nói ra nguồn gốc mâu thuẫn của hai người. Tông chủ nghe Lục Tuyết Nhi và Tiêu Phong vì một Viên Châu mà đánh nhau, khẽ nhíu mày, Viên Châu này là do hai người cùng giành được sao? Không có Tiêu Phong giết chết con hung thú đó, Lục Tuyết Nhi không có cách nào thuận lợi mang Viên Châu về. Và không có Lục Tuyết Nhi dẫn đường phía trước, Tiêu Phong căn bản không biết vị trí của Viên Châu. Cứ như vậy, tông chủ lại không biết nên đánh giá quyền sở hữu Viên Châu như thế nào. Nếu tông chủ giao Viên Châu cho Lục Tuyết Nhi, Tiêu Phong rất có thể sẽ oán giận mình, điều này đối với nàng không phải là chuyện tốt. Tương tự, nếu Viên Châu ở lại trong tay Tiêu Phong, Lục Tuyết Nhi cũng sẽ không đồng ý. Đúng lúc này, sư phụ trưởng lão của Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt tông chủ, mặt đầy nghiêm túc, hạ sơn lịch luyện, mỗi người đều có nhiệm vụ, Tiêu Phong dựa vào cái gì mà giúp đỡ? Lời này vừa ra, không ít đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán, cảm thấy bọn họ có chút vô tình. Chỉ từ lời nói của Lục Tuyết Nhi và Tiêu Phong đã có thể nghe ra, sơn động đó vô cùng nguy hiểm. Dựa vào Lục Tuyết Nhi và các đệ tử do nàng dẫn dắt không có cách nào đánh thắng hung thú trong sơn động, nếu không nàng cũng sẽ không liên tục quấn lấy Tiêu Phong. Tông chủ nhìn thấy ý kiến của trưởng lão và đệ tử Thanh Tông khác nhau, hơi khó xử. Bây giờ nàng đứng về phe ai, cũng có thể đắc tội với phe còn lại, điều này đối với tông chủ là chí mạng. Tiêu Phong khó xử biểu cảm, hiểu rõ nàng không có cách nào làm ra lựa chọn, đi về phía trước vài bước, đệ tử ngược lại có một biện pháp chia Viên Châu này. Mọi người nghe thấy Tiêu Phong muốn chủ động chia Viên Châu, ánh mắt đổ dồn vào người hắn, muốn xem Tiêu Phong dùng phương pháp gì chia Viên Châu. Chỉ thấy hắn chỉ vào hướng Lục Tuyết Nhi, không có Lục Tuyết Nhi dẫn chúng ta đi qua, chúng ta khẳng định không có cách nào lấy được Viên Châu này, công lao của các nàng là không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Tiêu Phong cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta đề nghị công lao chia đều, hai người chúng ta mỗi người một nửa, dù sao ta cũng đã dùng tính mạng bảo vệ các ngươi. Ban đầu nếu không phải thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt lên thất giai, tin rằng hắn căn bản không phải đối thủ của con hung thú đó. Từ đầu đến cuối, Lục Tuyết Nhi không hề có ý định quay đầu giúp đỡ, trong đầu chỉ có ý nghĩ nhanh chóng cầm Viên Châu rời đi, căn bản không hề nghĩ đến Tiêu Phong có thể chết ở đó. Xung quanh nghe thấy Tiêu Phong muốn đổ công lao lên người Lục Tuyết Nhi, lập tức đi ra, không thể đổ công lao lên người nàng ta. Ban đầu chưa đợi xung quanh nói ra chuyện sau đó, Tiêu Phong trừng mắt nhìn xung quanh, Viên Châu là ta bảo vệ các ngươi lấy ra, ta nói là được. Huống hồ xung quanh vốn là đệ tử trong đội ngũ của hắn, căn bản không có khả năng phản bác. Chỉ thấy hắn nhìn Tiêu Phong, mặt đầy không cam lòng lùi lại, đứng cạnh Thẩm Khuynh Trần. Lục Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, nàng vốn tưởng công lao của mình đều sẽ bị cướp đi, ai ngờ Tiêu Phong lại chia một nửa công lao cho mình. Quả thật, ban đầu không có hắn liều chết chống đỡ, Lục Tuyết Nhi căn bản không có khả năng lấy đi Viên Châu. Không biết vì sao, trong lòng nàng tràn ngập áy náy, luôn cảm thấy mình đã trách lầm Tiêu Phong. Đúng lúc này, Tiêu Phong liếc mắt nhìn tông chủ và các trưởng lão, ta còn một chuyện cần bẩm báo, chuyện này vô cùng trọng đại. Các ngươi xem, tông chủ nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phong rơi trên người những người khác bên cạnh, sao có thể không biết hắn muốn đuổi các đệ tử khác đi? Chỉ thấy tông chủ vây tay với các đệ tử Thanh Tông khác, các ngươi vừa mới trở về, đều về phòng nghỉ ngơi đi. Đệ tử Thanh Tông tuy muốn ở lại đây, nhưng tông chủ đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể cam chịu rời đi. Tiêu Phong thấy đệ tử Thanh Tông đều đã rời đi, gật đầu về phía Lưu Thừa Phong. Chẳng bao lâu sau, tiên nhân bị người của bọn họ mang ra, mạnh mẽ ném xuống đất. Tiêu Phong nhìn thấy tiên nhân mặt sưng húp, không kìm được trừng mắt nhìn Lưu Thừa Phong. Hắn nhớ rõ khi mình bắt người, trên mặt không hề có chút vết thương nào, ai ngờ bây giờ lại có nhiều vết thương như vậy. Lưu Thừa Phong nhìn ra sự bất mãn của Tiêu Phong, đầu quay sang hướng khác, không muốn đối chất với Tiêu Phong. Trưởng lão nhìn mấy người mang một người lên, mặt đầy khó hiểu, không biết ngươi có ý gì. Bọn họ tự hỏi chưa từng gặp người này, tự nhiên không biết tại sao bọn họ lại mang người lên. Tiêu Phong cẩn thận quan sát biểu cảm của trưởng lão, phát hiện bọn họ có thể thật sự không nhận ra người này, hít một hơi thật sâu, hắn tự xưng là đệ tử Thanh Tông của chúng ta. Chưa đợi hắn nói xong, người bên cạnh đã mở lời, "Đúng, ở thôn gần đó chuyên đi lừa gạt, vừa hay bị chúng ta bắt gặp, liền bị chúng ta bắt về." Các vị trưởng lão biết có người mạo danh đệ tử của bọn họ đi khắp nơi lừa gạt, không kìm được đi đến trước mặt người này, đánh giá hắn một lượt, "Để chúng ta xem kỹ xem." Trong lòng mấy người, Thanh Tông cách thôn làng gần đó không xa, rất có thể tồn tại tình huống đệ tử Thanh Tông lén lút hạ sơn. Tông chủ thấy trưởng lão đã đi xuống dưới, nàng thì quay về vị trí của mình, mặt đầy thờ ơ. Tiêu Phong nhìn bọn họ đến gần mình, bổ sung, "Hắn có thể gọi tên các ngươi, đệ tử đoán hắn có thể thật sự là đệ tử Thanh Tông. Chỉ là hắn chưa từng gặp người này ở Thanh Tông, cho nên Tiêu Phong cảm thấy người này rất có thể là đệ tử Thanh Tông trước đây." Các trưởng lão nghe Tiêu Phong nói vậy, cẩn thận đánh giá một phen. Chỉ một nén hương thời gian, một trong các trưởng lão mở to mắt, đây không phải là đệ tử của chúng ta, đây là sư đệ của chúng ta mà. Trong một câu nói ngắn ngủi, không ít người có mặt đều sững sờ tại chỗ. Ai cũng biết, các trưởng lão của Thanh Tông đều là những đệ tử ở lại tông môn thăng cấp lên. Nếu người đàn ông trước mặt là sư đệ của bọn họ, tin rằng tư cách của hắn ở Thanh Tông hắn không thấp. Tiêu Phong biết bây giờ không phải lúc mình chen lời, từ từ lùi lại một bước, giao nơi này cho bọn họ, muốn xem bọn họ có gì muốn nói. Trưởng lão đã nhận ra thân phận của hắn, tưởng những người khác đều có thể nhận ra người này, ngẩng đầu lại thấy tất cả các trưởng lão đều nhìn mình một cách mơ hồ, đội vàng giải thích một lần. Các ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Hắn chính là tiểu sư đệ Đỗ Hoa Sinh của chúng ta đã mất tích nhiều năm nay đó. Có tên của hắn, các trưởng lão đội vàng đặt ánh mắt lên người Đỗ Hoa Sinh, muốn phân biệt thân phận của hắn. Tiêu Phong nhìn thấy không ít trưởng lão vẻ mặt mơ hồ, vẫn giữ thái độ hoài nghi, cảm thấy người này không phải người của Thanh Tông bọn họ. Chương 76, lịch sử đen tối của Đỗ Hoa Sinh. Chương 76, lịch sử đen tối của Đỗ Hoa Sinh. Trong vòng một nén hương thời gian ngắn ngủi, tất cả các trưởng lão đều đã nhận ra thân phận của Đỗ Hoa Sinh, biết hắn chính là sư đệ của mình. Tiêu Phong thấy các trưởng lão đều đã nhận ra hắn, không kìm được đi đến trước mặt bọn họ, vì sao Thanh Tông chúng ta lại có người như vậy? Có phải nhận lầm rồi không? Tông chủ nghe thấy sự nghi ngờ của Tiêu Phong, hiểu rõ nếu không có lời nói của mình, các trưởng lão có thể sẽ không để ý đến Tiêu Phong. Chỉ thấy Tông chủ đứng dậy, liếc mắt nhìn các trưởng lão có mặt, các ngươi xem kỹ đi, nếu hắn thật sự là đệ tử Thanh Tông, vậy thì cứ giữ hắn lại. Dù thế nào đi nữa, đệ tử Thanh Tông chỉ khi ở lại Thanh Tông mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu không bọn họ thả người đi, Đỗ Hoa Sinh rất có thể sẽ đến các thôn làng khác để lừa người, kết cục cũng như nhau. Các trưởng lão nhìn Tông chủ bảo mình phân biệt rõ ràng, suy nghĩ hồi lâu, lại đến bên cạnh hắn, muốn xem kỹ hơn một chút. Trong mắt bọn họ, nếu mình nhận nhầm người, vậy thì bọn họ sẽ giữ lại một kẻ cặn bã ở Thanh Tông. Chẳng bao lâu sau, một trong các trưởng lão đi đến trước mặt hắn, ngươi vì sao lại biến mất vô cớ lâu như vậy? Trong mắt bọn họ, Thanh Tông vẫn luôn mở cửa đón khách. Chỉ cần Đỗ Hoa Sinh còn ký ức cũ, tin rằng hắn chỉ cần quay về Thanh Tông, lập tức sẽ có người dẫn hắn lên gặp Tông chủ. Đỗ Hoa Sinh nghe bọn họ nhắc đến chuyện như vậy, lặng lẽ cúi đầu xuống, ngày đó ta đã làm sai chuyện, không có mặt mũi quay về gặp các ngươi. Chuyện ngày đó, không ít trưởng lão có mặt đều đã nghe nói, cảm thấy hắn không quay về là điều bình thường. Rất nhanh, tất cả các trưởng lão có mặt đều công nhận thân phận của hắn, cảm thấy hắn chính là tiểu sư đệ Đỗ Hoa Sinh đã không quay về. Chỉ thấy trưởng lão đi đến trước mặt Tông chủ, khẽ không lưng, chúng ta đã xác nhận, hắn chính là tiểu sư đệ Đỗ Hoa Sinh đã mất tích. Sau khi bọn họ xác nhận, lời Tông chủ vừa nói ra chắc chắn không thể thu hồi lại được, chỉ có thể đồng ý giữ hắn lại đây. Đỗ Hoa Sinh nghe các trưởng lão cho mình ở lại Thanh Tông, mặt đầy kiêu ngạo nhìn về phía Tiêu Phong. Tính về bối phận, Tiêu Phong hẳn phải gọi hắn là sư thúc. Lưu Thừa Phong thấy hắn lại có thể ở lại Thanh Tông, khuôn mặt tối sầm đến đáng sợ, căn bản không hiểu tại sao hắn lại có tư cách ở lại Thanh Tông của bọn họ. Chỉ thấy Lưu Thừa Phong đi đến trước mặt Tông chủ, vừa định mở lời, sư phụ trưởng lão của hắn đã đi đến bên cạnh hắn, kéo hắn sang một bên. Vì Đỗ Hoa Sinh là người cùng thời với các trưởng lão, tin rằng các trưởng lão có mặt đều sẽ đứng về phe hắn. Do hắn đã rời Thanh Tông một thời gian khá dài, Tông chủ mạnh mẽ giẫm một chân xuống phiến đá, cả người không trung rơi xuống trước mặt Đỗ Hoa Sinh. Thanh Tông luyện khí quyết theo kinh mạch của Tông chủ bắt đầu vận chuyển, mạnh mẽ một trưởng vỗ thẳng vào Đỗ Hoa Sinh. Tông chủ tuy không biết thực lực của Đỗ Hoa Sinh, nhưng nàng cảm thấy Đỗ Hoa Sinh có kinh nghiệm như vậy, thực lực chắc chắn không yếu. Tuy nhiên, khi lòng bàn tay của nàng chạm vào Đỗ Hoa Sinh, lập tức nhận thấy linh lực trong cơ thể hắn loãng đến mức quá đáng. Giờ cơ thể hắn bị đánh bay ra xa, va vào cột trong đại sảnh, từ từ rơi xuống. Trưởng lão thấy Tông chủ bất ngờ ra tay với Đỗ Hoa Sinh, mặt đầy giận dữ nhìn Đỗ Hoa Sinh, ngươi có ý gì? Tông chủ nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, thản nhiên cười nói, bộ Tông chủ chỉ muốn thử sức mạnh của hắn, ai ngờ thực lực của hắn lại yếu kém đến vậy. Trong mắt nàng, là tiền bối của tông môn, thực lực ít nhất cũng đã đạt đến gần cấp bậc trưởng lão. Ai cũng không ngờ, thực lực của Đỗ Hoa Sinh có thể không bằng Tiêu Phong. May mà Tông chủ vừa rồi không hạ sát thủ, nếu không Đỗ Hoa Sinh bây giờ đã không còn tư cách mở lời. Chưa đợi các trưởng lão khác nói gì, Tông chủ đi đến trước mặt Đỗ Hoa Sinh, khẽ nhíu mày, bổn Tông chủ chỉ có một vấn đề, thực lực của ngươi. Nếu hắn không đưa ra một lời giải thích hoàn hảo, Đỗ Hoa Sinh vẫn không có tư cách ở lại Thanh Tông. Là Tông chủ của Thanh Tông, nàng cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả đệ tử Thanh Tông, không thể để những đệ tử này đi sâu vào hiểm cảnh. Đỗ Hoa Sinh nhìn ánh mắt của Thanh Tông Tông chủ, thở dài một tiếng, năm đó căn cơ của ta vô cùng bất ổn, tu luyện một thời gian liền gặp phải bình cảnh. Nếu hắn có thể tiếp tục ở lại Thanh Tông, tin rằng những cường giả bên trong hắn có khả năng giúp hắn đột phá. Tuy nhiên, hắn đã không quay về Thanh Tông, tự nhiên không có cách nào đột phá bình cảnh, cuối cùng chỉ có thể dùng thực lực hiện có để lừa gạt, kiếm sống qua ngày. Trưởng lão nghe được những gì Đỗ Hoa Sinh đã trải qua mấy năm nay, không kìm được đi đến trước mặt Tông chủ, "Tông chủ, chúng ta tạm thời giữ hắn lại Thanh Tông đi." Các trưởng lão khác nhau bước ra, "Đúng, tạm thời giữ hắn lại Thanh Tông, nếu hắn ra tay với các đệ tử khác, chúng ta sẽ đích thân đuổi hắn đi." Tông chủ nhìn thấy các trưởng lão có mặt đều đồng ý giữ người lại đây, bất đắc dĩ đồng ý, phất phất tay, "Vậy các ngươi giúp hắn sắp xếp một cái viện tử đi." Do thực lực của hắn còn chưa đạt đến thực lực của trưởng lão, cho nên Tông chủ không thể thăng hắn thành trưởng lão. Đỗ Hoa Sinh nghe Tông chủ nguyện ý giữ mình lại Thanh Tông, liên tục gật đầu, "Đa tạ Tông chủ đã thu nhận ta." Lúc này, hắn đã ở lại. Vì Đỗ Hoa Sinh đã ở lại Thanh Tông, những chuyện hắn từng làm trước đây, tự nhiên không có đệ tử nào nhắc lại. Tiêu Phong nhìn thấy Đỗ Hoa Sinh trở thành tiền bối trong tông môn, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc mắt nhìn xung quanh phía sau, cố ý mở lời, "Chúng ta đi thôi, nếu không đi muộn, e rằng sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng." Xung quanh hiểu ý hắn, liếc mắt nhìn hướng Đỗ Hoa Sinh, cười lạnh, "Bây giờ tông môn ngày càng không có ngưỡng cửa, ngay cả kẻ lừa gạt cũng muốn." Các trưởng lão nghe lời nói của hai người bọn họ, mặt đầy giận dữ, nhưng bọn họ không dám giữ Tiêu Phong và xung quanh lại, dù sao hai người bọn họ vừa nói đều là sự thật. Nếu giữ bọn họ lại đối chất, tông chủ ngược lại có thể tìm cớ đuổi người đi, như vậy thì không đáng. Chỉ một nén hương thời gian, Tiêu Phong cùng xung quanh và các đệ tử khác từ trong đi ra. Chỉ thấy xung quanh đi đến trước mặt Tiêu Phong, mặt đầy tức giận, "Đại ca, chúng ta cứ vậy mà giữ hắn lại Thanh Tông sao? Hắn là kẻ lừa gạt mà. Người là do bọn họ mang về, Tiêu Phong sao có thể không biết thân phận của người đó?" Nhưng tất cả các trưởng lão đều muốn giữ nhiệt huyết lại nơi này, Tiêu Phong chỉ có một mình, căn bản không có cách nào nói được gì. Chỉ thấy Tiêu Phong mặt đầy bất đắc dĩ nhún vai, "Trừ phi ngươi có quyền của tông chủ, nếu không ngươi tìm ta cũng vô dụng, cứ đi một bước tính một bước vậy." Để ngăn Đỗ Hoa Sinh tìm bọn họ gây rắc rối, Tiêu Phong liếc nhìn các đệ tử phía sau, nhắc nhở một tiếng, nếu Đỗ Hoa Sinh tìm các ngươi gây rắc rối, nhớ tìm chúng ta. Chương 77, cố ý gây sự. Chương 77, cố ý gây sự. Đỗ Hoa Sinh nhìn thái độ của Tiêu Phong đối với mình rất bất mãn, cảm thấy mình có năng lực trừng trị hắn một phen. Trưởng lão giữ hắn lại Thanh Tông, hắn chính là tiền bối của Thanh Tông. Một tiền bối chiếu cố một vãn bối hẳn là chuyện đương nhiên, hắn không cảm thấy mình đối phó Tiêu Phong là sai. Không bao lâu sau, Đỗ Hoa Sinh từ viện mình ở đi ra, một lần nữa đến trước mặt Tiêu Phong. Lúc này, Tiêu Phong và hai người xung quanh đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện, căn bản không ngờ Đỗ Hoa Sinh sẽ đến tìm bọn họ gây ra rối. Chỉ thấy Đỗ Hoa Sinh đi tới trước mặt Tiêu Phong, mặt đầy kiêu ngạo, các ngươi thấy ta, vì sao không cung kính gọi ta một tiếng? Xung quanh nghe Đỗ Hoa Sinh cố ý gây sự với bọn họ, cười lạnh một tiếng, nếu không phải vì trưởng lão tông môn giữ ngươi lại, ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Phong khẽ gật đầu, nếu không phải vì chúng ta giúp đỡ, ngươi sớm đã bị Lưu Thừa Phong giết rồi, đâu có rắc rối thế này. Khi Đỗ Hoa Sinh nghe thấy danh hiệu của Lưu Thừa Phong, mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, nghiến răng, ta sớm muộn gì cũng phải cho hắn chết. Một đường trở về, Lưu Thừa Phong vẫn luôn sai đệ tử trong tay hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Lần này, hắn ở Thanh Tông đạt được quyền lực, sao có thể không dùng? Tiêu Phong nhìn Đỗ Hoa Sinh không làm rõ thân phận của mình, không khỏi nhắc nhở hắn một tiếng, ta nghĩ ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi chỉ tạm thời ở đây, chỉ cần hắn phạm sai lầm, tông chủ chắc chắn sẽ đuổi hắn đi. Chưa đợi Đỗ Hoa Sinh nói gì, Tiêu Phong đã nói hết những chuyện hắn làm trước đây, cười lạnh, có cần chúng ta đưa thôn dân đến đây không? Dựa vào năng lực của Tiêu Phong và những người xung quanh, chỉ cần hai người bọn họ bằng lòng, thôn dân thật sự có khả năng đến đây. Đỗ Hoa Sinh nhìn Tiêu Phong dùng lời lẽ như vậy phản bác mình, nhất thời không tìm được lời để phản bác, đứng sững tại chỗ. Vì hắn lo lắng Đỗ Hoa Sinh tìm mình gây rắc rối, không khỏi nói với người xung quanh, chúng ta đi thôi, đừng vì hắn mà chậm trễ thời gian tu luyện của chúng ta, không đáng. Trong mắt hắn, mình có thể ngăn cản Đỗ Hoa Sinh gây sự, dù sao hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ, tất cả trưởng lão đều phải nể mặt hắn một chút. Mà những người khác không có đặc quyền này, Đỗ Hoa Sinh rất có thể sẽ tìm những người đó gây rắc rối. Ngay khi hai người định rời đi, Đỗ Hoa Sinh lại chặn trước mặt bọn họ, mặt đầy chế giễu, các ngươi là đệ tử Thanh Tông, có phải nên giúp đỡ không? Tiêu Phong và những người xung quanh nhìn nhau, không biết câu nói này của hắn có ý gì, không đáp lại hắn. Đỗ Hoa Sinh nhìn hai người vẻ mặt mờ mịt, chỉ vào viện của mình, viện của ta đã lâu không có người ở, các ngươi giúp ta dọn dẹp đi. Chỉ từ lời nói của hắn là có thể nghe ra, hắn đang cố ý gây sự. Tiêu Phong không muốn liên lụy những người xung quanh, không khỏi nói với họ, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, nếu ta có chuyện gì sẽ tìm ngươi. Chỉ một câu ngắn gọn, những người xung quanh đã hiểu ý Tiêu Phong, rời khỏi đây. Không lâu sau, Tiêu Phong nén giận đi vào sân của hắn, dọn dẹp tạp vật trong sân cho hắn. Đừng thấy Thanh Tông có không ít sân vườn bỏ trống, vệ sinh của những sân vườn này thực sự đáng lo ngại. Đỗ Hoa Sinh thấy Tiêu Phong đang dọn dẹp vệ sinh cho mình, cố ý làm rơi đĩa hoa quả trên bàn xuống đất, mặt đầy đủ cười. Thật ngại quá, ta lâu quá không về, vừa rồi không cầm chắc, ta xin lỗi ngươi. Tiêu Phong nghe Đỗ Hoa Sinh nói vậy, sao có thể không biết hắn cố ý làm thế, đành cố nén cơn giận xuống. Đỗ Hoa Sinh thấy Tiêu Phong ngay cả chuyện này cũng có thể nhẫn nhịn, cười lạnh đi tới trước mặt hắn, sau này ở trước mặt ta thành thật một chút, hiểu chưa? Nói xong, hắn dùng tay vô vô vào mặt Tiêu Phong, như thể đang cảnh cáo hắn. Lần này, Tiêu Phong không còn khả năng nhẫn nhịn, một cú đá mạnh vào bụng hắn, đá hắn ngã ngồi xuống đất. Do cú đánh này mang theo linh lực nồng đậm, Đỗ Hoa Sinh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đệ tử canh cửa nghe thấy tiếng động bên trong, đội vàng chạy vào, liền nhìn thấy Tiêu Phong và Đỗ Hoa Sinh đang đối đầu nhau. Đỗ Hoa Sinh thấy có đệ tử Thanh Tông đi vào, đội vàng chỉ vào Tiêu Phong, các ngươi mau đi tìm trưởng lão của các ngươi, bảo bọn họ chủ trì công đạo cho ta. Do đệ tử Thanh Tông không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể kể lại chuyện xảy ra ở đây cho trưởng lão, chờ đợi quyết định của bọn họ. Còn Đỗ Hoa Sinh thì chỉ vào Tiêu Phong, ở Thanh Tông, ta mới là tiền bối của ngươi, ngươi lại không lớn không nhỏ, dùng cách này đối phó với ta, đáng xấu hổ. Tiêu Phong nghe tiếng Đỗ Hoa Sinh, hừ lạnh một tiếng, căn bản không để hắn vào trong lòng. Lần này, hắn lại có một ý muốn Lưu Thừa Phong giết chết Đỗ Hoa Sinh. Đúng lúc này, không ít trưởng lão từ cửa đi vào, liền nhìn thấy Tiêu Phong và Đỗ Hoa Sinh ở bên trong. Lúc này, Đỗ Hoa Sinh đang ngồi dưới đất than khóc, chỉ vào hướng của Tiêu Phong, hắn hẳn là đệ tử của các ngươi đi, lại dùng cách này đánh lên ta. Trưởng lão nghe Tiêu Phong bắt nạt Đỗ Hoa Sinh, nhao nhao đi tới trước mặt Tiêu Phong, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hắn hiện tại là người của tông môn, chẳng lẽ ngươi muốn đồng môn tương tàn? Chỉ một câu nói ngắn ngủi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lớn lạnh. Nếu Thanh Tông vẫn còn giữ lại người như vậy, hắn cảm thấy Thanh Tông không còn tương lai. Đỗ Hoa Sinh nhìn trưởng lão nửa ngày cũng không bắt người, không khỏi chỉ vào hướng Tiêu Phong, các ngươi còn nhìn gì nữa? Không thấy ta bị hắn đánh bay sao? Các trưởng lão nhìn nhau, chỉ vào Tiêu Phong, chúng ta bảo hắn xin lỗi ngươi, chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Hiện tại, Tiêu Phong là người duy nhất ở Thanh Tông có được Sơn Hà kiếm. Nếu bọn họ ép Tiêu Phong quá chặt, rất có thể sẽ khiến Thanh Tông bọn họ mất đi một thiên tài. Ban đầu trưởng lão nghĩ rằng chỉ cần Tiêu Phong xin lỗi, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình. Không ai ngờ rằng, hắn căn bản không nghe lời trưởng lão, quay đầu sang một bên, hùng hồn phản bác, nếu các ngươi bắt ta xin lỗi hắn, Thanh Tông có thể sẽ thay đổi rồi đó. Không có bầu trời trong sạch, đệ tử Thanh Tông sẽ trở nên rất thực dụng. Đến lúc đó, Thanh Tông sẽ không có môi trường tu luyện tốt, tin rằng không ít mầm non sẽ rời khỏi đây. Đúng lúc này, đại trưởng lão đi ra, nhìn hai người một cái, hai người công khai gây sự trong tông môn, bây giờ nhốt hai người vào cấm bế, có ý kiến gì không? Tiêu Phong nghe thấy mình cũng cần bị cấm bế, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn biết đại trưởng lão không muốn đắc tội các trưởng lão khác, đây đã là nhượng bộ rồi. Vì bọn họ đã cho mình lối thoát, Tiêu Phong tự nhiên thuận theo lối thoát của bọn họ đi xuống, theo bọn họ đến phòng cấm bế, ngoan ngoãn ở bên trong. Chương 78, đối đầu chương 78, đối đầu chỉ 2 ngày, oán khí của Đỗ Hoa Sinh trong phòng cấm bế ngày càng nặng. Hắn cho rằng mình là tiền bối của Thanh Tông, không có lý do gì để thua một hậu bối của Thanh Tông, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. Để củng cố địa vị của mình trong tông môn, Đỗ Hoa Sinh đặc biệt chiêu mộ một số đệ tử ở đây, muốn bọn họ làm một số việc cho mình. Mà những người này vốn đã không ưa Tiêu Phong, nhưng khổ nỗi không có ai chống lưng cho bọn họ, không dám tìm Tiêu Phong gây ra rối. Hiện tại, Đỗ Hoa Sinh tìm thấy bọn họ, vừa đúng lúc cho bọn họ một cơ duyên. Khi Tiêu Phong vừa ra khỏi phòng cấm bế, những đệ tử này nhao nhao đến trước mặt hắn, mặt đầy vẻ chế giễu. Đây không phải là đệ tử thân truyền của tông chủ chúng ta sao? Lại từ phòng cấm bế ra. Nếu không phải vì tông chủ giúp đỡ, hẳn cái gì mà nhốt Đỗ sư huynh vào trong đó. Tiêu Phong nghe lời bọn họ, căn bản không có ý định để ý đến bọn họ. Từ khi Sơn Hà kiếm rơi vào tay hắn, Thanh Tông luôn có một số đệ tử nói bóng gió, cho rằng hắn không xứng được gọi là đệ tử thân truyền. Ban đầu Tiêu Phong nghĩ rằng chỉ cần mình không tìm bọn họ gây rắc rối, những đệ tử này sẽ không tiếp tục quấn lấy mình. Tuy nhiên, hắn không ngờ, những đệ tử này có Đỗ Hoa Sinh chống lưng, nhao nhao đến trước cửa viện của Tiêu Phong. Vì các đệ tử trước cửa viện rất không tự nhiên, hơn nữa có ý định cố ý gây trở ngại, hắn nói gì cũng không thể giả vờ như không thấy. Hiện tại, hắn vừa mới từ phòng cấm bế ra, không có lý do gì cố ý gây rắc rối với những đệ tử này. Nếu không tông chủ và trưởng lão rất có thể sẽ bắt mình đi, đó lại là tội chồng tội rồi. Chỉ thấy Tiêu Phong đi vài vòng trong phòng mình, trong đầu lập tức nghĩ đến một người, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, có cách rồi. Ban đầu hắn không có chút biện pháp nào, bây giờ hắn đã có biện pháp riêng của mình. Rất nhanh, Tiêu Phong đã đến phòng luyện đan. Đúng như hắn dự đoán, Lục Tuyết Nhi, vị luyện đan sư này quanh năm ở đây, đang suy nghĩ phương pháp luyện chế đan dược mới. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Phong đến phòng luyện đan, lông mày không tự chủ nhíu lại, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. Nếu không phải vì hắn ở đại sảnh giúp mình nói không ít lời, tin rằng hai người sớm đã cãi nhau rồi. Tiêu Phong thấy Lục Tuyết Nhi không bắt tay vào luyện đan, vội vàng đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, cười khẽ một tiếng, "Sư tỷ, ta có chút chuyện cần ngươi giúp đỡ." Ban đầu nàng nghĩ Tiêu Phong đến đây chỉ để luyện đan, ai ngờ hắn đến đây chỉ để nhờ mình giúp. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi đánh giá Tiêu Phong từ trên xuống dưới một lượt, lông mày khẽ nhíu lại, "Thuật luyện đan của ta hẳn không lợi hại bằng ngươi chứ?" Trong phòng luyện đan, nàng cảm thấy mình căn bản không giúp được Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy Lục Tuyết Nhi nhìn mình, xua tay, "Trước cửa phòng luyện đan có không ít đệ tử đang cố ý gây rắc rối cho ta, ta hy vọng sư tỷ có thể ra mặt." Là một sư tỷ nổi tiếng trong tông môn, chỉ cần nàng bằng lòng nói giúp mình, tin rằng các đệ tử ở cửa đều sẽ nghe lời. Khi Lục Tuyết Nhi biết Tiêu Phong bị các đệ tử ở cửa dồn vào đường cùng, không nhịn được đánh giá Tiêu Phong một lượt, cười khẽ, "Đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta." Khó khăn lắm mới có mấy đệ tử bằng lòng báo thù cho nàng, nàng nói gì cũng không muốn vô duyên vô cớ rời khỏi đây. Tiêu Phong sớm đã đoán được Lục Tuyết Nhi sẽ không giúp đỡ, mặt đầy vẻ thờ ơ nhún vai, "Ta nhớ ngươi từng hứa với ta, trở thành người hầu của ta, ngươi xem chỉ một câu nói ngắn gọn." Lục Tuyết Nhi đã hiểu ra, sắc mặt nàng hơi thay đổi. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phong, "Ngươi uy hiếp ta?" Hắn mặt đầy vẻ thờ ơ nhún vai, "Ta chỉ nói một sự thật, nếu ngươi không bằng lòng giúp đỡ, ta chỉ có thể coi ngươi là kẻ thất hứa." Rõ ràng ở dưới núi đã hứa với mình nhiều như vậy, ai ngờ Lục Tuyết Nhi lại không làm gì cả. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong với giọng điệu bất đắc dĩ, mặt đầy hận ý nhìn Tiêu Phong, "Chỉ lần này thôi, mong ngươi sau này có rắc rối đừng đến tìm ta, ta sẽ không giúp đâu." Không đợi Tiêu Phong phản ứng, nàng đã đi ra ngoài, đứng trước mặt những đệ tử đó. Khi các đệ tử ở cửa nhìn thấy Lục Tuyết Nhi ẩn ý cảnh cáo mình, nhao nhao nhìn nhau, không nói gì. Ban đầu các đệ tử nghĩ Tiêu Phong ở tông môn chỉ có một người bạn là những người xung quanh, ai ngờ sau khi xuống núi lịch luyện trở về lại thay đổi. Hiện tại, Tiêu Phong có Lục Tuyết Nhi giúp đỡ, các đệ tử đều không dám tiếp tục tìm Tiêu Phong gây rắc rối, nhao nhao rời khỏi cửa phòng luyện đan. Chỉ một nén hương thời gian, bọn họ đã trở về nơi Đỗ Hoa Sinh ở, kể lại toàn bộ những chuyện mình gặp phải. Khi Đỗ Hoa Sinh biết Lục Tuyết Nhi muốn ra mặt giúp Tiêu Phong, hiểu rằng những đệ tử này không thể động thủ với Lục Tuyết Nhi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Vì Đỗ Hoa Sinh vốn là một người nhỏ mọn, hắn sao có thể để Tiêu Phong ở yên trong tông môn được? Chỉ nửa canh giờ, hắn đích thân dẫn đệ tử đến phòng luyện đan. Các đệ tử ở cửa vốn muốn ngăn Đỗ Hoa Sinh lại, nhưng Đỗ Hoa Sinh lại lấy chuyện mình là tiền bối ra nói, khiến các đệ tử ở cửa không cách nào ngăn cản được. Lúc này, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi đang ở trong phòng luyện đan xem cuốn trục luyện đan trên tường. Đột nhiên, có tiếng rung động truyền ra từ cửa. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Hoa Sinh dẫn theo không ít đệ tử đi vào. May mắn là hai người còn chưa bắt đầu luyện đan, nếu không hai người bọn họ rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lục Tuyết Nhi mặt đầy tức giận đặt cuốn trục trong tay xuống bàn, đi đến trước mặt Đỗ Hoa Sinh. Chỉ thấy Đỗ Hoa Sinh chỉ vào Lục Tuyết Nhi, "Ta giáo huấn một chút văn bối, ngươi đừng chen vào phá rối nữa, tránh ra đi." Tiêu Phong vốn đang tính toán dùng cách nào để giải thích cho mình, ai ngờ Đỗ Hoa Sinh không biết sống chết lại đi tìm Lục Tuyết Nhi gây ra rối. Lần này, hắn căn bản không cần lên tiếng. Quả nhiên, Lục Tuyết Nhi đến gần Đỗ Hoa Sinh, mặt đầy tức giận, "Các ngươi biết đây là nơi nào không? Đây là phòng luyện đan, có thể ở đây làm cần sao?" Các đệ tử sau lưng Đỗ Hoa Sinh nhao nhao nhìn nhau, nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn họ hiểu cú đá vừa rồi rất có thể khiến người bên trong tẩu hỏa nhập ma, hiển nhiên là lỗi của bọn họ. Lục Tuyết Nhi nhìn các đệ tử cúi đầu, lại nhìn về phía Đỗ Hoa Sinh, "Đây là phòng luyện đan, không phải nơi ngươi làm cản, bây giờ cút ra ngoài." Đỗ Hoa Sinh nhận thấy Lục Tuyết Nhi không nể mặt mình chút nào, mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Ban đầu hắn định dùng cấp bậc của mình để áp chế người khác, ai ngờ, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi từ trước đến nay đều không coi hắn là tiền bối của mình. Vì không ai chịu nổi uy áp của hắn, Đỗ Hoa Sinh đành phải lủi thủi rời đi. Chương 79, vùng cấm chương 79, vùng cấm không biết từ lúc nào, mấy ngày đã trôi qua. Từ khi Lục Tuyết Nhi giúp Tiêu Phong một lần, đệ tử Thanh Tông không dám tìm Tiêu Phong gây rắc rối, sợ Lục Tuyết Nhi xuất hiện trước mặt bọn họ. Lục Tuyết Nhi không chỉ là đại sư tỷ của Thanh Tông, mà còn là khách quen của phòng luyện đan. Chỉ cần có đệ tử Thanh Tông đắc tội Lục Tuyết Nhi, tin rằng sau này bọn họ muốn sử dụng đan dược của Thanh Tông quả thực là khó càng thêm khó. Tiêu Phong thì biết mình đã chiếm được tiện nghi của Lục Tuyết Nhi, ngày nào cũng không rời khỏi viện của mình, chuyên tâm nghiên cứu Thanh Tông luyện khí quyết trong phòng. Hiện tại, Thanh Tông luyện khí quyết đã đạt đến đỉnh cấp 3, tin rằng không bao lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới cấp 4. Như thường lệ, Tiêu Phong thức dậy mở cửa nhìn sát trời, vươn vai, xem ra tu luyện hôm nay sắp bắt đầu rồi. Khi câu nói này vừa thốt ra, tiếng bước chân đã truyền đến từ cửa. Tiêu Phong theo bản năng nhìn về phía cửa, lông mày khẽ nhíu lại, xung quanh. Sao ngươi có thời gian đến đây? Người xung quanh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Phong, không nhịn được nói với Tiêu Phong, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện lớn gần đây của Thanh Tông sao? Hắn gần đây quả thật thấy không ít đệ tử đi đi lại lại bên ngoài, nhưng hắn coi những đệ tử đó là đệ tử do Đỗ Hoa Sinh gọi đến, không để ý hiện tại. Sau lời nhắc nhở của những người xung quanh, Tiêu Phong mơ hồ cảm thấy có không ít chuyện mình không biết ở bên trong. Chỉ thấy hắn nhường ra một chỗ, chỉ vào bên trong, vào đây, chúng ta vào trong nói chuyện. Người xung quanh hiểu rằng hắn lo lắng có người nghe thấy, liền đồng ý, theo sau Tiêu Phong, hai người đi vào phòng. Rất nhanh, những người xung quanh đã tuân ra hết những chuyện mình biết. Thì ra, vùng cấm cứ 10 năm mở một lần sắp mở, các tông môn lớn đều phải sắp xếp không ít đệ tử đến đó để thử vận may. Từ trước đến nay, có người ở trong đó có được linh thú, cũng có người ở trong đó có được pháp khí của mình. Và những người đó không ngoại lệ, tất cả đều trở thành trụ cột của tông môn. Hiện tại, vùng cấm sắp mở, Thanh Tông của bọn họ cũng đang lựa chọn đệ tử đến vùng cấm. Ban đầu người xung quanh nghĩ Tiêu Phong đã đăng ký rồi, ai ngờ hắn căn bản không biết chuyện này. May mắn thay, thời gian người xung quanh đến là phù hợp, nếu không đệ tử thân truyền của tông chủ không tham gia tạo hóa như vậy, ít nhiều gì cũng có chút không nói được. Vì thời gian gấp rút, Tiêu Phong liếc nhìn hắn, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi hỏi tông chủ, nhanh chóng đăng ký. Người xung quanh nghe Tiêu Phong vẫn còn lo lắng về lễ nghi, liên tục xua tay, ngươi không cần lo lắng làm chậm trễ ta, chúng ta đều là huynh đệ, mau đi đi. Là đệ tử thân truyền của tông chủ sống ngay cạnh viện của hắn, vì vậy Tiêu Phong rất tiện lợi khi tìm tông chủ. Chỉ một nén hương thời gian, hắn đã đến trước cửa phòng tông chủ, liếc nhìn vào trong, sư phụ, đệ tử cầu kiến. Khi tông chủ nghe thấy tiếng của Tiêu Phong, lập tức hiểu hắn đến vì chuyện gì. Chỉ thấy tông chủ dẫn hắn vào phòng, đánh giá hắn một lượt, xem ra ngươi hẳn là đã biết chuyện về vùng cấm rồi. Tiêu Phong khẽ gật đầu, mặt đầy tò mò, không biết vùng cấm rốt cuộc là tình hình thế nào. Có thể nói kỹ cho đệ tử nghe được không? Dù sao Thanh Tông đến đó chỉ để tranh giành một suất, trong tông môn không có xung đột gì, tông chủ có thể tùy ý nói ra những gì mình biết. Do số lượng đệ tử Thanh Tông dự định đến vùng cấm rất đông, các trưởng lão và tông chủ không thể gian lận trong chuyện này, đặc biệt chuẩn bị một cuộc thi cho bọn họ. Để ngăn chặn thực lực của bọn họ không đồng đều, tông chủ đặc biệt giới hạn thực lực dưới đệ tử cấp 5. Đệ tử cấp 5 trở lên không còn tư cách tham gia cuộc thi, tương đương với việc bọn họ không còn tư cách đến vùng cấm. Tiêu Phong thăm dò thực lực trong cơ thể một phen, tính toán thời gian, lần tiếp theo thực lực được làm mới sắp đến rồi. Chỉ cần thực lực của hắn không vượt quá ngũ giai, hắn sẽ có khả năng giết ra khỏi vòng đây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén hương, tông chủ đã nói hết tất cả những gì nàng biết. Tiêu Phong vốn cho rằng trong số các đệ tử tham gia thi đấu, chỉ có Lục Tuyết Nhi và Phùng Lạc hai người mới có thể trở thành đối thủ của mình. Ai cũng không ngờ, hắn vừa mới đến sân thi đấu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Lưu Thừa Phong mang theo vẻ khinh thường nhìn Đỗ Hoa Sinh, tự xưng tiền bối, lại đi tranh giành danh ngạch với những tiểu bối như chúng ta, thật sự là không biết liêm sỉ. Theo như Đỗ Hoa Sinh tự mình nói, hắn và những trưởng lão trong tông môn hẳn là đi cùng nhau. Tiêu Phong nghe lời oán giận của Lưu Thừa Phong, không khỏi mở miệng nói với hắn, thực lực của Đỗ Hoa Sinh quá kém, ta nghĩ tông chủ và trưởng lão hẳn là nhìn vào thực lực của hắn đi. Nếu thực lực của hắn vượt sang ngũ giai, tin rằng tông chủ sẽ không đồng ý cho hắn tham gia thi đấu. Đúng lúc này, tông chủ và trưởng lão đi tới hiện trường thi đấu, quét mắt nhìn bọn họ một lượt, tất cả mọi người đứng vào vị trí của các ngươi, chúng ta có chuyện muốn giao phó cho các ngươi. Mọi người nhao nhao nhìn nhau, quay về vị trí của bọn họ, muốn xem tông chủ có gì muốn giao phó cho bọn họ. Tông chủ nhìn thấy tất cả mọi người đã trở về vị trí của bọn họ, liếc nhìn Lục trưởng lão, Lục trưởng lão, hãy nói cho bọn họ biết quy tắc thi đấu mà chúng ta đã định ra đi. Người được gọi là Lục trưởng lão từ từ đi ra, đứng trước mặt bọn họ, hơi cúi người, ta bây giờ sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút về quy tắc. Bởi vì tiến vào phong cấm chi địa chính là hỗn chiến, cho nên bọn họ lần này cũng áp dụng quy tắc hỗn chiến. Chỉ cần có thể kiên trì cho đến khi còn lại 5 người, 5 người đó chính là người được chọn đi đến phong cấm chi địa. Phùng Lạc biết được bọn họ cần hỗn chiến, mang theo Hàn Mang quét mắt nhìn những đệ tử phía sau, khiến bọn họ nhao nhao cúi đầu xuống. Là đại sư huynh của tông môn, hắn có sự ngạo khí của riêng mình, chó săn không dám mạo hiểm ra tay với hắn. Cùng với việc tông chủ tuyên bố bắt đầu thi đấu, không ít người bắt đầu ôm đoàn chém giết, quyết định cùng nhau cướp đi 5 danh ngạch kia. Bởi vì tính cách của Lục Tuyết Nhi tương đối cô độc, bên cạnh nàng không có mơ ai, gian nan đối phó với sự vây giết của những người kia. Tiêu Phong lo lắng người bên cạnh mình ngày càng ít đi, nhìn quanh và Thẩm Khuynh Trần, hai người đi theo ta, chúng ta đi giúp Lục Tuyết Nhi. Hiện giờ, Phùng Lạc và Đỗ Hoa Sinh đều có thế lực của riêng bọn họ, tin rằng bọn họ sẽ không dễ dàng thất bại. Khi Lục Tuyết Nhi nhìn thấy Tiêu Phong dẫn đội đến trước mặt mình, hiểu được hắn muốn hỗ trợ mình thăng cấp, nàng mang theo vẻ do dự gật đầu. Mặc dù Đỗ Hoa Sinh muốn lợi dụng đệ tử trong tay đối phó với 4 người Tiêu Phong, nhưng đệ tử của Thanh Tông không phải kẻ ngốc, làm sao bọn họ có thể không biết mình xông lên chính là chịu chết. Cuối cùng, không ít đệ tử của Đỗ Hoa Sinh đã quay lưng lại, toàn bộ đội ngũ bắt đầu phản công, suýt chút nữa đã đánh bật Đỗ Hoa Sinh ra khỏi cuộc chơi. Chương 80, Phùng Lạc khiêu khích chương 80, Phùng Lạc khiêu khích tình thế nhất thời hỗn loạn, Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ và trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, xem hắn chơi những thủ đoạn nhỏ này, kết quả suýt chút nữa bị phản vệ đi. Đỗ Hoa Sinh nghe Tiêu Phong có ý châm chọc mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, toàn bộ linh lực trong cơ thể đều tuôn trào ra. Đệ tử Thanh Tông đều biết sự lợi hại của mấy người bọn họ, cho nên định để mấy người bọn họ lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Đúng lúc này, Phùng Lạc dẫn theo không ít đệ tử Thanh Tông đi tới trước mặt Tiêu Phong, các ngươi chỉ có 4 người này, ta khuyên các ngươi nên sớm rời đi đi. Đột nhiên, ánh mắt Phùng Lạc đặt lên người Lục Tuyết Nhi, trầm ngâm hồi lâu, Lục Tuyết Nhi nếu chịu gia nhập đội của ta, ta có thể đối với ngươi rộng lượng một phen. Tiêu Phong nhìn thấy hắn có lực đoàn kết lớn như vậy, lập tức nghĩ đến đặc quyền trên người hắn. Ở Thanh Tông, người có thể sở hữu lực tập hợp này chỉ có một người, đó chính là đại sư Minh Phùng Lạc, những người khác không có khả năng chỉ huy các đệ tử bên trong. Lục Tuyết Nhi nghe Phùng Lạc muốn mình gia nhập đội của hắn, nàng cười lạnh, dựa vào 3 quả dưa 2 quả táo bên cạnh ngươi, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta chứ? Phùng Lạc vốn định tha cho Lục Tuyết Nhi, ai ngờ nàng lại cố chấp không tỉnh ngộ. Đã như vậy, hắn không còn ý giữ tay, quay đầu nhìn những đệ tử Thanh Tông, đánh bật bọn họ ra ngoài hết đi, như vậy chúng ta sẽ không còn đối thủ. Đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, nhao nhao giết về phía Tiêu Phong. Nhìn bộ dạng của bọn họ, dường như muốn nghe theo mệnh lệnh của Phùng Lạc, giết chết toàn bộ Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi cùng đoàn người ở đây. Ngay khi Tiêu Phong định ra tay, chu vi quanh đó đã ngăn cản mấy người lại, mang theo vẻ mặt nghiêm túc, bắt giặc phải bắt vua, các ngươi hãy tóm lấy Phùng Lạc đi. Còn về những đệ tử Thanh Tông khác, chu vi cảm thấy mình có thể ngăn chặn bọn họ, giết chết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Phong nhìn chu vi bằng lòng thay mình ra tay, khẽ gật đầu, vậy thì dựa vào ngươi rồi, ta sẽ chuyên tâm đối phó đại sư Minh Phùng Lạc. Chỉ thấy hắn khống chế linh lực trong cơ thể ở ngũ giai, một thân bay vọt tới trước mặt Phùng Lạc, hung hăng vỗ một trường xuống. Vốn dĩ Phùng Lạc cho rằng Tiêu Phong không phải đối thủ của mình, cũng đánh ra một trường, hai người đối trường giữa không trung. Thế nhưng, trường của Tiêu Phong vừa chạm vào trường của hắn đã kinh ngạc lùi lại mấy bước, nhất thời kinh hãi không thôi. Lúc này, linh lực của hắn đã xâm nhập vào cơ thể Phùng Lạc, nếu hắn không tìm cách đẩy linh lực đó ra, tin rằng Phùng Lạc rất có thể sẽ gặp rắc rối trong tu luyện. Và lúc này, chu vi đã tiến vào giai đoạn gay cấn, ánh sáng trắng trong tay liên tục lóe lên, không ngừng đẩy lùi các đệ tử Thanh Tông. Hắn hiểu mình không thể đánh bại nhiều đệ tử Thanh Tông như vậy, chỉ có thể lui lại mà dùng phương pháp này để đẩy lùi người. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén hương, trên sân chỉ còn lại 5 người có thể đứng vững, lần lượt là Tiêu Phong, Lục Tuyết Nhi, Đỗ Hoa Sinh, Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần. Thẩm Khuynh Trần có thể lọt vào vòng trong là điều Tiêu Phong chưa từng nghĩ tới, nàng chỉ có thực lực nhị giai, vậy mà lại có thể giết ra từ trước mặt nhiều người như vậy. Tông chủ nhìn thấy người của Phùng Lạc muốn ra tay hạ sát thủ, không tự chủ bước ra, cuộc thi đã kết thúc, tất cả mọi người không được tiếp tục hành động. Đệ tử Thanh Tông nghe thấy lời của tông chủ, nhao nhao nhìn nhau, không dám nói một lời nào, từ từ lùi ra phía sau. Chỉ thấy tông chủ quét mắt nhìn 5 người bọn họ, hài lòng gật đầu. Có 5 người các ngươi ở đây, bổn tông chủ tin rằng các ngươi nhất định có thể giành được danh lệch. Phùng Lạc nhìn tông chủ tuyên bố 5 người bọn họ sẽ đi đến phong cấm chi địa, sắc mặt âm trầm đến khó coi. Vốn dĩ hắn cho rằng sức kêu gọi của mình có thể đánh vào đến cuối cùng, ai ngờ mình lại bị đánh bật ra sớm như vậy. Đột nhiên, tông chủ đặt ánh mắt lên người chu vi, mang theo vẻ mặt hiếu kỳ, tại sao bổn tông chủ trước đây chưa từng gặp ngươi? Chẳng lẽ ngươi là người mới đến? Chu vi nghe tông chủ riêng gọi mình, vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, ta là đệ tử ngoại môn, các ngươi không có cơ hội gặp ta. Thanh Tông vốn là một nơi thiếu nhân tài, làm sao có thể để những người như Chu Vi ở lại ngoại môn? Chỉ thấy tông chủ Thanh Tông liếc nhìn về phía trưởng lão, ta đề nghị đưa hắn vào làm đệ tử của các ngươi, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Biểu hiện vừa rồi của Chu Vi có thể nói là đáng khen, trưởng lão không dám công khai làm trái lời tông chủ, chỉ có thể đồng ý khi Chu Vi biết mình có thể thăng cấp vào đệ tử nội môn. Hắn mang theo vẻ mặt vui mừng nhìn Tiêu Phong, ha ha, huynh đệ, sau này ta có thể quang minh chính đại đi vào rồi. Là đệ tử ngoại môn, trước đây hắn không có quyền lợi đó để vào trong, mà lần này Chu Vi lại hoàn toàn ngược lại. Hắn có thể thuận lợi đi vào nội môn, sẽ không có đệ tử khác nói xấu hắn. Tông chủ nhìn thấy những chuyện cần tuyên bố đã nói xong, phất tay với mấy người, các ngươi bây giờ có thể trở về nghỉ ngơi rồi, cố gắng nâng cao thực lực lên đỉnh phong. Không chỉ Thanh Tông bọn họ sẽ sắp xếp tinh anh ra bên ngoài, bọn họ tin rằng các tông môn khác cũng sẽ sắp xếp tinh anh ra bên ngoài. Phùng Lạc từ xa nhìn Tiêu Phong đi xuống, không tự chủ đi đến trước mặt hắn, mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, dám cùng ta tỉ thí một trận không? Tiêu Phong mang theo vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá hắn một lượt, căn bản không đặt hắn trong lòng. Cái gọi là thành bại luận anh hùng, hắn vừa rồi đã giành chiến thắng trong cuộc thi đấu. Không có lý do gì phải tìm người khác để chứng minh thực lực của mình. Phùng Lạc vốn cho rằng Tiêu Phong sẽ nên chiến, ai ngờ Tiêu Phong nửa ngày cũng không đáp lại. Chỉ thấy Phùng Lạc cười lạnh một tiếng, nếu lần này ta thắng, ngươi đưa danh ngạch của ngươi cho ta, nếu ta thua, sau này ngươi chính là đại sư minh của tông môn. Chưa kịp đợi Tiêu Phong trả lời, Chu Vi đã đến bên cạnh Tiêu Phong, liên tục lắc đầu, chúng ta không cần đồng ý với hắn, danh ngạch đang nằm trong tay chúng ta. Vị trí đại sư minh Thanh Tông và danh ngạch đi đến phong cấm chi địa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bọn họ căn bản không có lý do gì để đồng ý với Phùng Lạc. Chỉ thấy Tiêu Phong đi tới trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, xin lỗi, ta không cần phải đánh trận này với ngươi, hơn nữa ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu không phải vì hắn đã thu lại một chút linh lực, hắn tin rằng mình có thể đánh bay Phùng Lạc chỉ với một đòn. Phùng Lạc nghe Tiêu Phong không muốn tiếp nhận cuộc thi của mình, lông mày hơi nhíu lại, chặn trước mặt mấy người, hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi không dám tỉ thí với ta, vậy chứng tỏ ngươi sợ ta, lần khảo hạch trước ăn đan dược xem ra đã thành sự thật rồi. Tiêu Phong nhìn Phùng Lạc lại nói ra chuyện khảo hạch lần trước, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. Hiện giờ Phùng Lạc như một tên hề nhảy nhót bên cạnh mình, Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Chương 81, đánh lén thất bại chương 81, đánh lén thất bại. Phùng Lạc nghe Tiêu Phong đồng ý yêu cầu của mình, mặt đầy mừng như điên, vội vàng đi đến đài tỷ thí. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả đệ tử Thanh Tông đều đổ dồn vào Phùng Lạc, không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy hắn vẫy tay với các đệ tử, tất cả đệ tử đừng đi, chúng ta còn có trận đấu kịch tính hơn đang chờ các ngươi. Tông chủ và trưởng lão nghe hắn nói, lông mày khẽ nhíu lại, không biết Phùng Lạc lại bày trò gì, liền liếc mắt nhìn nhau. Một trong số các trưởng lão đi đến trước mặt tông chủ, lão phu có nên xuống xem không? Không thể để hắn quấy rầy sự nghỉ ngơi của những người khác được. Nhìn thấy phong cấm chi địa sắp mở, nếu bọn họ lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, đó quả là tổn thất của Thanh Tông bọn họ. Thế nhưng, tông chủ lại hứng thú nhìn Phùng Lạc một cái, không cần, bổn tông chủ cũng muốn xem, hắn rốt cuộc có mặt mũi gì để làm đại sư minh. Từ lúc hắn tuyên bố tỷ thí, hắn đã không còn năng lực trở thành đại sư minh, thậm chí trở thành cái gai trong mắt tông chủ. Bất kể kết quả thắng thua của cuộc tỷ thí này thế nào, danh ngạch tiến vào phong cấm chi địa đều không thể rơi vào tay Phùng Lạc. Đương nhiên, tông chủ không tin Tiêu Phong là loại người ngay cả Phùng Lạc cũng không đánh thắng được. Các đệ tử Thanh Tông biết Phùng Lạc và Tiêu Phong có một trận đại chiến, nhao nhao dừng bước, ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Phong. Trong mắt bọn họ, Tiêu Phong chưa lên đài, cuộc khiêu chiến của bọn họ chưa tính là bắt đầu. Chỉ thấy Phùng Lạc đi đến mép đài, liếc nhìn xuống dưới, trên mặt mang theo một nụ cười, "Tiêu Phong, ngươi sẽ không rút lui chứ?" Tiêu Phong nghe tiếng Phùng Lạc, giẫm mạnh một cước xuống đất, thân thể lướt lên đài không trung. Các đệ tử thấy Tiêu Phong lên chiến, mặt đầy hưng phấn, tìm một vị trí thích hợp đứng. Xung quanh mặt đầy không hiểu nhìn hắn đi lên đài, tại sao lại đồng ý trận đấu của hắn? Chúng ta rõ ràng đã có được danh ngạch rồi mà. Hôn chiến vừa rồi hẳn là Phùng Lạc chiếm ưu thế tuyệt đối, dù sao không ít đệ tử Thanh Tông đều đứng sau lưng hắn. Chỉ là Phùng Lạc không ngờ, Chu Viễn bằng một mình đã ngăn cản tất cả các đệ tử Thanh Tông khác, khiến Tiêu Phong dễ dàng loại hắn khỏi cuộc chơi. Thẩm Khuynh Trần nghe tiếng Chu Viễn, mặt bình tĩnh bước về phía trước một bước, xem ra Tiêu Phong không định buông tha Phùng Lạc rồi. Chỉ một câu ngắn ngủi, mấy người có mặt đều hiểu ra, Tiêu Phong cần phải xoa dịu nhuệ khí của Phùng Lạc. Nếu không, Phùng Lạc thường xuyên tìm phiền phức cho bọn họ, ít nhiều cũng có chút khó chịu. Nhanh chóng, hai người đối mặt đứng trên đài. Trưởng lão lo lắng hai người bị thương, một cái chớp mắt đã hạ xuống đài, quét mắt nhìn hai người một lượt. Hai người thương lượng tỉ thí, bổn trưởng lão sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng các ngươi tuyệt đối không được bị thương, hiểu chưa? Phong cấm chi địa không lâu nữa sẽ mở ra, không ai muốn Tiêu Phong phải mang theo thân thể trọng thương đến đích. Phùng Lạc nghe lời cảnh cáo của trưởng lão, dùng cằm chỉ về phía Tiêu Phong, chỉ cần hắn nguyện ý nhường danh ngạch cho ta, ta liền nguyện ý từ bỏ đơn đấu. Tiêu Phong nhìn Phùng Lạc vẫn còn ảo tưởng mình từ bỏ đơn đấu, cười lạnh một tiếng, căn bản không đặt hắn vào lòng. Chỉ thấy hắn khẽ hành lễ với trưởng lão, trên mặt lộ ra một nụ cười, mời trưởng lão tuyên bố tỉ thí bắt đầu đi. Trưởng lão nhìn hai người đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc quyết đấu, bất lực thở dài một tiếng, tỉ thí điểm đến là dừng, không được làm hại tính mạng đối phương, bắt đầu đi. Cùng với việc trưởng lão từ từ lùi lại, đài hoàn toàn được giao cho hai người bọn họ. Phùng Lạc vừa rồi đã cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Phong, hiểu rằng mình phải dốc toàn lực, nếu không rất có thể sẽ chết trong tay hắn. Chỉ thấy Phùng Lạc dồn tất cả linh lực vào hai lòng bàn tay, hung hăng vô ra một trường, muốn dùng chiêu này để hạ gục Tiêu Phong. Tuy nhiên, tay hắn vừa chạm vào lòng bàn tay Tiêu Phong, lập tức nhận ra hắn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Tiêu Phong nhìn Phùng Lạc mặt đầy kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, "Thế nào? Có phải ngươi chưa bao giờ nghĩ rằng, thực lực của ngươi một chút tác dụng cũng không có không?" Phùng Lạc nghe tiếng Tiêu Phong, lặng lẽ lùi lại mấy bước. Chưa kịp thoát khỏi phạm vi công kích, Tiêu Phong đã đến bên cạnh hắn, hung hăng một trường ấn xuống đầu hắn. Chỉ cần trường này đánh trúng đầu hắn, tin rằng Phùng Lạc ít nhất cũng sẽ trọng thương. Tông chủ và trưởng lão ở đằng xa nhìn thấy Tiêu Phong có ý định giết Phùng Lạc, không tự chủ liếc mắt nhìn nhau, linh lực đã ngưng tụ trong tay bọn họ. Chỉ cần có chút gì không ổn, bọn họ đều có thể ra tay ngay lập tức, căn bản không định cho Tiêu Phong cơ hội giết Phùng Lạc. Tiêu Phong không làm tông chủ thất vọng, lòng bàn tay rơi xuống trước mặt Phùng Lạc liền đổi vị trí, hung hăng một trường đánh vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc, Phùng Lạc như một viên đạn bị đánh bay ra ngoài, ngã vật xuống đất, nửa ngày không nói nên lời. Trưởng lão nhìn thấy Phùng Lạc đã bị đánh bại, vội vàng chặn trước mặt Tiêu Phong, không cho hắn đến gần, để tránh xảy ra chuyện gì. Tiêu Phong hiểu ý trưởng lão, mặt đầy thờ ơ nhún vai, lùi về. Đúng lúc này, ánh mắt của tất cả đệ tử đều đổ dồn vào Tiêu Phong, không ai chú ý đến người đang nằm trên đất. Chỉ thấy Phùng Lạc mạnh mẽ vỗ một trường xuống đất, cả người không trung vọt lên từ mặt đất, một trường hung hăng vung về phía đầu Tiêu Phong. Trưởng lão chưa bao giờ nghĩ có người dám ra tay trước mặt mình, mặt đầy chấn động. May mắn Tiêu Phong đã sớm đoán được Phùng Lạc không dễ bị đánh bại như vậy, thân hình lách sang trái, vừa vặn tránh được chiêu này của hắn. Nhân lúc Phùng Lạc linh lực ngưng tụ ở hai lòng bàn tay, Tiêu Phong hung hăng đấm một quyền vào lưng hắn, đánh hắn ngã bật xuống đất không thể nào đứng dậy được. Lần này, không ít đệ tử Thanh Tông đều chỉ trỏ Phùng Lạc, cho rằng hắn là một kẻ thua không nổi. Tiêu Phong nhìn thấy Phùng Lạc đã bại trận, không còn tâm tư ở lại trên đó, xoay người nhảy xuống. Đệ tử tiến vào phong cấm chi địa đều là những đệ tử trăm người chọn một, hắn cảm thấy thực lực của mình còn xa mới đủ, cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Và phương pháp nâng cao thực lực nhanh nhất, đương nhiên là dùng đan dược không có tác dụng phụ. Trong ký ức của hắn, có một loại đan dược có thể trực tiếp giúp người ta nâng cao một cấp thực lực, tên là Hạo Hải đan. Chỉ là Tiêu Phong chưa từng luyện chế loại đan dược này, chỉ có thể sắp xếp Chu Viễn giúp mình thu thập dược liệu, thử nghiệm ném tất cả dược liệu vào đỉnh dược. Vốn dĩ hắn nghĩ mình chỉ cần luyện chế dược liệu theo thứ tự là có thể nhận được đan dược, ai cũng không ngờ giữa chừng lại xảy ra một vài sai sót không cố ý lần này, không chỉ đỉnh dược không trung nổ tung, mà ngay cả toàn bộ phòng luyện đan cũng bị nổ nát. Chương 82, luyện chế thành công chương 82, luyện chế thành công cùng với tiếng nổ lớn truyền ra từ phòng luyện đan, không ít đệ tử trong các phòng luyện đan nhao nhao chạy tới, vừa nhìn liền thấy Tiêu Phong mặt đầy đen sì. Lục Tuyết Nhi theo sau các đệ tử khác, đi đến cửa phòng luyện đan của Tiêu Phong, liếc nhìn vào trong, mặt đầy chấn động, "Tiêu Phong." Lúc này, mặt hắn đã bị khói đen bên trong hun đến không nhìn rõ dung mạo ban đầu. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi đặt ánh mắt vào mình, mặt đầy khổ sở thở dài một tiếng, "Vừa rồi ta không khống chế tốt nhiệt độ đỉnh dược, luyện đan thất bại rồi." Vốn dĩ hắn tưởng luyện đan thất bại chỉ có thể làm hư đỉnh dược, ai cũng không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến hắn hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, không ít trưởng lão từ cửa xông vào, vừa nhìn liền thấy căn phòng bị nổ nát, mặt đầy âm trầm. Khi trưởng lão nhìn thấy phòng luyện đan biến thành bộ dạng này, không nhịn được quét mắt nhìn các đệ tử xung quanh, rốt cuộc là chuyện gì? Ai làm? Các đệ tử liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao đặt ánh mắt vào Tiêu Phong, như thể muốn đổ trách nhiệm lên người Tiêu Phong. Trưởng lão thuận theo ánh mắt của các đệ tử nhìn Tiêu Phong một cái, mặt đầy tức giận đi đến trước mặt hắn, "Ngươi chịu trách nhiệm sửa lại phòng luyện đan này? Phòng luyện đan vốn là nơi công cộng, không có lý do gì để dành riêng cho một người." Tiêu Phong biết mình đã làm sai chuyện, lặng lẽ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Ta sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa phòng luyện đan này." Trưởng lão nhìn Tiêu Phong đối với bọn họ nói gì nghe nấy, hài lòng gật đầu, "Sửa chữa nhanh chóng, đừng làm ảnh hưởng đến việc sử dụng của các đệ tử khác, chúng ta sẽ sắp xếp người đến trông coi." Đúng lúc này, tông chủ chớp mắt đã đến phòng luyện đan, vừa nhìn liền thấy cảnh tượng thảm hại bên trong, mặt đầy bất lực nhìn Tiêu Phong, "Ngươi không sao chứ?" Hắn sắp sửa tiến vào phong cấm chi địa, trên người đương nhiên không thể có bất kỳ vết thương nào. Khi Tiêu Phong nghe tông chủ hỏi tình trạng cơ thể mình, liên tục lắc đầu, "Ta có đỉnh dược bảo vệ, ngược lại không có chuyện gì, chỉ tiếc là phòng luyện đan chưa kịp nói hết." Tông chủ phất tay, "Chuyện phòng luyện đan tạm thời gác lại, đợi ngươi từ phong cấm chi địa trở về rồi sửa chữa, không thể chậm trễ thời gian. Bây giờ, mọi chuyện đều phải nhường đường cho phong cấm chi địa, không thể để tông môn khác chiếm được cơ hội." Trong mắt tông chủ, thể chất của Tiêu Phong rất đặc biệt, được coi là đệ tử duy nhất có khả năng nâng cao đến cấp 7 bên trong. Tiêu Phong nhìn tông chủ phê chuẩn mình trở về sửa chữa phòng luyện đan, vội vàng cúi người với tông chủ, "Cảm ơn sư phụ, không biết ta có thể dùng các phòng luyện đan khác không?" Hạo Hải đan sắp thành hình, ai cũng không ngờ đỉnh dược lại nổ tung, khiến đan dược bên trong biến thành bột. Các trưởng lão vốn tưởng Tiêu Phong sẽ chăm chỉ tu luyện, ai cũng không ngờ hắn vẫn còn ý định với phòng luyện đan. Chỉ thấy một trong số các trưởng lão đi ra, liếc nhìn Tiêu Phong, "Phòng luyện đan đơn nhân bị ảnh hưởng, có lẽ gần đây không thể sử dụng, ngươi chỉ có thể đến đại sảnh luyện đan thôi." Đại sảnh luyện đan có không ít đệ tử luyện đan đang luyện chế đan dược, chỉ cần động tĩnh của hắn nhỏ một chút, sẽ không gây chú ý cho những người khác. Khi Tiêu Phong biết phòng luyện đan có nơi như vậy, theo bản năng nhìn tông chủ một cái, như thể đang chờ đợi phản hồi của tông chủ. Trong số những người có mặt, chỉ có tông chủ mới được coi là sư phụ của hắn, vì vậy hắn chỉ cần nghe lời một mình tông chủ. Chỉ thấy tông chủ suy nghĩ một lúc, bên trong có không ít đệ tử thanh tông, "Ngươi ở trong đó đừng gây ra động tĩnh quá lớn, đi đi." Tuy Tiêu Phong không nói Hạo Hải đan dùng vào việc gì, nhưng hắn hiểu Hạo Hải đan rất có khả năng dùng ở phong cấm chi địa. Để tăng xác suất bảo, tông môn lý nên đồng ý chỉ trong một nén hương, trưởng lão dẫn Tiêu Phong đến đại sảnh luyện đan, chỉ vào bên trong, "Ngươi từ phía bên đi vào, nếu có cần gì có thể nói với chúng ta." Bây giờ, tông chủ đích thân ra lệnh cung cấp vật liệu cho Tiêu Phong, không cần Chu Viễn phải lén lút bỏ tiền mua. Nhanh chóng, Tiêu Phong theo lối đi đến trước một đài đá, nhìn những vết tích luyện chế đan dược trên bàn, lấy đỉnh dược ra. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn không đội vàng, rót một chút linh lực vào đỉnh dược, cố gắng cân bằng nhiệt độ. Cùng với thời gian trôi qua, đan dược bên trong càng lúc càng nồng đậm, rõ ràng là sắp thành đan. Nhìn thấy đan dược dần dần viên mãn, Tiêu Phong lại cảm thấy linh lực trong cơ thể càng lúc càng cuồng bạo, khiến linh lực trong đỉnh dược xuất hiện hỗn loạn. Chỉ trong 10 nhịp thở, bốn phía đỉnh dược xuất hiện không ít vết nứt. Cảnh tượng này, hắn vừa mới nhìn thấy trong phòng luyện đan, hai mắt đột nhiên trợ to, quét mắt nhìn các đệ tử thanh tông xung quanh, "Mau, mau chạy." Các đệ tử luyện đan khác nghe tiếng Tiêu Phong, nhao nhao quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy vết nứt xuất hiện trên đỉnh dược. Trong khoảnh khắc, không ít đệ tử đều phản ứng lại, kinh hô thành tiếng, "Không xong rồi, đỉnh dược sắp nổ tung." Khi tiếng của bọn họ vừa dứt, đỉnh dược không trung nổ tung, không ít mảnh vỡ thậm chí đã đánh trúng các đệ tử luyện đan không kịp phản ứng. Lúc này, trưởng lão vẫn chưa đi xa. Khi bọn họ nghe thấy tiếng từ đại sảnh luyện đan truyền ra, một cái chớp mắt đã hạ xuống bên trong, vừa nhìn liền thấy cảnh tượng hỗn độn bên trong, mặt đầy tức giận đi đến trước mặt Tiêu Phong. "Người sau này cấm vào phòng luyện đan, mau đưa những đệ tử kia đi chữa trị." Tiêu Phong chưa bao giờ nghĩ luyện chế đan dược sẽ xảy ra nhiều tai nạn như vậy, đầu khẽ cúi xuống, đi theo bọn họ ra ngoài. Chu Viễn biết bây giờ hẳn là thời khắc đen tối nhất của Tiêu Phong, lén hỏi không ít đệ tử luyện đan, hiểu được điểm thất bại trong việc luyện chế đan dược của Tiêu Phong chính là ở đỉnh dược. Không có một đỉnh dược thích hợp, nhiệt độ chỉ cần tăng lên sẽ xuất hiện tình trạng đỉnh dược bị vỡ. Trong khoảnh khắc, Chu Viễn đã có một kế hoạch trong lòng, lén lút mua một cái đỉnh luyện đan tốt nhất bên ngoài, đi đến sân của Tiêu Phong. Khi Tiêu Phong nhìn Chu Viễn đưa một cái đỉnh dược đến trước mặt mình, mặt đầy kinh ngạc nhìn màu sắc của đỉnh dược, cái này hẳn là chí tôn đỉnh dược rồi chứ? Đỉnh dược như vậy không chỉ cần có tiền, mà còn cần có thân phận nhất định, nếu không sẽ không có ai bán loại đỉnh dược này. Chu Viễn nghe Tiêu Phong muốn cảm ơn mình, liên tục xua tay, "Nhanh chóng luyện chế đan dược đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu." Nhìn thấy thời gian tiến vào phong cấm chi địa càng lúc càng gần, Tiêu Phong chỉ có thể dồn tất cả sự chú ý vào đỉnh luyện đan. Chỉ trong một nén hương, một viên đan dược tỏa ra mùi hương thuốc từ trong đỉnh dược bay ra, rơi vào tay hắn xoay tròn. Do Hạo Hải đan là lần đầu tiên luyện chế thành công, Tiêu Phong không hiểu dược hiệu có tác dụng phụ hay không, lén lút đặt ánh mắt vào con chó giữ cổng. Nhanh chóng, đan dược được hắn khéo léo đưa vào miệng con chó giữ cổng, còn hắn thì ẩn mình ở bên cạnh lén lút quan sát. Chương 83, xả thân vì nghĩa chương 83, xả thân vì nghĩa không biết tự lúc nào, nửa canh giờ đã trôi qua. Tiêu Phong nhìn con chó giữ cổng không có chút phản ứng nào, lông mày khẽ nhíu lại, kỳ lạ, tại sao con chó giữ cổng này không có phản ứng? Trong mắt hắn, Hạ Hải đang có thể nâng cao thực lực cả một cấp, không có lý do gì lại không có chút động tĩnh nào. Nhanh chóng, một nén hương trôi qua, Tiêu Phong đi đến trước mặt con chó giữ cổng, phát hiện nó vẫn còn sống động, không có chút khó chịu nào. Chẳng lẽ Hạ Hải đang thất bại rồi? Đúng lúc này, Chu Viễn từ xa đi tới, nhìn thấy Tiêu Phong đặt sự chú ý vào con chó giữ cổng, làm sao có thể không hiểu hắn đã làm thí nghiệm trên con chó giữ cổng. Chỉ thấy hắn nhìn con chó giữ cổng một cái, đan dược là để người ăn, người đưa đan dược cho nó ăn, không có tác dụng là quá bình thường rồi. Tiêu Phong nhìn Chu Viễn mặt đầy bất lực, thở dài một tiếng, Hạo Hải đan tuy là do ta luyện chế, nhưng ta không biết có tác dụng phụ hay không. Đệ tử trong tông môn nếu biết bị dùng để thử thuốc, căn bản không có một người nào nguyện ý đồng ý. Chu Viễn biết Tiêu Phong cần tìm ai, vô ngực, anh em, ngươi sẽ không tin ta chứ? Đưa cho ta một viên đan dược của ngươi, đừng cản trở ta nâng cao thực lực chứ. Nếu Hạo Hải đan đã được kiểm tra, hắn đương nhiên nguyện ý dâng Hạo Hải đan bằng hai tay. Tuy nhiên, đan dược vừa mới luyện chế ra, dược hiệu và tác dụng phụ đều là ẩn số, hắn có nói gì cũng không thể giao cho người trước mặt. Đúng lúc hai người đang tranh chấp, Chu Viễn một tay giật lấy bình thuốc trong tay Tiêu Phong, cười khẽ một tiếng, đâu ra nhiều thất bại như vậy, ta tin ngươi. Chưa kịp giật lại bình thuốc, Chu Viễn ngửa đầu đổ đan dược bên trong vào miệng. Tiêu Phong nhìn thấy hắn đã nuốt đan dược xuống, vội vàng chỉ vào sân của mình, mau vào sân đi, ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy. Trong Thanh Tông có không ít thế lực khác nhau, nếu bị người của Phùng Lạc và Đỗ Hoa Sinh nhìn thấy, rất có thể sẽ đến gây phiền phức cho bọn họ. Chỉ trong một nén hương, sắc mặt Chu Viễn dần trở nên cứng đờ, mắt và hai đã có máu rỉ ra. Khi Tiêu Phong nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng đứng dậy, ta biết ngay Hạo Hải đàn không phải thứ tốt, ta phải tìm tông chủ đến chữa trị cho ngươi. Hắn vừa mới đến cửa, Chu Viễn đã ngã từ ghế đá xuống, cả người cứng đờ nằm trên mặt đất. Tiêu Phong không dám để Chu Viễn ở lại một mình, vội vàng quay lại bên cạnh hắn, định con hắn đi tìm tông chủ chữa trị. Tuy nhiên, hắn vừa mới có người lên lưng, hai mắt Chu Viễn bỗng nhiên trở nên trống trẹo, mặt đầy mờ mịt, ta vừa rồi bị làm sao? Do giọng nói của hắn rất rõ ràng, Tiêu Phong vội vàng đặt hắn xuống, nhìn hắn một cái, ngươi không sao rồi? Vốn dĩ hắn tưởng Chu Viễn nuốt đan dược của mình chắc chắn đã xảy ra chuyện, ai cũng không ngờ hắn lại không có chút chuyện gì. Đột nhiên, tay Tiêu Phong vô tình đặt lên cổ tay Chu Viễn, nhận thấy thực lực của hắn đã đạt đến cấp 3 sơ kỳ. Trong khoảnh khắc, mắt hắn đột nhiên trợn to, cái này cấp 3 sơ kỳ, thực lực của ngươi lại tăng lên rồi. Tác dụng của Hạo Hải đan là giúp người ta nâng cao một cấp thực lực, bây giờ Chu Viễn đã thành công từ cấp 2 hậu kỳ đạt đến cấp 3 sơ kỳ, xem như đã phát huy được dược hiệu. Chu Viễn nghe thực lực của mình có sự nâng cao, mặt đầy mừng như điên, ha ha cười lớn. Không lâu sau, hắn lén lút ghé vào bên cạnh Tiêu Phong, trộn cười nói, còn không, cho ta thêm mấy viên đi, như vậy thực lực của ta sẽ tăng gọn. Tiêu Phong nhìn Chu Viễn định dùng đan dược để nâng cao thực lực của mình, không vui liếc hắn một cái, dược hiệu của Hạo Hải đan chỉ có viên đầu tiên có tác dụng, đừng nghĩ nữa. Để ngăn hắn lén lút tìm kiếm các loại đan dược khác để nâng cao thực lực, Tiêu Phong cố ý nói, một số loại đan dược cả đời chỉ có thể dùng một lần, nếu không sẽ bị phản vệ. Huống hồ thực lực của hắn bây giờ đã có sự nâng cao, xem như đã kiếm được món hời rồi. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến bên cạnh lò luyện đan, vỗ lò luyện đan mà Chu Viễn đã tặng mình, nhờ có lò luyện đan này của ngươi đấy, nếu không ta không thể luyện chế ra được. Vốn dĩ hắn vẫn không tìm được nguyên nhân luyện đan thất bại của mình, bây giờ hắn mới biết đỉnh dược của mình quá kém. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, ở cửa có hai đệ tử lặng lẽ rời đi đến sân của Đỗ Hoa Sinh. Phong cấm chi địa chỉ có 5 danh ngạch, Đỗ Hoa Sinh là một trong số đó. Hắn hiểu 4 người còn lại đều là người bên cạnh Tiêu Phong, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Vạn nhất Tiêu Phong tìm cớ đá mình ra sớm, hắn ngay cả khả năng giải thích cũng không có. Hiện giờ, chỉ có duy nhất một cơ hội phá cục, đó là nghĩ cách kéo mấy người bên Tiêu Phong xuống, để người bên cạnh hắn thay thế bảo. Ngay lúc này, hai đệ tử Thanh Tông ở cửa chạy vào, mặt đầy hoảng loạn. Đừng thấy Đỗ Hoa Sinh đến Thanh Tông chưa lâu, nhưng nhờ tài ăn nói của hắn đã thu phục được không ít đệ tử Thanh Tông. Chỉ thấy hai đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, rồi nhìn Đỗ Hoa Sinh, sư minh, chúng ta thấy Tiêu Phong đang lén lút luyện đan trong sân, mà còn hữu dụng nữa. Đệ tử kia vội vàng bổ sung, đúng vậy, chúng ta đã thấy viên đan dược đó, hình như thực lực xung quanh đã tăng lên cả một bậc, quả thực quá kinh khủng. Đan dược thông thường chỉ có khả năng tăng cường hấp thụ linh lực, căn bản không có tác dụng trực tiếp tăng cường thực lực. Hiện giờ, đan dược Tiêu Phong luyện chế ra có thể trực tiếp tăng cường thực lực, khiến bọn họ đều cảm thấy có chút căng thẳng. Đỗ Hoa Sinh nghe hai người bọn họ nói vậy, vô thức nhìn bọn họ một cái, lời này là thật sao? Hai người có tận mắt nhìn thấy không? Hắn hiện giờ có thể ở lại Thanh Tông hoàn toàn là công lao của các trưởng lão, nếu hắn gây rối ở Thanh Tông, e rằng các trưởng lão sẽ không có cách nào bảo vệ hắn được chu toàn. Hai đệ tử Thanh Tông nhìn Đỗ Hoa Sinh có vẻ không tin mình, hít sâu một hơi, thiên chân vạn sát, hai chúng ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không sai. Ban ngày thực lực xung quanh vẫn là nhị giai, giờ lại vô cớ biến thành tu sĩ tam giai, trong đó chắc chắn là công lao của đan dược. Đỗ Hoa Sinh nhìn hai người vẻ mặt nghiêm túc, hiểu rằng hai người bọn họ sẽ không lừa mình, dùng cắm hất ra bên ngoài, đi, theo ta ra ngoài xem sao. Lúc này, hắn cảm thấy mình đã nắm được nhược điểm của Tiêu Phong, định dùng chuyện này để uy hiếp Tiêu Phong. Trong quy tắc của Thanh Tông, luyện chế đan dược bắt buộc phải đến phòng luyện đan, những nơi khác không được tự tiện luyện đan. Là đệ tử chân truyền của tông chủ, hắn không có bất kỳ lý do gì mà không biết. Lúc này, Tiêu Phong và Chu Vi hai người đang ngồi trong sân ăn mừng, căn bản không nghĩ tới Đỗ Hoa Sinh dẫn theo không ít đệ tử Thanh Tông đạp cửa xông vào. Chỉ thấy Đỗ Hoa Sinh nhìn Tiêu Phong một cái, cười lạnh, dám tự tiện luyện đan trong sân, bản lĩnh lớn thật đấy. Chương 84, luyện đan sư chuyên dụng. Chương 84, luyện đan sư chuyên dụng cùng với Đỗ Hoa Sinh bước vào sân của Tiêu Phong, bên ngoài ngày càng nhiều đệ tử đến gần, chặn kín sân của hắn. Tiêu Phong mặt lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chậm chậm thu đỉnh lò trong sân lại, đi đến trước mặt Đỗ Hoa Sinh, mời các ngươi rời khỏi đây. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, Lưu Thừa Phong đã sớm giết hắn, làm sao có nhiều phiền phức như vậy? Đỗ Hoa Sinh vốn tưởng Tiêu Phong nên kéo mình nói chuyện riêng, để tránh chuyện này lan truyền, khiến tông chủ hoặc trưởng lão biết. Ai cũng không ngờ, Tiêu Phong căn bản không để hắn vào trong lòng, thậm chí còn muốn sắp xếp người đuổi hắn đi. Chỉ thấy Đỗ Hoa Sinh liếc mắt ra hiệu cho đệ tử Thanh Tông phía sau, ra hiệu cho hắn đóng cổng sân lại, để tránh có người nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Rất nhanh, hắn đến trước mặt Tiêu Phong, cố ý hạ giọng xuống, "Sau này ngươi chỉ cần nghe lời ta, ta có thể coi như không thấy gì cả, thế nào?" Theo hắn thấy, Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần đều là người của Tiêu Phong. Chỉ cần hắn hạ gục được người trước mắt, tin rằng lần này những người đi tới Phong Cấm Chi Địa đều là người của hắn, kết cục tự nhiên là hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, Đỗ Hoa Sinh không ngờ, Tiêu Phong căn bản không có ý định để ý đến hắn, chỉ vào cửa, "Mau rời khỏi đây, ta không muốn thấy ngươi." Vốn dĩ hắn muốn khuyên Tiêu Phong, ai ngờ hắn lại trực tiếp quay về phòng, căn bản không có ý đáp lại. Đỗ Hoa Sinh chưa bao giờ nghĩ mình lại bị đối xử như vậy, nghiến răng, "Tiêu Phong, đây là ngươi ép ta, ta vốn không định đi đến bước này mà." Các đệ tử Thanh Tông khác nhìn Tiêu Phong quay về phòng, nhao nhao đến bên cạnh Đỗ Hoa Sinh, mặt đầy kinh ngạc, "Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ không để ý đến chúng ta." Đỗ Hoa Sinh nghe mấy người bọn họ nói vậy, hừ lạnh một tiếng, "Ta muốn hắn phải trả giá cho thái độ của mình, các ngươi tránh ra." Chỉ một nén hương, hắn đích thân đến đại sảnh của tông chủ. Các trưởng lão và tông chủ nhìn Đỗ Hoa Sinh tự ý vào đại sảnh mà không có sự đồng ý của bọn họ, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng ít nhiều đều có chút không thoải mái. Thanh Tông nguyện ý giữ hắn lại, chỉ vì có không ít trưởng lão bảo đảm cho hắn. Nếu các trưởng lão có mặt đều không muốn bảo đảm cho hắn, tin rằng Đỗ Hoa Sinh sẽ bị bọn họ trục xuất khỏi Thanh Tông, căn bản không có phần hắn nói. Đỗ Hoa Sinh nhìn ánh mắt của các trưởng lão có mặt, hiểu rằng mình hơi thất thố, vội vàng nói với bọn họ, "Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo các ngươi, xin tha thứ." Các trưởng lão nhìn nhau, không biết hắn đã phát hiện ra điều gì bất thường ở Thanh Tông, gật đầu với hắn, nói xem. Chỉ thấy Đỗ Hoa Sinh nhìn tông chủ, "Theo ta được biết, Thanh Tông luyện chế đan dược phải ở phòng luyện đan, mà Tiêu Phong lại ngang nhiên chống lệnh, luyện chế trong sân nhà mình." Lời này vừa ra, một trong số các trưởng lão đứng dậy, "Cái gì? Lão phu đã đuổi hắn khỏi phòng luyện đan, hắn lại luyện đan trong sân của mình?" Đỗ Hoa Sinh liên tục gật đầu, "Nếu không nghiêm trị, e rằng các đệ tử Thanh Tông khác cũng sẽ học theo, như vậy Thanh Tông chúng ta sẽ không có cách nào quản lý được nữa." Là sư phụ của Tiêu Phong, nội tâm của tông chủ đương nhiên thiên vị Tiêu Phong. Hú hồn, trong lòng nàng rất rõ, Tiêu Phong và Đỗ Hoa Sinh vẫn luôn không hợp nhau. Hai người tranh đấu công khai và ngầm đã được mấy ngày rồi. Chỉ thấy tông chủ suy nghĩ một lúc lâu, nhìn xung quanh các trưởng lão, để Tiêu Phong nói thẳng mặt, không thể chỉ dựa vào lời nói của một mình hắn mà bắt người được. Lần này, Tiêu Phong có xuất đi Phong Cấm Chi Địa. Nếu ở thời điểm mấu chốt này mà bắt người đi, tin rằng chuyến đi Phong Cấm Chi Địa lần này của bọn họ ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các trưởng lão nhao nhao nhìn nhau, khẽ gật đầu, đồng ý với ý của tông chủ. Chỉ một nén hương, Tiêu Phong theo hai trưởng lão đến đại sảnh, vừa nhìn đã thấy Đỗ Hoa Sinh đứng trong đại sảnh cười trên nỗi đau của người khác. Không cần hỏi, lần này các trưởng lão và tông chủ gọi hắn đến, rất có thể là chủ ý của Đỗ Hoa Sinh. Chỉ thấy Tiêu Phong hành lễ với trưởng lão và tông chủ, không biết chư vị trưởng lão gọi đệ tử đến vì chuyện gì. Đại trưởng lão hiểu rõ mối quan hệ giữa tông chủ và Tiêu Phong, không để tông chủ đích thân ra mặt mà tự mình bước ra, nghe nói ngươi đang luyện chế đan dược trong sân nhà mình. Chưa đợi hắn nói gì, giọng của Đỗ Hoa Sinh đã truyền ra từ bên cạnh, "Đúng vậy, ta tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không sai." Tiêu Phong nhìn Đỗ Hoa Sinh vội vàng nói ra tội lỗi của mình, cười lạnh một tiếng, "Chuyện ta đã làm, ta chưa bao giờ phủ nhận, ta đích xác đã luyện chế đan dược." Chỉ thấy hắn từ trong áo lấy ra một bình ngọc, đặt trước mặt trưởng lão, như muốn bọn họ xem viên đan dược bên trong. Tông chủ mặt đầy kinh ngạc nhận lấy bình ngọc, thuận tay đổ một viên đan dược ra, ngửi ngửi. Chỉ hai hơi thở, sắc mặt của tông chủ đã thay đổi cực lớn, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phong, "Đây đây, Hạo Hải đan." Khi tông chủ vừa nói ra tên đan dược, sắc mặt của tất cả các trưởng lão có mặt đều có những thay đổi khác nhau, nhao nhao nhìn nhau. Bọn họ căn bản không ngờ, Tiêu Phong một kẻ ngoại đạo lại có khả năng luyện chế ra đan dược như vậy. Chỉ thấy tông chủ vây tay với các trưởng lão xung quanh, ra hiệu cho bọn họ vây quanh mình ở giữa. Đỗ Hoa Sinh vốn tưởng tông chủ và trưởng lão chỉ cần biết Tiêu Phong luyện chế đan dược, chắc chắn sẽ nhốt hắn vào phòng cấm. Ai cũng không ngờ, hắn lại luyện chế ra đan dược như vậy, khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Chỉ một nén hương, tông chủ từ giữa các trưởng lão bước ra, mặt đầy cảm khái, "Không ngờ, ngươi lại là thiên tài luyện đan sư." Tiêu Phong nghe tông chủ có ý khen ngợi mình, liên tục xua tay, "Chỉ là may mắn thôi." Chỉ thấy tông chủ suy nghĩ một lát, thở dài, "Đáng tiếc Hạo Hải đan chỉ có thể cung cấp cho đệ tử từ nhất giai đến tam giai sử dụng, nếu không Thanh Tông chúng ta tiền đồ vô lượng à. Nhờ Hạo Hải đan mà thực lực tăng lên, vậy thì thực lực của Thanh Tông tự nhiên sẽ tăng gọn, khác thường." Đại trưởng lão nhìn tông chủ thấy Hạo Hải đan vô dụng, không nhịn được bức ra, lão phu lại thấy Hạo Hải đan có thể luyện chế số lượng lớn, phát cho tất cả đệ tử. Mặc dù mấy lão giả bọn họ không thể dùng, nhưng phần lớn đệ tử Thanh Tông đều ở giữa nhất giai đến tam giai. Một số đệ tử đã kẹt ở nhị giai đã được một thời gian, chỉ cần một viên Hạo Hải đan cho hắn dùng, phiền phức tự nhiên sẽ được giải quyết. Tiêu Phong nghe bọn họ muốn mình luyện chế Hạo Hải đan số lượng lớn, liên tục gật đầu. Đột nhiên, vẻ mặt hắn có chút khó xử, nửa ngày không nói lời nào. Tông chủ nhìn ra vẻ khó xử của Tiêu Phong, phất tay, "Có chuyện gì cần sư phụ giúp, cứ việc nói ra, tin rằng các trưởng lão có mặt sẽ không từ chối ngươi." Chương 85, sản xuất hàng loạt chương 85, sản xuất hàng loạt trong đại sảnh rộng lớn, toàn trường tĩnh lặng, tất cả đều đang chờ đợi Tiêu Phong đưa ra yêu cầu của hắn. Mặt Đỗ Hoa Sinh tím tái, hắn chưa bao giờ ngờ việc mình tố cáo lại giúp Tiêu Phong lên thẳng thần đàn. Chỉ thấy Tiêu Phong lén lút nhìn một trong số các trưởng lão, mặt đầy ngại ngùng, "Trưởng lão cấm ta vào phòng luyện đan, ta không có phòng luyện đan nào để dùng cả. Không có phòng luyện đan thì không thể luyện chế đan dược, điều kiện của bọn họ tự nhiên không thể đáp ứng được." Tông chủ vốn tưởng Tiêu Phong đang lo lắng về vấn đề dược liệu, ai cũng không ngờ chuyện hắn lo lắng lại chỉ là phòng luyện đan. Trong chốc lát, tông chủ và đại trưởng lão đồng thời nhìn về phía trưởng lão phụ trách phòng luyện đan, lập tức xây dựng lại một phòng luyện đan mới, chuyên dùng cho Tiêu Phong. Hai cường giả lớn nhất tông môn đồng thời gây áp lực, cho dù trưởng lão có chuyện gì lớn đến mấy cũng phải tạm hoãn, ưu tiên xây dựng phòng luyện đan trước. Để đề phòng dược liệu của Tiêu Phong cạn kiệt, nàng đặc biệt sắp xếp người của phòng luyện đan, đặt dược liệu luyện chế Hạo Hải đan vào phòng luyện đan mới. Chỉ cần Tiêu Phong không lãng phí, bọn họ có thể cung cấp nguồn dược liệu liên tục. Đỗ Hoa Sinh nhìn bọn họ muốn Tiêu Phong giúp luyện chế đan dược, mặt đầy vẻ không hiểu bước ra, các ngươi không quản hắn vi phạm tông quy sao? Tông chủ nghe Đỗ Hoa Sinh vẫn còn bám lấy Tiêu Phong không buông, mặt nàng lập tức lạnh xuống, phong cấm chi địa sắp mở ra, ngươi mau chóng nâng cao thực lực của mình đi. Là nhân vật cùng thời với trưởng lão, ai cũng không ngờ hắn còn chưa đạt tới thực lực tu sĩ ngũ giai, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Mặc dù tông chủ không nói rõ, nhưng Đỗ Hoa Sinh vẫn nghe ra được sự bất thường trong lời nói của nàng, sắc mặt hắn trở nên âm trầm đến đáng sợ. Không lâu sau, Tiêu Phong theo trưởng lão đến phòng luyện đan. Chỉ thấy trưởng lão liếc nhìn Tiêu Phong, mặt đầy vẻ bất lực, ngươi phải cẩn thận một chút đấy, phòng luyện đan này là tốt nhất ở đây, bình thường không ai có tư cách vào đâu. Tiêu Phong khẽ gật đầu, đệ tử đã luyện chế thành công Hạo Hải đan, ngươi cứ yên tâm. Lúc này, trên bàn bày đầy dược liệu, hắn hoàn toàn có thể sử dụng tất cả những dược liệu này. Chỉ một nén hương, hắn đã bắt đầu luyện chế. Ngoài cửa phòng luyện đan, Lục Tuyết Nhi cùng không ít luyện đan sư nhìn vào bên trong, lông mày hơi nhíu lại, tại sao hắn có thể luyện đan ở trong đó, mà chúng ta lại không được đặt chân vào? Trưởng lão đã sớm biết có người trong phòng luyện đan không công nhận Tiêu Phong vào trong, cho nên hắn cố ý đứng ở cửa canh giữ, đề phòng có người xông vào. Chỉ thấy trưởng lão liếc nhìn Lục Tuyết Nhi, cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi có thể luyện chế ra Hạo Hải đan, thì các ngươi cũng có thể thuận lợi vào trong, bộ trưởng lão không quản các ngươi. Là khách quen của phòng luyện đan, làm sao bọn họ có thể không biết Hạo Hải đan kinh khủng đến mức nào? Nhao nhao nhìn nhau. Ngươi nói gì? Tiêu Phong lại có thể luyện chế Hạo Hải đan? Bọn họ ngay cả những đan dược khác còn không có tự tin luyện chế ra, đừng nói đến Hạo Hải đan khó nhất. Theo tiếng động lớn liên tiếp truyền ra từ phòng luyện đan, Tiêu Phong ở bên trong đã chế tạo ra hơn 10 viên Hạo Hải đan, đặt trong tay. Trưởng lão nghe bên trong không còn tiếng động, vội vàng vào xem, phát hiện Tiêu Phong mặt mũi đen sì ngồi bên cạnh dược đỉnh. Để tránh hắn bị phản vệ, trưởng lão lóe lên một cái đã ở trước mặt Tiêu Phong, phát hiện hắn vẫn còn sống. Chỉ thấy Tiêu Phong đặt những viên Hạo Hải đan mình luyện chế ra trước mặt trưởng lão, không làm nhục mệnh à, luyện chế được hơn 10 viên Hạo Hải đan, ta còn không ít dược liệu. Trưởng lão hiểu Tiêu Phong muốn tiếp tục luyện chế đan dược, chỉ vào cửa, lão phu sẽ ở cửa giúp ngươi canh chừng, nếu có chuyện gì, ngươi cứ hô to, ta sẽ nghe thấy. Khi hắn biết trưởng lão ở cửa bảo vệ an toàn cho mình, liền đồng ý ngay. Đột nhiên, trong đầu hắn nảy ra một kế hoạch, ánh mắt đặt lên Hạo Hải đan. Vì trưởng lão đang canh gác ở cửa, tin rằng tất cả đệ tử đều không thể vào trong, đúng lúc là thời điểm hắn dùng Hạo Hải đan. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi trên đất, lấy một viên Hạo Hải đan nuốt xuống. Theo một luồng nhiệt nóng dược truyền đến từ bụng, hắn đội vàng đẩy sức mạnh của Hạo Hải đan vào kinh mạch của mình, cưỡng ép vận chuyển thành tông luyện khí quyết. Vốn dĩ hắn định mượn sức mạnh của đan dược để phá vỡ tầng rào cản thứ 3 của mình, ai ngờ tầng 3 đến tầng 4 lại là một ranh giới rõ ràng. Cho đến khi sức mạnh của đan dược hoàn toàn tan biến, thành tông luyện khí quyết vẫn chưa đến tầng thứ 4. Nhưng Tiêu Phong cảm thấy thực lực của mình đã đạt đến sơ kỳ tứ giai, đây là thực lực thực sự, không cần hệ thống làm mới mà có được. Vì thực lực đã được tăng lên, hắn vô thức bước ra khỏi phòng luyện đan, nhìn thoáng qua các đệ tử đang đứng ở cửa. Vì lúc hắn bước vào bên trong chỉ mới thực lực tam giai, nên tất cả đệ tử đều hiểu rằng hắn chắc chắn đã nuốt một viên đan dược. Đỗ Hoa Sinh từ miệng các đệ tử khác biết Chu Vi và Tiêu Phong đã dùng đan dược, trong lòng như mèo cào, hận không thể giật lấy một viên từ tay hắn. Chỉ thấy hắn đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, cuối cùng mặt dày đến trước mặt Tiêu Phong, Hạo Hải đan của ngươi dưới ngũ giai đều có thể dùng, cho ta một viên. Tiêu Phong nhìn Đỗ Hoa Sinh một cách hiển nhiên đòi đan dược, hừ lạnh một tiếng, căn bản không có ý định để ý đến hắn. Nếu không phải vì mình đã luyện chế thành công Hạo Hải đan, tin rằng bây giờ hắn đã bị nhốt trong phòng cấm, muốn ra cũng không thể. Đỗ Hoa Sinh sớm đã biết mình trực tiếp hỏi Tiêu Phong có thể sẽ không lấy được, vội vàng đến đại sảnh, định hỏi tông chủ xin một viên. Tuy nhiên, đan dược đã sớm bị các trưởng lão lớn cầm đi, trong tay bọn họ cũng không còn Hạo Hải đan có sẵn nữa. Cho đến khi xuất phát, Đỗ Hoa Sinh vẫn không lấy được viên đan dược hàng mong ước. Lúc này, Tiêu Phong cùng ba người Chu Vi đến trước mặt tông chủ, chờ đợi bọn họ đưa mình đến phòng cấm chi địa. Tông chủ liếc nhìn mấy người bọn họ, không nhịn được nhắc nhở bọn họ một tiếng, phòng cấm chi địa rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất đừng nội đấu, hiểu chưa? Đỗ Hoa Sinh biết câu này của tông chủ là nhằm vào mình, chỉ đành đồng ý chỉ trong một nén hương, năm người biến mất khỏi tông môn một cách kỳ lạ, xuất hiện ở rìa phòng cấm chi địa. Khi mấy người vừa đặt chân xuống, Chu Vi lập tức đến bên cạnh Tiêu Phong, chỉ vào người phía trước, ngươi xem, người của Hỏa Diễm Tông. Lúc này, các đệ tử Hỏa Diễm Tông cũng phát hiện ra mấy người Tiêu Phong, cười lạnh đi đến trước mặt bọn họ, đây chẳng phải người của Thanh Tông sao? Không ngờ các ngươi cũng đến a. Tiêu Phong nghe bọn họ có ý trêu cho mình, hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh một tiếng, ngay cả các ngươi cũng đến được, chúng ta dựa vào cái gì mà không đến được. Theo lời hắn nói ra, bầu không khí hai bên trở nên vô cùng căng thẳng, tin rằng không bao lâu nữa sẽ độc thủ. Ngay lúc này, từ trong phong cấm chi địa truyền ra một luồng linh lực cực kỳ cuồng bạo, tạm thời trấn áp linh lực đang bạo động của hai bên. Chương 86, tiến vào phong cấm chi địa. tiến vào phong cấm chi địa người giữ cửa hờ hững liếc nhìn Tiêu Phong và đệ tử Hỏa Diễm Tông, vào phong cấm chi địa sống chết mặc kệ, hoàn toàn tùy vào vận may của các ngươi, nhưng ở đây không được động thủ. Tiêu Phong nghe người giữ cửa nói vậy, khẽ gật đầu, xin lỗi, chúng ta lần đầu đến đây, có nhiều điều đắc tội, hy vọng ngươi đừng trách tội chúng ta. Khi hắn thấy thái độ nhận lỗi của Tiêu Phong không tệ, không tiếp tục truy cứu, nhường ra một chỗ, bây giờ các ngươi có thể tiến vào trong rồi. Người của các môn phái khác thấy phong cấm chi địa đã mở, nhao nhao nhìn nhau, điên cuồng xông vào bên trong. Lục Tuyết Nhi cảm thấy người của các tông môn khác đã xông vào bên trong, vội vàng nói với Tiêu Phong, các ngươi đang làm gì? Mau vào đi chứ. Tiêu Phong nhìn bọn họ muốn xông vào bên trong, cười lạnh một tiếng, chúng ta không nổi, vào trước chưa chắc đã lấy được bảo vật trước. Đôi khi, ve sầu bắt bọ ngựa, chim sẻ rình sau lưng mới là giải pháp tối ưu nhất. Đỗ Hoa Sinh từ trước đến nay đều coi thường Tiêu Phong, cười lạnh, ta thấy ngươi chính là sợ rồi, nếu ngươi không muốn vào trong, vậy thì ta vào trước đây. Vốn dĩ Tiêu Phong định để bọn họ đi theo mình, ai cũng không ngờ bọn họ căn bản không có ý định để ý đến mình. Nếu đã vậy, hắn đành mở quyền hạn của mình, liếc nhìn mấy người bên cạnh, các ngươi còn ai muốn rời đội không, bây giờ rời đi, ở lại đây thì phải nghe lời ta. Lục Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc lâu, một mũi tên lao thẳng vào trong phong cấm chi địa, không chút dừng lại. Thẩm Khuynh Trần vốn là do Tiêu Phong một tay nâng đỡ, nhưng nàng lại giỏi hành động một mình, mặt lạnh lùng đi vào bên trong. Khi Chu Vi nhìn bọn họ từng người một đi vào khe nước, mặt đầy hoang khí, không ngờ à, bọn họ đều là một đám bạch nhãn lang. Tiêu Phong nhìn Chu Vi, ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta sao? Chu Vi liên tục gật đầu, chúng ta vẫn luôn là huynh đệ tốt, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Vì đã xác định có một người bên cạnh, hai người chậm rãi đi vào phòng cấm chi địa. Do linh lực của hai người ngưng tụ lại với nhau, nên điểm rơi của hai người giống nhau, đồng thời rơi vào một khu rừng núi. Chu Vi nhìn khu rừng núi xung quanh, không nhịn được nói với Tiêu Phong, ngươi trước đây đã từng đến nơi như vậy chưa? Tiêu Phong nhịn không được lật một cái bạch nhãn, trước kia ta đâu có quyền đến nơi này, chúng ta vào trong nhìn xung quanh, cẩn thận có kẻ mai phục chúng ta. Trong mắt hắn, phong cấm chi địa chính là tu la tràng khổng lồ. Chỉ cần người của thế lực đối địch nhìn thấy bọn họ, rất có khả năng ra tay hạ sát, dù sao bọn họ chỉ có hai người. Chu Vi hiểu ý Tiêu Phong, chết dí theo sát phía sau hắn. Chưa đi được mấy bước, một đoàn lửa từ xa bay tới. Tiêu Phong vận chuyển linh lực, một trường hung hăng đánh lên đoàn lửa, khiến ngọn lửa bay vọt sang thân cây bên cạnh. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua hướng quả cầu lửa bay đến, cười lạnh nói, có bản lĩnh đánh lén, không có bản lĩnh hiện thân sao? Xem ra gan của các ngươi cũng chẳng ra sao. Khi người trong sơn lâm nghe thấy giọng nói của Tiêu Phong, chậm rãi bước ra từ trong sơn lâm, hừ lạnh một tiếng, ở đây không có ai bảo vệ an toàn cho các ngươi đâu. Tiêu Phong sớm đã biết người của Hỏa Diễm Cốc sẽ tìm rắc rối cho bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ lại rơi đúng vào cùng một chỗ. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng mấy người Hỏa Diễm Cốc đều ở cùng nhau, ai cũng không ngờ bọn họ chỉ có hai người. Khi Chu Vi nhìn thấy bọn họ chỉ có hai người, không kìm được đi đến bên cạnh Tiêu Phong, huynh đệ tốt, chúng ta mỗi người một tên, ngươi đừng giành với ta nữa được không? Tiêu Phong nghe Chu Vi nói vậy, cười lớn một tiếng, chỉ hai người này, còn không cần ngươi tự mình động thủ. Lời nói vừa dứt, Tiêu Phong rút Sơn Hà kiếm ra, rơi xuống trước mặt hai người bọn họ. Thực lực của hai người Hỏa Diễm Cốc hẳn là khoảng nhị giai tu sĩ, linh lực trong tay liên tục bung ra, muốn ngăn cản Tiêu Phong. Tuy nhiên, thực lực của Tiêu Phong đã đạt tới tứ giai, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ bọn họ. Khi hai người nhận ra thực lực của mình chênh lệch quá lớn, thân thể không kìm được run rẩy, ngươi không thể giết chúng ta, nếu không tông chủ của chúng ta sẽ không tha cho các ngươi. Tiêu Phong nghe hai người bọn họ nói vậy, mang đầy ý tứ gật đầu, cười khẽ một tiếng, nói có lý, vậy thì đành ủy khuất các ngươi một chút vậy. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn Chu Vi, nhặt hết dây leo lại đây, chúng ta trói bọn họ ở đây. Trong phong cấm chi địa không chỉ có hai thế lực bọn họ, chỉ cần thế lực khác nhìn thấy bọn họ, rất có khả năng sẽ tiêu diệt bọn họ. Đến lúc đó, Tiêu Phong có thể đường đường chính chính nói rằng mình không giết đệ tử Hỏa Diễm Cốc. Chỉ một nén nhang thời gian, hai người hợp sức trói đệ tử Hỏa Diễm Cốc lên đại thụ. Để ngăn chặn hai người bọn họ phản công, Tiêu Phong đặc biệt đánh trọng thương hai người bọn họ, khiến bọn họ ngay cả sức kêu la cũng không có. Chu Vi nhìn Tiêu Phong dùng cách này đối phó người Hỏa Diễm Cốc, mặt đầy ý cười đi theo, thật là một chiêu mượn đao giết người hay, ha ha. Tiêu Phong nghe Chu Vi nói vậy, không kìm được quay đầu nhìn hắn một cái, ta chưa từng thấy đệ tử Hỏa Diễm Cốc, vừa rồi ngươi thấy sao? Qua lời nhắc nhở của hắn, Chu Vi lập tức hiểu ra, liên tục lắc đầu, không có, vừa rồi ta không thấy ai cả. Vốn dĩ hai người cho rằng môi trường trong phong cấm chi địa không khác biệt mấy, ai cũng không ngờ càng đi sâu vào sơn lâm, thời tiết càng trở nên nóng bức. Hơn nữa hai người bọn họ đều cảm thấy linh lực trong cơ thể đang mất đi lượng lớn, nếu không nhanh chóng tìm được phương pháp phòng thủ, tin rằng hai người sẽ không bao lâu nữa biến thành phế nhân. Chu Vi nhìn Tiêu Phong mặt đầy nghiêm túc đi về phía trước, thở dài một tiếng cay đắng, huynh đệ, ta không thể đi tiếp nữa, linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt rồi. Hắn hiểu rằng nếu mình tiếp tục đi vào, mình sẽ không còn khả năng chống đỡ rủi ro, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Tiêu Phong nghe Chu Vi định ở lại đây, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Dù sao đi nữa, hai người bọn họ đều cùng nhau đến đây, nói gì cũng phải cùng nhau rời đi. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, hai tiếng xé gió truyền đến từ phía sau Tiêu Phong. Tiêu Phong hiểu rằng mình quay đầu chắc chắn không kịp, lập tức triệu hồi Sơn Hà kiếm, để Sơn Hà kiếm chặn đứng một đòn chí mạng của hai người. Chỉ thấy hai nữ tử rơi xuống ở đằng xa, liếc nhìn Tiêu Phong, đưa bảo vật trên người các ngươi cho chúng ta không có ý giết các ngươi. Tiêu Phong liếc nhìn hai nữ tử, phát hiện hai người bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi môi trường như vậy, đoán rằng trên người hai người bọn họ có pháp khí. Để ngăn chặn hai nữ tử ra tay lần nữa, Tiêu Phong đành mở miệng nói, chúng ta có thể hợp tác, sau này tìm được bảo vật, có thể chia sẻ với các ngươi. Chương 87, Hàn Băng Công Pháp. Chương 87, Hàn Băng công pháp mấy người nghe Tiêu Phong muốn hợp tác với bọn họ, nhìn nhau, căn bản không muốn Tiêu Phong không giết bọn họ. Vừa rồi bọn họ chính là nhằm vào việc giết Tiêu Phong, hẳn là không ai có thể rộng lượng đến mức bỏ qua người như vậy. Chu Vi nhận thấy sát ý trong cơ thể mấy người bọn họ không giảm, không kìm được nhắc nhở Tiêu Phong một tiếng, xem ra bọn họ không có ý định buông tha chúng ta. Tiêu Phong nghe Chu Vi nhắc nhở, liếc nhìn mấy người, phát hiện bọn họ có ý định ra tay. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp ra tay, Tiêu Phong đã nhìn ra thủ lĩnh của mấy người này, một cái lướt người đã rơi xuống bên cạnh nữ tử kia, bàn tay tóm lấy cổ nàng. Hiện tại, chỉ cần linh lực trong lòng bàn tay hắn phun trào, nữ tử sẽ chết trong tay Tiêu Phong. Các nữ tử khác nhìn thấy hắn đã khống chế được người dẫn đầu của mình, vội vàng vận dụng linh lực của bọn họ, hung hăng tấn công Tiêu Phong. Đáng tiếc hắn không phải loại người chưa từng trải sự đời, không bị những nữ tử này dọa sợ, cười lạnh một tiếng, các ngươi tiến lên một bước, nàng ta chắc chắn phải chết. Lời nói của hắn vừa dứt, các nữ tử có mặt nhau nhau nhìn nhau, hoàn toàn tiêu tán linh lực trong lòng bàn tay, ánh mắt đặt lên người Tiêu Phong. Người nữ tử dẫn đầu có thể coi là người bình tĩnh nhất, lén lút quay đầu nhìn Tiêu Phong. Phong cấm chi địa tuy rằng có thể giết người, nhưng chúng ta không quen biết nhau đi. Chu Vi nghe bọn họ bây giờ nói mình không quen biết, hừ lạnh một tiếng, các ngươi đã biết chúng ta không quen biết, tại sao lại lén lút đánh lén chúng ta? Nếu không phải vì Tiêu Phong và Chu Vi hai người vẫn luôn chú ý xung quanh, tin rằng hai người chắc chắn đã bị bọn họ đánh trọng thương. Lời này vừa ra, các nữ tử có mặt nhau nhau nghẹn lời, nửa ngày cũng không nói được một chữ. Tiêu Phong nhìn bọn họ không nói lời nào, theo bản năng đánh giá nữ tử mà mình đang nắm giữ, phát hiện trên hai lưng của nàng treo không ít phụ kiện, phía trên có chữ Ngọc Nữ Tông. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phong đã hiểu ra, thảo nào bọn họ không sợ cái nóng ở đây, hóa ra mỗi người bọn họ đều tu luyện Hàn Băng công pháp, Hàn Băng chi lực trong cơ thể vừa vặn có thể chống lại cái nóng trong sơn lâm. Nếu đã như vậy, Tiêu Phong không thể giết bọn họ, trên mặt mang theo một nụ cười, vừa rồi ta nói với các ngươi hợp tác, bây giờ vẫn có hiệu lực, nói chuyện đi. Nữ tử bị giữ quay đầu nhìn Tiêu Phong, hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là dùng cách này để đàm phán với chúng ta sao? Trong mắt nàng, nàng muốn mượn cách này để Tiêu Phong thả mình ra. Tuy nhiên, Tiêu Phong đã không còn là loại tân binh mới ra đời kia nữa, liên tục lắc đầu, các ngươi không cần ảo tưởng ta sẽ thả ngươi ra, ngươi hẳn là người dẫn đầu của bọn họ đi. Một đệ tử của Ngọc Nữ Tông mặt đầy kiêu ngạo đứng ra, nàng ấy chính là Băng Nhu Sảo, đại sư tỷ trí cường giả thế hệ trẻ của Ngọc Nữ Tông chúng ta. Tiêu Phong giả vờ như chợt hiểu ra, cười khẽ một tiếng, vậy thì làm phiền các ngươi phóng thích công pháp của các ngươi ra, tiện thể làm mát cho chúng ta, để các ngươi có giá trị. Nếu không trong phong cấm chi địa, hắn hoàn toàn có khả năng giết chết người của Ngọc Nữ Tông. Thanh Tông và Ngọc Nữ Tông xưa nay không oán thù, căn bản không ai có thể đoán được người của Ngọc Nữ Tông chết trong tay Tiêu Phong. Chu Vi nhìn Tiêu Phong mặt dày mày dạn đòi bọn họ phóng thích Hàn Băng công pháp để làm mát, mặt đầy khâm phục, vẫn là ngươi biết chơi, quá lợi hại. Băng Nhu Sảo vốn định chống cự một phen, ai ngờ linh lực của nàng vừa mới được sử dụng, cổ đã truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Tiêu Phong túi đầu nhìn nàng một cái, trên mặt mang theo một nụ cười hòa nhã, ngươi tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không ta không có cách nào đảm bảo an toàn cho ngươi. Băng Nhu Sảo hiểu rằng mình đã bị bọn họ nắm chắc trong tay, hít sâu một hơi, tất cả đệ tử nghe lệnh, phóng thích công pháp của các ngươi ra, đi về phía trước đi. Để đảm bảo bản thân không xảy ra vấn đề, chỉ có thể tạm thời đồng ý với Tiêu Phong, chờ đợi cơ hội sau này. Chỉ một nén nhang thời gian, Hàn Băng công pháp đã bao trùm lấy tất cả bọn họ. Tiêu Phong và Chu Vi hai người không cảm thấy cái nóng trong sơn lâm, cười lớn, chúng ta để có thể đi vào bên trong, nhất định phải đảm bảo an toàn cho các ngươi, hợp tác đi. Nếu thế lực đối địch nói những lời như vậy, bọn họ có thể sẽ không tin. Hiện tại, Thanh Tông và Ngọc Nữ Tông không hề có chút thù hận nào, Tiêu Phong thực sự không hiểu tại sao bọn họ lại không muốn tin mình. Vì hắn đang giữ cổ Băng Nhu Sảo không thể đi về phía trước, nên đành tạm thời buông nàng ra, để nàng đi trước mình. Bằng phạm vi của Sơn Hà kiếm, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết Băng Nhu Sảo. Ngược lại, Băng Nhu Sảo thì vẫn luôn tìm kiếm cơ hội phản kháng, ánh mắt thì không ngừng đánh vào các đệ tử của mình. Tiêu Phong đã rèn luyện bên ngoài lâu như vậy, làm sao có thể không biết bọn họ đang tìm cách ra tay, không kìm được nhắc nhở một tiếng, các ngươi đừng dở trò gì nữa. Đừng nói Băng Nhu Sảo đang ở bên cạnh hắn, ngay cả khi nàng không ở bên cạnh, Tiêu Phong dựa vào Sơn Hà kiếm cũng có sức chiến đấu. Hiện tại, ở đây chỉ có người của hai tông môn bọn họ, vẫn còn tư cách đàm phán. Vạn nhất người của các tông môn khác bị cuộc chiến của bọn họ thu hút đến, Tiêu Phong sẽ không thể đảm bảo an toàn cho Ngọc Nữ Tông. Băng Nhu Sảo nghe Tiêu Phong không ngừng nhắc nhở mình, giả vờ bất đắc dĩ quay đầu lại, ta sẽ không động thủ với các ngươi, hai người các ngươi đi cùng chúng ta về phía trước đi. Lời nói vừa dứt, nàng giả vờ quay đầu lại rút vũ khí ra, nhanh như chớp đâm về phía Tiêu Phong. Đáng tiếc, Tiêu Phong đã sớm đoán được nàng có ý tấn công mình, Sơn Hà kiếm dựng thẳng xuất hiện trước mặt hắn, vừa vặn chặn được một kiếm này. Tiêu Phong thì giả vờ như đang trò chuyện với Chu Vi, không đáp lại Băng Nhu Sảo, giả vờ như không nhìn thấy gì. Trong mắt hắn, không có người Ngọc Nữ Tông dẫn đường phía trước, hai người có thể sẽ không đến được bên trong. Bây giờ có người Ngọc Nữ Tông dẫn đường phía trước, ngay cả Chu Vi cũng không có gì khác thường, bọn họ có thể nhẹ nhàng đi vào bên trong. Chu Vi nhìn Băng Nhu Sảo cất vũ khí đi, mặt đầy kinh ngạc đánh giá Tiêu Phong, ngươi không sợ bọn họ giết chúng ta sao? Tiêu Phong mặt đầy thờ ơ nhún vai, chúng ta bây giờ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ta không muốn từ bỏ công cụ làm mát này. Không có sự tồn tại của bọn họ, Tiêu Phong có thể thuận lợi đi sâu vào sơn lâm, nhưng Chu Vi chắc chắn không có khả năng đó. Trong phong cấm chi địa, để Chu Vi một mình ở bên ngoài là vô cùng phiền phức. Không biết từ lúc nào, mọi người xuyên qua sơn lâm đến một địa giới khác. Tiêu Phong nhìn thấy tất cả lá cây bên trong đều khô héo, hít sâu một hơi, các ngươi có cảm thấy nhiệt độ ở đây càng ngày càng thấp không? Băng Nhu Sảo nghe Tiêu Phong nói vậy, vội vàng giải thích cho mình, chúng ta không dở trò gì cả, ngươi đừng trách tội chúng ta. Chương 88, Tuyết Hùng xuất hiện chương 88, Tuyết Hùng xuất hiện. Tiêu Phong nhìn Băng Nhu xảo biện bạch cho mình, mặt đầy thờ ơ nhún vai, các ngươi không có bản lĩnh đó. Nếu bọn họ có thể thay đổi nhiệt độ mà hắn không hề hay biết, tin rằng bọn họ đã sớm có khả năng giết chết mình. Đi đường, hắn không hề thấy Băng Nhu xảo tung ra đòn tấn công hiệu quả nào, đủ để chứng minh bọn họ căn bản không có khả năng đó. Chỉ một nén nhang thời gian, Tiêu Phong đi theo bọn họ vào sâu bên trong một đoạn đường dài, phát hiện nhiệt độ bên trong càng ngày càng lạnh giá. Ngay cả đệ tử Ngọc Nữ Tông cũng không chịu nổi, nhao nhao dừng bước. Băng Nhu xảo nhìn bọn họ không có cách nào đi tiếp vào trong, mặt đầy bất cam nhìn vào bên trong, như muốn tiếp tục đi. Nhưng Tiêu Phong và Chu Vi hai người ở bên cạnh, khiến nàng mãi không thể đưa ra lựa chọn. Khi nàng vừa mới lộ ra vẻ mặt do dự, Tiêu Phong đã nhận ra sự thay đổi tâm lý của nàng, cười khẽ một tiếng, ngươi có thể đi cùng chúng ta vào bên trong xem thử. Để tăng thêm sự tin cậy của mình, Tiêu Phong đã kể lại toàn bộ chuyện bị đánh lén vừa rồi. Nếu hắn thực sự muốn giết đệ tử Ngọc Nữ Tông, vừa rồi hắn có vô số cách để giết chết người Ngọc Nữ Tông, không có lý do gì lại mang bọn họ đến đây. Băng Nhu xảo nghe Tiêu Phong không hề có chút địch ý nào với mình, suy nghĩ một hồi, chỉ tay về hướng đệ tử Ngọc Nữ Tông, ta cần dặn dò bọn họ vài chuyện. Hiện tại, Tiêu Phong và Chu Vi đã đi qua vùng nhiệt độ cao vừa rồi, không cần sự giúp đỡ của Ngọc Nữ Tông, thờ ơ nhún vai, cho ngươi một nén nhang thời gian. Trong phong cấm chi địa, chậm một giây cũng có thể bị người khác cướp mất bảo vật, vì vậy hắn không thể chậm trễ quá lâu ở đây. Chỉ một nén nhang thời gian, Băng Nhu xảo mặt đầy nghiêm túc đi đến trước mặt hai người, chúng ta đi thôi. Lần này, Tiêu Phong không quản Băng Nhu xảo nữa, dẫn Chu Vi đi sâu vào bên trong một đoạn đường dài. Đúng như hắn dự đoán, cây cối trong sơn lâm dần dần giảm bớt, một ngọn núi tuyết xuất hiện trước mặt bọn họ. Chưa được bao lâu, báo tuyết xuất hiện xung quanh bọn họ, như muốn bọn họ gặp khó khăn mà rút lui. Tiêu Phong và Chu Vi vẫn còn có thể kiên trì một lát, linh lực trong cơ thể Băng Nhu xảo đã không đủ, nhìn Tiêu Phong phía trước, các ngươi đi về phía trước đi, ta không được rồi. Đúng lúc này, Chu Vi mặt đầy cay đắng lắc đầu, linh lực của ta cũng không còn nhiều, không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa. Nếu không hắn không còn linh lực để trở về, tiếp theo hắn phải đối mặt chính là cái chết. Tiêu Phong nhìn thấy hai người bọn họ đều không còn linh lực để đi về phía trước, thở dài một tiếng, linh lực trong cơ thể ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Nếu không phải vì hắn biết mình là trụ cột của đội, đã sớm nói ra chuyện này. Đúng lúc ba người đang bàn bạc, trên núi tuyết truyền đến một tiếng gầm hét, khiến ba người đồng thời nhìn lên. Đột nhiên, Chu Vi dùng khuỷu tay chạm vào vai Tiêu Phong, run rẩy nói, Tuyết Hùng, vận may của chúng ta không tệ đến thế chứ. Tiêu Phong thuận theo ánh mắt của Chu Vi nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một con Tuyết Hùng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mình. Nhìn bộ dạng của nó, rõ ràng đã coi mình là thức ăn. Vị trí của Băng Nhu xảo ở cuối cùng, nàng không kìm được mở miệng nói với hai người, bây giờ chúng ta lén lút xuống núi, nó chắc sẽ không tìm rắc rối cho chúng ta chứ. Lời nàng vừa dứt, Tuyết Hùng gầm lên một tiếng, hung hăng lao về phía ba người. Gió lạnh xung quanh không hề ảnh hưởng đến Tuyết Hùng, tốc độ của nó đạt đến mức nhanh nhất, hóa thành một bóng trắng lao thẳng vào Tiêu Phong. May mắn Tiêu Phong vừa triệu hồi Sơn Hà kiếm, mới không bị đòn này của nó đánh ra nội thương. Chu Vi và Băng Nhu xảo lợi dụng thời gian Tuyết Hùng hồi phục, vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Phong, mặt đầy nghiêm túc, không sao chứ? Tiêu Phong đội vàng xua tay, thực lực của Tam Tầng Thanh Tông luyện khí quyết bộc phát từ trong cơ thể, điều khiển Sơn Hà kiếm hung hăng chém xuống Tuyết Hùng. Vốn dĩ hắn cho rằng dựa vào uy lực của Sơn Hà kiếm có thể dọa lùi Tuyết Hùng, ai ngờ, Sơn Hà kiếm chém lên người Tuyết Hùng một chút phản ứng cũng không có. Khi Chu Vi nhìn thấy Sơn Hà kiếm không thể phá vỡ phòng ngự của Tuyết Hùng, hai mắt đột nhiên trợn trừng, cái này tại sao chứ? Tiêu Phong nghe giọng nói đầy sợ hãi của Chu Vi, đội vàng nói với hai người, nó lại có thể miễn dịch sát thương của ta, chúng ta tìm chỗ trốn trước đã. Trên núi tuyết có không ít chỗ có thể ẩn nấp, chỉ cần Tuyết Hùng không tìm thấy bọn họ, tự nhiên sẽ rời khỏi đây. Vừa vặn Sơn Hà kiếm đang quấy nhiễu tầm nhìn của Tuyết Hùng, Tiêu Phong kéo hai người men theo sườn núi tuyết đi vào một hang động. Khi ba người vừa đến hang động, Tiêu Phong đội vàng triệu hồi Sơn Hà kiếm trở lại. Đây là vũ khí mà hắn đã liều mạng mới lấy được, nói gì cũng không thể làm mất ở nơi như vậy. Chu Vi lén lút nhìn ra ngoài, phát hiện Tuyết Hùng không tìm thấy bọn họ, đang điên cuồng gầm thét trên núi tuyết, kéo theo không ít tuyết tích sụp đổ xuống. Tiêu Phong nhìn Chu Vi đang lén lút nhìn, không kìm được đi đến bên cạnh hắn, xem ra chúng ta trốn ở đây có thể tạm thời tránh được sự tấn công của nó. Đúng lúc này, hai người phát hiện Băng Nhu xảo nửa ngày không nói lời nào, nhao nhao nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Băng Nhu xảo mặt đầy kinh hoàng nhìn vào bên trong hang động, thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Chu Vi tưởng Băng Nhu xảo bị Tuyết Hùng bên ngoài dọa thành ra như vậy, không kìm được đi đến bên cạnh nàng. Chưa đợi Chu Vi lên tiếng, Tiêu Phong như nghĩ ra điều gì, vội vàng kéo Chu Vi lại, thuận theo ánh mắt của Băng Nhu xảo nhìn vào bên trong. Lúc này, bên trong hang động có một con Tuyết Hùng khác đang yên tĩnh nằm ở đó. Chẳng qua con Tuyết Hùng này hình như không phát hiện ra bọn họ, đang thoải mái nằm ở đó nghỉ ngơi. Khi Chu Vi nhận thấy bên trong có một con Tuyết Hùng khác, vội vàng ra hiệu cho hai người, như muốn hỏi mình có nên rời khỏi đây không. Tiêu Phong lo lắng Băng Nhu xảo phát ra tiếng động, không kìm được ra hiệu cho nàng, mặt đầy nghi hoặc đi vài bước về phía trước. Trong mắt hắn, động tác của bọn họ khi vừa đến hang động rất lớn, Tuyết Hùng bên trong không có lý do gì lại không phát hiện ra mấy người bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong từ từ tiến lại gần, Tuyết Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa hang. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phong ra hiệu không được động đậy cho hai người phía sau, khiến hai người ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Đầu Tuyết Hùng to lớn nhìn về phía cửa hang, mặt đầy nghi hoặc, lại một lần nữa đặt đầu lên tay, nằm xuống. Lúc này, Tiêu Phong cơ bản đã phán đoán ra, chỉ cần mấy người bọn họ không động đậy, Tuyết Hùng sẽ không thể nhìn thấy bọn họ. Rất nhanh, Tiêu Phong trở lại bên cạnh hai người bọn họ, khẽ nói, chỉ cần chúng ta không động đậy, nó sẽ không nhìn thấy chúng ta ở đây coi như an toàn. Lúc này, Tuyết Hùng ở cửa hang đang tìm kiếm dấu vết của bọn họ, bọn họ nói gì cũng không thể rời khỏi hang động, chỉ có thể ở lại đây liều một phen. Chương 89, Tuyết Hùng Mệnh Môn chương 89, Tuyết Hùng Mệnh Môn sau khi ba người bàn bạc, Tiêu Phong để Chu Vi và Băng Nhu xảo ở lại cửa, dặn bọn họ đừng xê dịch. Còn hắn thì lén lút đi vào trong xem xét, hy vọng có thể tìm được yếu điểm trên người Tuyết Hùng. Nếu không, một khi Tuyết Hùng ở cửa quay về, bọn họ sẽ bị kẹp giữa hai bên, rất có thể sẽ chết tại đây. Chu Vi nhìn Tiêu Phong định đi vào trong, không khỏi nói với Tiêu Phong, "Đồng môn, ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở về." Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ phất tay, ý bảo hai người bọn họ ở cửa tuyệt đối đừng xê dịch. Trong mắt hắn, chỉ cần hai người kia ở cửa có một chút động tác nhỏ, bản thân hắn xuất hiện trước mặt Tuyết Hùng chẳng khác nào bia sống, đây là điều hắn không thể chấp nhận. Mới chỉ một nén hương, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt Tuyết Hùng, cơ thể vẫn cứng đờ không nhúc nhích. Đúng như hắn dự đoán, Tuyết Hùng không có chút phản ứng nào, khiến Tiêu Phong nở nụ cười, xem ra, đúng như ta dự đoán, nó không có phản ứng gì cả. Chỉ thấy hắn cẩn thận quan sát Tuyết Hùng trước mặt một lượt, phát hiện bên ngoài cơ thể Tuyết Hùng có một lớp lông dày. Chẳng trách Sơn Hà kiếm không thể chém nát, đây hẳn là lớp phòng ngự dày nhất của Tuyết Hùng. Đúng lúc này, Tuyết Hùng mở mắt ra, nhìn xung quanh. Nhìn dáng vẻ của nó, dường như nó đã nhận ra có người xung quanh, nhưng Tiêu Phong từ đầu đến cuối không hề động đậy, Tuyết Hùng không thể nhìn thấy vị trí của Tiêu Phong. Không bao lâu sau, Tuyết Hùng lại nằm phục xuống đất. Đột nhiên, sự chú ý của Tiêu Phong bị đôi mắt của Tuyết Hùng thu hút, vẻ mặt hắn đầy chấn động, đôi mắt này quá độc đáo, giống như một viên bảo thạch, lấp lánh tỏa sáng. Vì hắn nhận thấy điểm khác biệt của Tuyết Hùng, hắn vội vàng bước hai bước về phía trước, tạm thời vứt bỏ chuyện không thể động đậy ra khỏi đầu. Khi hắn vừa bước vài bước về phía trước, hắn lập tức nhận ra điều chẳng lành. Chỉ thấy Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn Tuyết Hùng một cái, vừa lúc chạm mắt với nó, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt sau lưng hắn. Tuyết Hùng nhìn Tiêu Phong đã đi đến trước mặt mình, gầm lên dữ dội, thuận tay một cái tát vỗ xuống theo hướng của hắn. Vì khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn không có chỗ nào để né tránh, chỉ có thể thuận thế trèo lên cơ thể Tuyết Hùng. Băng Nhu Xảo và Chu Vi ở cửa nghe thấy tiếng gầm gừ bên trong, vội vàng đi vào, lập tức nhìn thấy Tiêu Phong và Tuyết Hùng đang chiến đấu với nhau. Băng Nhu Xảo không biết sự lợi hại của Tiêu Phong, mà không còn chút máu, xem ra tiểu mạng của chúng ta sẽ mất tại đây. Chu Vi nghe thấy giọng nói không chút tự tin của nàng, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến nàng, mà đặt tầm nhìn vào những nơi khác, muốn tìm cơ hội ra tay. Đúng lúc này, Tiêu Phong triệu hồi Sơn Hà kiếm ra, hung hăng đâm vào mắt Tuyết Hùng. Trong chốc lát, Tuyết Hùng ôm mắt gầm lên một tiếng lớn, cơ thể thì điên cuồng va chạm vào vách núi. Tiêu Phong không chịu nổi lực lượng như vậy, hung hăng từ trên người Tuyết Hùng ngã xuống, rơi xuống bên cạnh Chu Vi và Băng Nhu Xảo. Chỉ thấy Chu Vi đi đến bên cạnh Tiêu Phong, vẻ mặt đầy lo lắng, "Đồng môn, ngươi không sao chứ?" Tiêu Phong liên tục lắc đầu, đội vàng nhìn về phía Tuyết Hùng. Lúc này, cơ thể Tuyết Hùng dần trở nên trong suốt, biến mất trước mặt ba người bọn họ. Tiêu Phong tận mắt nhìn thấy Sơn Hà kiếm của mình mang theo hai thứ từ trên không rơi xuống, rớt xuống đất. Nếu ở đây chỉ có Chu Vi và Tiêu Phong, hắn có thể không lo đồ vật bị cướp đi. Thế nhưng, ở đây còn có Băng Nhu Xảo, Tiêu Phong chỉ có thể cố gắng vận linh lực lao đến bên cạnh Sơn Hà kiếm, nhặt những thứ Tuyết Hùng đánh rơi xuống đất lên. Chu Vi nhìn thấy Tiêu Phong trong tay có thêm hai viên bảo thạch, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đây chẳng phải là mắt Tuyết Hùng sao? Mắt của nó bị rơi ra sao? Băng Nhu Xảo nghe thấy tiếng Chu Vi, suy nghĩ một lát, ta nghĩ yếu điểm của Tuyết Hùng có thể chính là đôi mắt của nó, Tiêu Phong vừa đúng lúc đánh trúng mắt nó. Lúc này, Tiêu Phong hoàn toàn không nghe rõ giọng nói của hai người bọn họ. Khi hắn vừa nhặt viên bảo thạch lên, một luồng lực lượng băng hàn xuyên qua lòng bàn tay hắn, tràn ngập toàn thân hắn, khiến hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chỉ trong một nén hương ngắn ngủi, hắn chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đã tăng lên một đoạn lớn, và nhiệt độ trong hang động không còn là mối đe dọa đối với hắn nữa. Chỉ thấy Tiêu Phong vẻ mặt hưng phấn nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh Chu Vi và Băng Nhu Xảo, yếu điểm của Tuyết Hùng đã bị ta tìm thấy, chúng ta có thể giết con Tuyết Hùng bên ngoài. Trải qua việc thực lực vừa tăng lên, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn có được viên bảo thạch trên người con gấu kia. Đúng lúc này, có tiếng gầm gừ truyền ra từ lối vào hang động. Xem ra, con gấu kia đã nhận ra đồng bạn của mình bị giết, vẻ mặt đầy tức giận xông vào từ cửa hang, vừa nhìn thấy Tiêu Phong ba người đứng bên trong. Chu Vi và Băng Nhu Xảo chưa từng trực diện gây phiền phức cho Tuyết Hùng, cơ thể không ngừng lùi lại, sợ mình bị Tuyết Hùng để mắt tới. Tiêu Phong thì vẻ mặt tươi cười bước vài bước về phía trước, nhìn Tuyết Hùng trước mặt, đặt viên bảo thạch vừa nhặt được trước mặt Tuyết Hùng. Trong chốc lát, viên bảo thạch tỏa ra luồng hàn quang lạnh lẽo, chiếu lên người Tuyết Hùng. Khi Tuyết Hùng nhận ra uy áp của bảo thạch, nó vội vàng nằm phục xuống đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ mình chạm mắt với bảo thạch. Chu Vi vẻ mặt không hiểu nhìn viên bảo thạch trong tay Tiêu Phong, lông mày khẽ nhíu lại, đây là có ý gì? Nó sợ viên bảo thạch này sao? Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ đang nhìn mình, không khỏi nói với bọn họ, các ngươi không cần quản nhiều như vậy, cứ theo sau ta. Không có sự trấn áp của bảo thạch, Tuyết Hùng tin rằng nó sẽ ngay lập tức đứng dậy làm hại bọn họ. Chu Vi tin tưởng Tiêu Phong vô điều kiện, vội vàng đi theo sau hắn, đi ra khỏi hang động. Khi Băng Nhu Xảo đi ra khỏi hang động, vẻ mặt nàng đầy kinh ngạc. Ta vậy mà không còn cảm thấy lạnh như vừa nãy nữa, hai người các ngươi có cảm giác này không? Sau lời nhắc nhở của nàng, Chu Vi mới nhận ra mình không còn cảm thấy cái lạnh buốt của núi tuyết, theo bản năng nhìn về phía viên bảo thạch. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là công lao của hai viên bảo thạch này chứ? Tiêu Phong khẽ gật đầu, cười lớn, chỉ cần có hai viên bảo thạch này trong tay chúng ta có thể đi lại thông suốt, các ngươi theo sát một chút. Hắn không biết phạm vi của bảo thạch lớn đến đâu, vạn nhất hai người bọn họ không cẩn thận đi ra khỏi phạm vi bảo vệ, cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Băng Nhu Xảo nghe Tiêu Phong có ý nhắc nhở mình, cắn răng đi theo sau Tiêu Phong, ba người hướng về đỉnh núi tuyết tiến lên. Chỉ trong một nén hương, ba người đã đến một đỉnh núi tuyết nhỏ. Tiêu Phong chỉ vào đỉnh núi tuyết phía trước, bên kia hình như có một thanh kiếm, chúng ta qua đó xem đi. Trong mắt hắn, những thứ có thể xuất hiện trong phong cấm chi địa đều là đồ tốt, có thể mang đi đương nhiên sẽ mang đi hết, không để lại cơ hội cho người đến sau. Chương 90, nhận ngươi làm đại ca. Chương 90, nhận ngươi làm đại ca. Với sức mạnh của bảo thạch, ba người đi lại thông suốt đến trước mặt Hàn Băng Kiếm. Tiêu Phong vốn tưởng rằng vũ khí xuất hiện trong phong cấm chi địa đều là những vũ khí nổi danh, không ai ngờ rằng vũ khí trong núi tuyết lại không bằng Sơn Hà kiếm của hắn. Nếu đã vậy, hắn không có chút hứng thú nào với thanh Hàn Băng Kiếm này, vẻ mặt thờ ơ nhún vai, chúng ta đi thôi. Chu Vi nhìn hắn không có hứng thú với thanh kiếm này, không khỏi tự động đi đến trước mặt Hàn Băng Kiếm. Trong Thanh Tông, chỉ có một mình Tiêu Phong có Sơn Hà kiếm, các đệ tử khác không có vũ khí thích hợp để sử dụng. Giờ đây, khó khăn lắm mới gặp được một thanh vũ khí phi phàm, Chu Vi đương nhiên định thử vận may. Tiêu Phong nhìn Chu Vi vẻ mặt do dự, không nhịn được đi đến bên cạnh hắn, với linh lực trong cơ thể ngươi, không thể áp chế được hàn khí của Hàn Băng Kiếm, bỏ cuộc đi. Dù sao phong cấm chi địa mới chỉ đi được một đoạn đường rất nhỏ, phía sau còn rất nhiều đoạn đường dài cần đi, không cần lo lắng phía sau không có đồ tốt. Sau khi Tiêu Phong giải thích, Chu Vi hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, vậy ta nghe ngươi, đồng một tốt. Khi hai người định rời đi, Băng Nhu Sảo không khỏi tự động đi đến trước mặt Hàn Băng Kiếm, cắn răng muốn rút Hàn Băng Kiếm ra. Thế nhưng, tay nàng vừa chạm vào chuôi kiếm, cả người nàng đã bị luồng lực lượng này đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống đống tuyết. Tiêu Phong và Chu Vi nhìn nhau một cái, vội vàng đi đến bên cạnh nàng, muốn kéo nàng ra khỏi đống tuyết. Thế nhưng, hai người còn chưa kịp ra tay, Băng Nhu Sảo vẻ mặt không chịu thua đứng dậy từ đống tuyết, một lần nữa trở lại trước mặt Hàn Băng Kiếm. Nhìn dáng vẻ của nàng, dường như nàng có tình cảm đặc biệt với thanh Hàn Băng Kiếm này. Chỉ thấy Băng Nhu Sảo một lần nữa đi đến trước mặt vũ khí, hít một hơi thật sâu, vận chuyển linh lực trong cơ thể đặt tay lên chuôi kiếm. Chưa kịp dùng sức, lực phản chấn của Hàn Băng Kiếm lại một lần nữa lan tỏa, hung hăng va vào cơ thể yếu ớt của Băng Nhu Sảo, khiến nàng một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, cơ thể Băng Nhu Sảo đã xuất hiện những vết thương không nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng trên Hàn Băng Kiếm. Tiêu Phong lo lắng Băng Nhu Sảo xảy ra chuyện gì, hắn lóe lên một cái đã đến bên cạnh nàng, cưỡng ép chặn nàng lại, dừng tay, ngươi không sợ chết sao? Khi nàng nghe Tiêu Phong nhắc nhở, vẻ mặt đầy không cam lòng, thanh kiếm này toàn thân mang hàn khí, rõ ràng là dành cho chúng ta phải rút nó ra. Đúng lúc này, Chu Vi từ phía sau đi lên, chắn trước mặt nàng, địa vực của phong cấm chi địa vô cùng rộng lớn, ngươi chết ở đây không đáng đâu. Trong mắt hắn, Hàn Băng Kiếm không thể rút ra được có nghĩa là hai người không có duyên phận, hà tất phải si mê một thanh kiếm này. Băng Nhu Sảo nhìn hai người không ngừng nói những lời châm chọc bên cạnh mình, hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu định đi về phía trước, vậy thì đừng quản ta nữa, cứ để ta ở lại đây. Chỉ từ biểu cảm của nàng đã có thể thấy, Băng Nhu Sảo rất có thể đang cố chấp muốn có được thanh Hàn Băng Kiếm này. Mặc dù hai người quen biết chưa đầy một ngày, nhưng Tiêu Phong đã bị tinh thần của nàng cảm động, hắn đi đến trước mặt nàng, ta có một đề nghị. Chu Vi và Băng Nhu Sảo nghe Tiêu Phong nói vậy, nhao nhao đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, dường như muốn xem hắn có điều gì muốn nói. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào hướng Hàn Băng Kiếm, chỉ cần ngươi nhận ta làm đại ca, ta có thể giúp ngươi có được thanh kiếm này, ngươi hẳn là biết thực lực của ta chứ. Để tăng thêm độ tin cậy của mình, lần này hắn cố ý triệu hồi Sơn Hà kiếm ra, bao quanh cơ thể mình. Băng Nhu Sảo nghe Tiêu Phong nguyện ý giúp mình có được thanh kiếm này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mặt hắn, phát hiện hắn vẻ mặt mang ý trêu chọc. Trong chốc lát, Băng Nhu Sảo liền hiểu ra, Tiêu Phong rất có thể đang trêu chọc mình, căn bản không hề thật lòng. Chỉ thấy nàng một lần nữa đặt ánh mắt lên Hàn Băng Kiếm, cưỡng ép linh lực tụ tập vào hai lòng bàn tay. Chu Vi nhìn Băng Nhu Sảo có ý chí như vậy, vẻ mặt đầy thán phục đi sang một bên, không ngờ nàng lại có ý chí như vậy. Tiêu Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, ta chưa bao giờ nghĩ rằng Băng Nhu Sảo thực sự coi Hàn Băng Kiếm là vũ khí của nàng. Ban đầu hai người tưởng rằng nàng có thể thử lại một lần nữa, ai ngờ Băng Nhu Sảo vừa mới vận linh lực, một ngụm máu đã phun ra từ miệng nàng. Tiêu Phong vừa rồi đã làm hết sức mình, bây giờ đương nhiên không có lý do để tiến lên an ủi. Chỉ thấy Tiêu Phong dùng cằm chỉ về phía trước, chúng ta tiếp tục đi vào trong, đừng phụ lòng giáo huấn của tông môn dành cho chúng ta. Chu Vi miệng đầy đồng ý, đi theo sau Tiêu Phong, hai người định tạm thời rời khỏi đây. Dù sao Băng Nhu Sảo và bọn họ không cùng một môn phái, bất cứ chuyện gì xảy ra đều không liên quan gì đến bọn họ. Huống chi Tiêu Phong vừa rồi đã khuyên nhủ nàng một phen, nhưng không có chút tác dụng nào. Băng Nhu Sảo vốn tưởng Tiêu Phong chỉ là nói đùa, ai ngờ hai người vậy mà thực sự có ý định rời đi. Trong chốc lát, Băng Nhu Sảo hung hăng giẫm một cái xuống đất, cả người nàng xuất hiện giữa không trung trước mặt Tiêu Phong và Chu Vi. Khi hai người nhìn nàng giang hai tay chặn trước mặt mình, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Trong phong cấm chi địa, không chỉ có nơi này có vũ khí, tin rằng những nơi khác cũng có vũ khí. Chỉ cần bọn họ tiếp tục đi về phía trước, tin rằng cuối cùng cũng sẽ có một thanh vũ khí phù hợp với bọn họ. Chu Vi nhìn Băng Nhu Sảo hồi lâu không nói gì, không khỏi tự động bước hai bước về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đây là có ý gì? Muốn ép chúng ta giúp ngươi sao? Với thực lực của nàng, chắc chắn không phải đối thủ của hai người. Nếu không phải vì nàng đã giúp hai người đi qua khu rừng núi lửa nóng bỏng đó, tin rằng hai người căn bản sẽ không để ý đến nàng. Băng Nhu Sảo nghe thấy giọng nói mang tính đe dọa của Chu Vi, sắc mặt phức tạp nhìn Tiêu Phong một cái, cắn răng, đại ca. Lời này vừa ra, Chu Vi và Tiêu Phong đang có mặt tại đó nhất thời ngây người tại chỗ. Vốn dĩ Tiêu Phong chỉ thuận miệng nói, căn bản không để chuyện này trong lòng. Không ai ngờ rằng, Băng Nhu Sảo lại coi chuyện này là thật, khiến Tiêu Phong nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Tiêu Phong thật sự không nhịn được, cười lớn, vì một thanh vũ khí mà nhượng bộ đến mức này, thực sự đáng ra sao? Băng Nhu Sảo vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, các ngươi không hiểu thanh bảo kiếm này quan trọng với ta đến mức nào. Linh lực trong cơ thể nàng vốn dĩ thiên về hệ băng, nếu có thể có được thanh Hàn Băng kiếm này, thực lực ít nhất sẽ tăng lên một cấp. vốn tưởng rằng mình túi mình gọi một tiếng đại ca, hai người hẳn là sẽ có hành động gì đó. Thế nhưng, sự thật lại khiến nàng ngây người tại chỗ, một khuôn mặt đỏ bừng lên, cảm thấy Tiêu Phong có thể là cố ý nói như vậy. Chương 91, cướp đoạt Hàn Băng Kiếm. Chương 91, cướp đoạt Hàn Băng Kiếm là đại sư tỷ của Ngọc Nữ Tông, nàng chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức như vậy. Chỉ thấy nàng vẻ mặt đầy hận ý nhìn Tiêu Phong một cái, toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể nàng đều tụ tập lại, mặc dù ta không đánh thắng ngươi, nhưng ngươi đừng hòng làm được ta. Ngay khi nàng định đồng quy vu tận, Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ nhìn nàng một cái, ta hình như chưa từng nói là ta không giúp đỡ chứ. Chu Vi nghe hắn nói vậy, cười lớn, nàng ấy vẫn còn quá vội vàng. Băng Nhu xảo nghe lời của hai người, nhất thời rơi vào ngây ngốc, không tin mà mở miệng, các ngươi bằng lòng giúp ta sao? Tiêu Phong khẽ gật đầu, ngươi đã gọi ta là đại ca, lẽ nào làm đại ca không nên giúp người của mình có được một thanh vũ khí sao? Nàng không để lại dấu vết ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong một cái, chỉ cảm thấy má mình nóng bừng, lặng lẽ cúi đầu xuống. Nói đúng ra, nàng vừa rồi quả thực quá vội vàng, ngay cả thời gian đáp lại cũng không cho hai người. Đúng lúc này, Chu Vi vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Đồng môn, ngươi định dùng phương pháp gì để có được thanh Hàn Băng kiếm đó?" Nếu Tiêu Phong muốn thu phục thanh Hàn Băng kiếm đó, Chu Vi không chút nghi ngờ. Nhưng lần này hắn không phải tự mình muốn thu phục, mà là cần giúp người khác thu phục thanh kiếm này. Tiêu Phong nhìn hai người vẻ mặt khó hiểu, thuận tay lấy viên bảo thạch vừa rồi ra, đặt trước mặt bọn họ, "Các ngươi đừng quên, chúng ta có cái này. Nếu bảo thạch có thể đưa bọn họ từ dưới lên trên một cách thông suốt, tin rằng bảo thạch ở ngọn núi tuyết này hẳn có tác dụng phi thường." Để ngăn hai người bị kiếm khí làm bị thương, Tiêu Phong quay đầu nhìn hai người bọn họ một cái, "Hai người lùi lại, tuyệt đối đừng để bị kiếm khí làm bị thương." Băng Nhu xảo nghe Tiêu Phong yêu cầu mình lùi lại, vẻ mặt nàng đầy lo lắng, căn bản không có gan rời khỏi đây. Trong mắt nàng, Hàn Băng kiếm chỉ có một thanh. Vạn nhất Tiêu Phong lợi dụng cơ hội này để thu phục Hàn Băng kiếm, nàng sẽ không có cách nào có được vũ khí như vậy. Chu Vi nhận ra sự do dự của Băng Nhu xảo, không nhịn được nhắc nhở nàng một tiếng, "Ngươi đang lo lắng điều gì? Đồng môn tốt của ta có Sơn Hà kiếm, không cần Hàn Băng kiếm của ngươi." Linh khí trong cơ thể hai người hoàn toàn không tương thích, không có lý do gì để giữ Hàn Băng kiếm lại dùng cho riêng mình. Sau khi Chu Vi giải thích, Băng Nhu xảo mới ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Chu Vi, hai người đi sang một bên. Ở vị trí của bọn họ, kiếm khí không thể làm tổn thương bọn họ, hai người có thể tùy ý di chuyển. Tiêu Phong nhìn thấy hai người bọn họ đã đi đến nơi mà Hàn Băng kiếm không thể làm tổn thương được, hắn hài lòng gật đầu, đặt viên bảo thạch trước mặt. Chỉ thấy hắn đưa viên bảo thạch lại gần Hàn Băng kiếm, định dùng sức mạnh của bảo thạch để chống lại kiếm khí của Hàn Băng kiếm. Mặt khác, hắn đã nâng toàn bộ linh lực trong cơ thể mình lên. Một khi hắn thấy sức mạnh của bảo thạch không thể chống lại kiếm khí của Hàn Băng kiếm, cơ thể hắn có thể lập tức bỏ chạy, sẽ không ở lại đây. Chỉ trong 10 giây, Hàn Băng kiếm nhận ra có người đến gần, kiếm khí đột ngột bùng phát từ thân kiếm, hung hăng đâm về phía Tiêu Phong. Thế nhưng, kiếm khí vừa đến trước mặt Tiêu Phong, lập tức bị kiếm khí hấp thụ toàn bộ, biến mất trước mặt hắn. Tiêu Phong nhìn viên bảo thạch trong tay có sức mạnh như vậy, vẻ mặt hắn đầy cuồng hỉ, từ từ đi đến trước mặt Hàn Băng kiếm. Lúc này, Băng Nhu xảo vẻ mặt đầy lo lắng, trong lòng đang lo Tiêu Phong sẽ chiếm Hàn Băng kiếm làm của riêng. Nếu không có Chu Vi không ngừng làm công tác tư tưởng bên cạnh, tin rằng nàng đã sớm ra tay, làm sao có thể ngoan ngoãn ở lại đây. Đúng lúc này, Tiêu Phong đã đặt tay lên chuôi kiếm. Khi tay hắn vừa chạm vào chuôi Hàn Băng kiếm, một luồng lực hút vô cùng cuồng mãnh từ chuôi kiếm truyền lên, khiến Tiêu Phong cảm thấy hai tay mình sắp bị đóng băng. Nếu là người khác nhận ra luồng hàn khí này, tin rằng đã sớm rụt tay lại. Ngược lại, Tiêu Phong thì vô cùng không cam lòng, cắn chặt răng, nắm chặt chuôi kiếm hơn nữa, định một bước rút Hàn Băng kiếm ra. Quả nhiên, khi sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên, luồng hàn ý đó vậy mà đang dần biến mất. Thay vào đó là một luồng lực lượng thuận theo, dường như muốn nhận hắn làm chủ. Tiêu Phong nhận ra luồng lực lượng này xuất hiện, đội vàng quay đầu nhìn Băng Nhu xảo, "Mau lại đây, Hàn Băng kiếm đã không còn chống cự nữa rồi." Khi Chu Vi nghe thấy giọng Tiêu Phong, vẻ mặt tươi cười nhìn Băng Nhu xảo, "Ngươi nghe thấy không? Mau đi rút kiếm đi." Lời ấy vừa thốt, Băng Nhu xảo mặt đỏ bừng đi đến bên cạnh Tiêu Phong, thuận theo ý hắn đặt tay lên chuôi kiếm. Để ngăn ngừa lực lượng Hàn Băng kiếm bùng nổ làm bị thương Băng Nhu xảo, Tiêu Phong cố ý đặt viên ngọc bên cạnh, mượn lực lượng của ngọc để áp chế uy lực của Hàn Băng kiếm. Không lâu sau, Băng Nhu xảo nhận thấy Hàn Băng kiếm đã không còn sức chống cự. Tiêu Phong thấy lực lượng của Băng Nhu xảo đã có thể áp chế được uy lực Hàn Băng kiếm, bất giác lùi lại hai bước, trở về bên cạnh Chu Vi. Chỉ thấy Chu Vi đánh giá Tiêu Phong một cái, mặt đầy ý cười, xem ra Hàn Băng kiếm tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta rồi. Lúc này, Băng Nhu xảo đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, tùy thời có thể rút Hàn Băng kiếm ra. Vốn dĩ hai người hoàn toàn có thể nhân lúc này rời đi, dù sao Băng Nhu xảo cũng không còn tinh thần quản bọn họ. Thế nhưng, Tiêu Phong cảm thấy một khi Băng Nhu xảo có được Hàn Băng kiếm, thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng lên, tin rằng nàng có tư cách trở thành người trong một đội với mình. Huống hồ phong cấm chi địa vô cùng nguy hiểm, nếu có người của Ngọc Nữ Tông bên cạnh, hai người coi như có thêm một tầng bảo đảm. Chỉ thấy Tiêu Phong dùng cằm chỉ vào tảng đá bên cạnh, "Chúng ta ngồi đó một lát, đợi nàng thu lấy thanh kiếm kia, chúng ta tiếp tục đi về phía trước." Hiện tại, năm người Thanh Tông tiến vào chỉ có hai người bọn họ tạo thành một đội, không ai biết ba người kia rốt cuộc ở nơi nào. Với tư cách là đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn nhất định phải dốc toàn lực, không thể để người khác cho rằng Thanh Tông là môn phái có thể tùy ý bắt nạt. Chỉ trong một nén hương, sắc mặt Băng Nhu xảo dần trở nên ôn hòa, rõ ràng Hàn Băng kiếm đã thuận theo. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng nàng đoạt được Hàn Băng kiếm chỉ là vấn đề thời gian, không ai ngờ dị biến đột ngột phát sinh. Chỉ thấy một bóng dáng đỏ rực từ xa lao tới, xuyên qua chướng ngại của Hàn Băng kiếm rơi xuống bên cạnh Băng Nhu xảo. Tiêu Phong và Chu Vi lập tức đứng dậy khỏi vị trí của mình, mặt đầy nghiêm nghị nhìn bóng dáng đỏ rực bên cạnh Băng Nhu xảo, người của Hỏa Diễm Tông. Vốn dĩ bọn họ cho rằng người của Hỏa Diễm Tông không thể nào ở cùng một nơi với bọn họ, không ai ngờ bọn họ lại liên tục nhìn thấy đệ tử Hỏa Diễm Tông trong phong cấm chi địa. Nhân lúc hai người thất thần, đệ tử Hỏa Diễm Tông hung hăng một trường đánh vào người Băng Nhu Sảo, đoạt lấy Hàn Băng kiếm đang ở trước mặt nàng. Chương 92, trước tiên rút lui chương 92, trước tiên rút lui Băng Nhu Sảo nhìn Hàn Băng kiếm mà mình vất vả lắm mới có được lại rơi vào tay người khác, mặt đầy tức giận. Thế nhưng, nàng vừa mới thu phục Hàn Băng kiếm đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, linh lực trong cơ thể cơ bản đã trống rỗng. Đệ tử Hỏa Diễm Tông có thể dễ dàng đánh bay Băng Nhu Sảo để tránh nàng cướp lại Hàn Băng kiếm. Chỉ thấy Hỏa Tông Minh nhìn Băng Nhu Sảo trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy sát ý nồng đậm, hung hăng một cước đạp xuống đất, thân thể đã đến bên cạnh Băng Nhu Sảo. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp động thủ, Tiêu Phong mặt mày tái mét đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hỏa Diễm Tông các ngươi thật là gan lớn, lại dám gây sự với Ngọc Nữ Tông. Vốn dĩ hắn cho rằng Hỏa Diễm Tông chỉ là thế địch với Thanh Tông, không ngờ bọn họ vì lợi ích mà có thể đối phó với bất kỳ môn phái nào. Hỏa Tông Minh nghe giọng điệu châm chọc của Tiêu Phong, trước mặt ba người đặt Hàn Băng kiếm vào tay một đệ tử khác. Lần này, Băng Nhu Sảo đang nằm trên mặt đất liền không còn bình tĩnh nữa, lập tức đi đến bên cạnh Tiêu Phong. Tiêu Phong biết Băng Nhu Sảo không phải đối thủ của Hỏa Tông Minh, đưa tay ngăn nàng lại, mặt đầy nghiêm nghị, với thực lực của ngươi, lên đó là chịu chết sao? Chưa nói đến thực lực của nàng đã giảm sút đáng kể, cho dù thực lực nàng hiện tại là thời kỳ đỉnh phong, tin rằng nàng cũng chưa chắc đã có thể đánh bại Hỏa Tông Minh. Khi Hỏa Tông Minh nhìn thấy Tiêu Phong ngăn cản Băng Nhu Sảo, hắn cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ngăn nàng lại một chút, nếu không chúng ta ra tay sẽ không nể tình đâu. Bởi vì hắn và Tiêu Phong từng giao thủ, hắn hiểu rõ người trước mặt là một kẻ khó đối phó. Hiện tại, bọn họ vừa mới lấy được Hàn Băng kiếm, cần một khoảng thời gian để thu Hàn Băng kiếm làm vũ khí của mình. Chỉ thấy Hỏa Tông Minh quay đầu nhìn đệ tử Hỏa Diễm Tông, mấy người mang theo Hàn Băng kiếm đi trước, nơi đây giao cho ta. Lời vừa dứt, một cỗ công pháp hệ hỏa cực kỳ cuồng bạo bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Bởi vì công pháp bọn họ tu luyện là công pháp hệ hỏa, cho nên bọn họ gần như không để ý đến cái lạnh trên núi tuyết, không có chút ảnh hưởng nào. Tiêu Phong vô thức nhìn Chu Vi bên cạnh, nhắc nhở một tiếng, Chu Vi kéo Băng Nhu Sảo lại, không thể để nàng đến gần. Chu Vi hiểu rằng trận chiến tiếp theo không phải là chuyện hai người bọn họ có thể tham gia, lập tức đồng ý, một tay kéo lấy cánh tay Băng Nhu Sảo. Chỉ thấy Tiêu Phong đi về phía trước vài bước, Sơn Hà kiếm được hắn triệu hóa ra, định dốc sức chiến đấu một lần với thực lực tu sĩ cấp 7 của mình. Hỏa Tông Minh nhìn Tiêu Phong mặt đầy tự tin, nhất thời không thể nhìn ra thực lực của hắn mạnh đến mức nào, chỉ có thể tung ra toàn bộ linh lực. Ngay khi hắn định dốc toàn lực, Tiêu Phong đột nhiên phát hiện linh lực trong cơ thể mình dần rút đi như thủy triều. Chỉ trong 10 hơi thở, thực lực của hắn lại biến thành cấp 2. Khi hắn nhận ra điều này, đôi mắt đột nhiên trợn to, cắn răng, chết tiệt, sao lại đúng lúc này lại làm mới thực lực, hơn nữa lại là cấp 2. Vừa nãy thực lực của hắn còn có thể chiến đấu, bây giờ thực lực của hắn đã không còn sức lực để chiến đấu nữa. Đúng lúc này, những ngọn núi tuyết xung quanh hơi rung chuyển, không ít tuyết tích tụ bị linh lực của Hỏa Tông Minh làm tan chảy biến thành một con sông lớn. Nếu ba người không nhanh chóng rời khỏi đây, rất có thể sẽ bị nước trên núi tuyết vùi lấp. Tiêu Phong dù không cam lòng, nhưng hắn biết Lưu Đắc Thanh sơ tại, bất sầu vô xài tiêu, còn núi xanh thì không lo không có củi đốt, hắn hung hăng đạp mạnh xuống đất quay trở lại trước mặt Chu Vi và Băng Nhu Sảo, chúng ta đi. Bởi vì Hỏa Tông Minh cần nghiên cứu cách thu phục Hàn Băng kiếm, cho nên hắn hiện tại không có thời gian truy đuổi, để mặc Tiêu Phong dẫn hai người rời khỏi đây. Rất nhanh, Tiêu Phong dẫn bọn họ đến hang núi gần nhất. Chu Vi mặt đầy không cam lòng, hung hăng một trường đánh vào vách núi bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đoạt được Hàn Băng kiếm, bọn chúng dựa vào cái gì mà tìm được chúng ta? Trong mắt hắn, phong cấm chi địa có đất đai rộng lớn, khả năng kẻ thù gặp nhau là rất thấp. Không ai ngờ, bọn họ và người của Hỏa Diễm Tông lại liên tục gặp nhau 2-3 lần ở đó. Chỉ thấy Chu Vi nhìn Băng Nhu Sảo một cái, đi đến trước mặt Tiêu Phong, chuyện này không thể cứ thế cho qua, chúng ta nhất định phải trả thù bọn chúng. Hỏa Diễm Tông gây sự với bọn họ không phải một lần hai lần, nếu mỗi lần đều bỏ qua cho bọn chúng, tin rằng người của Hỏa Diễm Tông chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ là quả hờ mềm. Hai người bọn họ ở cùng nhau còn có sức chiến đấu, những người đi lẹt thì không còn sức chống cự nữa. Tiêu Phong còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Băng Nhu Sảo đã truyền đến từ bên cạnh, đúng vậy, ta chỉ thiếu một bước nữa là có thể thu lấy Hàn Băng kiếm, bọn chúng lại xuất hiện. Vất vả lắm mới hao hết linh lực trong cơ thể để thu phục Hàn Băng kiếm, không ai ngờ lại có người xen vào, cưỡng đoạt Hàn Băng kiếm đi. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ đều nhìn mình, sao có thể không biết hai người bọn họ đều đặt hy vọng vào mình. Chỉ thấy Tiêu Phong nội thị thực lực của mình một phen, mặt đầy vẻ bất lực, với thực lực tu sĩ cấp 2, có lẽ không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ Hỏa Tông Minh có thể cướp đoạt đồ đạc của người khác một cách ngang ngược ở đó, là bởi vì thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ vừa mới có thể xuống núi tuyết, chỉ là bởi vì Hàn Băng kiếm mà thôi. Nếu không Hỏa Tông Minh chắc chắn sẽ truy sát bọn họ, không có lý do gì lại để hai người có tiềm năng nhất của Thanh Tông rời đi. Chỉ thấy Tiêu Phong quét mắt nhìn hai người, ra hiệu hai người bọn họ đến bên cạnh mình. Chu Vi hiểu rằng Tiêu Phong chắc chắn sẽ không nuốt trôi cục tức này, vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Huynh đệ, ngươi cứ nói cần chúng ta làm gì, chúng ta sẽ phối hợp với ngươi." Băng Nhu Sảo liên tục gật đầu, "Đúng vậy, ngươi chỉ cần nói cần chúng ta làm gì, chúng ta chắc chắn sẽ không từ chối ngươi." Tiêu Phong suy nghĩ một lát, nhìn cửa hang, Hỏa Diễm Tông chắc hẳn đã theo dõi chúng ta một thời gian, cố ý đợi chúng ta kiệt sức mới ra tay. Đã như vậy, tại sao bọn họ lại không dùng phương pháp tương tự? Bọn họ có thể ra tay khi mình kiệt sức, Tiêu Phong cũng có thể xuất hiện khi bọn họ kiệt sức. Chu Vi và Băng Nhu Sảo nghe thấy giọng nói của Tiêu Phong, mặt đầy vẻ hưng phấn, "Đúng vậy, vậy bây giờ chúng ta khởi hành đi." Trong mắt hai người, Hàn Băng kiếm nằm trong tay Hỏa Tông Minh rất nguy hiểm, không ai biết hắn có thể thu phục Hàn Băng kiếm làm vũ khí của mình hay không. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt vội vã của hai người, hiểu rằng bọn họ rất tự tin vào việc tiêu diệt người của Hỏa Diễm Tông. Để ngăn chặn đệ tử Hỏa Diễm Tông phát hiện ra bọn họ trước, Tiêu Phong không thể không nhắc nhở hai người một câu, lát nữa ta muốn các ngươi rời đi, các ngươi tuyệt đối đừng ham chiến. Nói đến đây, hắn cố ý nhìn Băng Nhu Sảo. Hàn Băng Kiếm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nàng, chỉ cần nàng nhìn thấy Hàn Băng Kiếm rơi vào tay Hỏa Tông Minh, rất có thể sẽ mất kiểm soát mà ra tay, đây không phải là điều Tiêu Phong muốn nhìn thấy. Chương 93, Hắc Ma Địch chương 93, Hắc Ma Địch chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong dẫn hai người trở lại nơi vừa cướp Hàn Băng Kiếm. Vốn dĩ bọn họ cho rằng người chắc hẳn ở đây, nhưng không ngờ, Hỏa Tông Minh lo lắng có người tìm bọn họ gây sự, đã sớm dẫn người của mình rời đi. Chu Vi nhìn quanh một vòng, đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ hình như đã đi rồi." Hiện tại, Chu Vi và Băng Nhu Sảo đã coi mình là trụ cột, lấy mệnh lệnh của hắn làm chủ. Chỉ thấy Tiêu Phong quét mắt nhìn bốn phía, chỉ vào một hướng trong số đó, "Ta không biết các ngươi có tin ta hay không, bọn họ chắc hẳn ở đó, ta có thể cảm nhận được." Đừng thấy khí tức trong cơ thể hắn chỉ có cấp 2, hắn vừa mới thiếu chút nữa đã thu phục được Hàn Băng Kiếm, có thể cảm ứng được vị trí của Hàn Băng Kiếm một chút. Băng Nhu Sảo và Chu Vi nhìn về phía xa, nhìn nhau một cái, quyết định đi theo Tiêu Phong vào trong xem sao. Trong mắt hai người, ở lại đây không có chút hy vọng nào, đi vào trong vẫn còn có đường quay lại. Chẳng mấy chốc, Tiêu Phong theo dấu vết sức mạnh còn sót lại của Hàn Băng Kiếm mà đi vào rừng sương ngủ. Tiêu Phong nhìn sương trắng trong không khí càng ngày càng đậm đặc, bất giác nhìn mọi người bên cạnh, "Hai người tuyệt đối phải theo sát ta, đừng chạy lung tung, hiểu không?" Chu Vi liên tục gật đầu, "Ở nơi như thế này, ngươi cho ta 10 lá gan ta cũng không dám lung tung đâu." Chỉ thấy Tiêu Phong tản linh lực trong cơ thể ra, cố gắng tìm ra con đường chính xác. Bởi vì hắn dồn hết tinh lực vào việc tìm đường, nên hoàn toàn không để ý hai người phía sau đã không theo kịp. Và lúc này, Chu Vi dường như nhận thấy điều bất thường, mình lại một mình xuất hiện giữa làn sương mù. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Chu Vi khẽ gọi xung quanh, "Huynh đệ, các ngươi có nghe thấy giọng nói của ta không?" Vốn dĩ hắn cho rằng người chắc hẳn ở xung quanh, không ai ngờ xung quanh không có chút tiếng động nào, khiến lòng hắn trùng xuống. Tiêu Phong theo dấu vết của Hàn Băng Kiếm đi vào một đoạn đường dài, vô thức quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau mình toàn là sương trắng, hoàn toàn không có bóng dáng của bọn họ. Chỉ chốc lát, hắn lớn tiếng hô to về phía sau, "Chu Vi, Băng Nhu Sảo, các ngươi có nghe thấy giọng nói của ta không?" Sương trắng không chỉ có thể ngăn cách tầm nhìn của bọn họ, mà còn có thể ngăn cách thính giác của bọn họ, người bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ Tiêu Phong vẫn cho rằng Chu Vi và Băng Nhu Sảo đang đi theo sau mình, không ai ngờ hai người bọn họ đã bị lạc từ rất lâu rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, không có cách nào tìm được hai người bọn họ, chi bằng xem có thể đi sâu vào trong không, sớm tìm được người của Hỏa Diễm Tông cũng coi như đã giải quyết xong một chuyện. Khi hắn vừa định đi về phía trước, bên hai có tiếng kêu gọi truyền đến, khiến hắn bất giác nhìn về phía có tiếng động. Bởi vì tiếng động cách hắn hơi xa, Tiêu Phong tự hỏi mình không thể nghe rõ tiếng động này rốt cuộc là do ai phát ra. Để ngăn ngừa Chu Vi và Băng Nhu Sảo cầu cứu, hắn cắn răng, cẩn thận đi về phía có tiếng động. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong dần dần đến gần vị trí có tiếng động, mơ hồ cảm thấy tiếng động đó chắc hẳn là do Chu Vi phát ra. Chỉ thấy Tiêu Phong từ từ đi đến rìa khu rừng, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn vào trong, "Huynh đệ, là các ngươi sao?" Theo tiếng nói của hắn truyền ra, trong khu rừng có một bóng dáng quen thuộc đi ra, mặt đầy vẻ hưng phấn, "Đúng là ngươi rồi, ngươi đến cứu ta rồi." Khi Tiêu Phong nhìn thấy Chu Vi đến trước mặt mình, hắn thở phào một hơi, "Ta không phải đã cảnh cáo các ngươi, bảo các ngươi tuyệt đối đừng chạy lung tung sao? Các ngươi không nghe thấy sao?" Chu Vi nghe Tiêu Phong trách móc, mặt đầy vẻ xin lỗi lắc đầu, "Ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, quả thật là lỗi của chúng ta." Lời ấy vừa thốt, hắn bất giác đánh giá Chu Vi trước mặt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra có chỗ nào không đúng, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Chỉ trong 10 hơi thở, Tiêu Phong quay đầu lại, "Đệ tử Hỏa Diễm Tông chắc hẳn ở phía trước, ngươi đi theo ta đi." Khi hắn vừa nói câu này ra, phía sau có tiếng phá không truyền đến. Tiêu Phong vừa nãy đã có chút nghi ngờ đối với Chu Vi, hung hăng một trường đánh về phía Chu Vi. Trong khoảnh khắc, hai người chạm chắn nhau, không ai có thể làm gì đối phương. Tiêu Phong mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn Chu Vi trước mặt, cười lạnh một tiếng, "Huynh đệ của ta sẽ không xin lỗi ta, bóng người mà các ngươi hóa ra không ổn rồi." Cùng với việc hắn nói ra sự thật, sắc mặt của Chu Vi lập tức trở nên xanh mét vô cùng, biến mất trước mặt Tiêu Phong. Ảo ảnh bị phá vỡ, cả khu rừng lại trở lại sự tĩnh mịch. Tiêu Phong mặt đầy vẻ bất lực lắc đầu, nhìn xung quanh, xem ra nơi này có thể tạo ra người mà trong lòng người ta muốn nhìn thấy nhất, ta phải cẩn thận một chút rồi. Băng Nhu Sảo và bọn họ mới quen chưa đầy một ngày, trong đầu Tiêu Phong chắc chắn sẽ không xuất hiện bóng dáng của Băng Nhu Sảo. Nhưng Chu Vi và hắn là cùng nhau đi vào, Tiêu Phong đương nhiên không hy vọng Chu Vi xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, trong hư không có tiếng nói chuyển đến, rơi vào bên tai Tiêu Phong, "Ngươi có muốn có được sức mạnh không?" Tiêu Phong nghe tiếng nói hư vô phiêu miệu trong hư không, làm sao có thể không biết tiếng nói này chính là để mê hoặc mình. Để ngăn ngừa phía sau còn có những rắc rối khác, Tiêu Phong cố ý mở miệng nói, "Ta muốn." Khi câu này vừa nói ra, phía trước đột nhiên xuất hiện một cây sáo, tiếng sáo vang vọng xa xăm, tựa hồ đang chỉ dẫn Tiêu Phong đi đến tìm nó vậy. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng mình cố ý mắc bẫy có thể chiếm được thế chủ động, không ngờ tiếng sáo lại như có ma lực, hoàn toàn mê hoặc ý thức của Tiêu Phong. Chỉ thấy hắn mặt đầy cứng đờ đi về phía cây sáo, hai tay thì từ từ giơ lên, tựa hồ muốn chạm vào cây sáo. Khi tay Tiêu Phong sắp chạm vào cây sáo, Sơn Hà kiếm bay ra khỏi không trung, hung hăng một kiếm đâm vào lòng bàn tay Tiêu Phong. Trong khoảnh khắc, máu theo lòng bàn tay hắn nhỏ xuống, cả người hắn lập tức tỉnh lại. Ngay lúc này, cây sáo tiên khí phiêu diêu trước mặt hắn dần biến đổi màu sắc, lại biến thành một cây ma địch đen kịt toàn thân. May mà tay hắn không đặt lên cây sáo, nếu không hắn rất có thể sẽ bị ma địch khống chế. Chỉ thấy Tiêu Phong đội vàng lùi lại hai bước, mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn ma địch trước mặt, muốn rời khỏi phạm vi khống chế của nó. Thế nhưng, ma địch vất vả lắm mới đưa người đến, làm sao có thể dễ dàng để Tiêu Phong rời đi. Rất nhanh, lực lượng của ma địch theo sát phía sau Tiêu Phong, muốn cưỡng chế khống chế tư tưởng của hắn. Chương 94, điều khiển ma địch chương 94, điều khiển ma địch Tiêu Phong cảm thấy linh lực của mình không thể khống chế, mặt đầy vẻ chấn động. Hắn đã nhìn ra ma địch đang cố gắng khống chế mình để tự sát, điều này chắc chắn là tai họa diệt vong đối với hắn. Chỉ thấy Tiêu Phong tung ra toàn bộ linh lực trong cơ thể, muốn dựa vào linh lực của mình để thoát khỏi sự khống chế của ma địch. Nhưng linh lực của hắn quá yếu ớt, căn bản không phải đối thủ của ma địch. Đáng tiếc là ở đây thực lực của hắn lại bị làm mới, khiến thực lực vốn dĩ nắm chắc phần thắng của hắn trở thành thực lực mà ai cũng có thể bắt nạt. Chỉ trong 10 hơi thở, Tiêu Phong nhận thấy linh lực trong cơ thể mình đã cạn kiệt. Nếu không có sự giúp đỡ của người ngoài, hắn tin rằng mình rất có thể sẽ bị chính đôi tay của mình đánh chết. Ngay lúc này, hệ thống có tiếng nói truyền đến, khiến hắn mặt đầy vẻ cuồng hỉ nhìn hệ thống, phát hiện trên đó viết đã mở khóa sổ tay điều khiển ma địch. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này, linh lực cạn kiệt trong cơ thể được hắn hung hăng tung ra. Mặt khác, hắn liều mạng lật xem nội dung bên trong, muốn nhanh chóng đọc xong nội dung trong sổ tay. Tình thế cấp bách, những phần giới thiệu đều bị hắn bỏ qua, chỉ xem cách điều khiển phía sau. Chỉ thấy Tiêu Phong hung hăng cắn vào ngón tay, khiến máu không ngừng nhỏ xuống ma địch. Cùng với việc máu vương vãi, sự khống chế của ma địch đối với hắn dần biến mất, coi như hoàn toàn mất tác dụng. Tiêu Phong cảm thấy ma địch dần mất đi sức mạnh, tìm một vị trí ngồi xuống, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển, ta cuối cùng cũng được cứu rồi. Vốn dĩ hắn cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, không ngờ hệ thống lại cứu mạng mình. Đột nhiên, ma địch lơ lửng rơi xuống trước mặt Tiêu Phong, tựa hồ đang chờ Tiêu Phong triệu hoán vậy. Tiêu Phong thử đặt tay lên ma địch, phát hiện ma địch có thể tùy tâm mà động, đã trở thành vũ khí của hắn. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này, mặt đầy vẻ cuồng hỉ, cười lớn, ha ha, ta lại có được vũ khí như vậy ở đây, không thể để người khác nhìn thấy được. Sở dĩ đến khu rừng sương mù này là vì hắn theo sau đệ tử Hỏa Diễm Tông. Hiện tại, linh lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt. Chỉ cần có đệ tử môn phái khác đến đây, Tiêu Phong căn bản không có khả năng sống sót. Chẳng bao lâu sau, cây sáo ma được hắn giấu vào trong quần áo, biến mất hoàn toàn khỏi không gian này. Vốn dĩ trong đầu hắn còn đang suy nghĩ nên dùng cách nào để tìm chu vi và băng lưu xảo, ai ngờ sương mù xung quanh dần dần tan đi. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc bước vào trong màn sương trắng, lập tức nhìn thấy chu vi và băng lưu xảo đang lảo đảo ở đằng xa. Lúc này, hai người bọn họ đã gặp mặt, trở thành chỗ dựa của nhau. Trong phong cấm chi địa, thực lực của hai người bọn họ không tính là quá mạnh, gặp phải người của Hỏa Diễm Tông thì 9 phần 10 là chết. Đúng lúc này, Tiêu Phong rơi xuống trước mặt hai người bọn họ, mặt đầy tươi cười, hai người hình như bị thương không nhẹ nha. Khi Chu Vi nghe thấy giọng nói của Tiêu Phong, mặt đầy giận dữ hung hăng vùng một bạt tai tới, muốn dùng linh lực của mình đẩy lùi Tiêu Phong. Vốn dĩ hắn cho rằng Chu Vi và Băng Nhu xảo nhìn thấy mình, hẳn là sẽ hưng phấn lại gần. Ai cũng không ngờ, hai người bọn họ lại xem mình là đối thủ, hận không thể giết hắn cho hạ dạ. Lúc này, trong cơ thể Tiêu Phong không còn nhiều linh lực, chỉ có thể triệu hồi Sơn Hà kiếm ra, để Sơn Hà kiếm cản trở công kích của hai người. Khi Chu Vi nhìn thấy Tiêu Phong có khả năng triệu hồi Sơn Hà kiếm, động tác tấn công lập tức thu hồi lại, mặt đầy chấn động, cái này chẳng lẽ ngươi thật sự là huynh đệ? Tiêu Phong nghe thấy giọng nói của Chu Vi, liền quát mắng, chẳng lẽ ở đây có người giả mạo ta sao? Các ngươi suýt nữa giết chết ta rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của Sơn Hà kiếm, hắn tin rằng mình đã chết trong tay Chu Vi và Băng Nhu xảo. Khi hai người biết được thân phận của Tiêu Phong, mềm nhũn ngồi xuống đất, mặt đầy khổ sở, chúng ta vừa nãy ở trong rừng núi nhìn thấy ngươi, suýt nữa chết trong tay ngươi. Tiêu Phong hiểu rõ bóng người mà hai người bọn họ nói là gì, khẽ cười, màn xương này có chút kỳ lạ, bên trong sẽ huyễn hóa ra người trong đầu các ngươi. Hiện giờ, trong rừng núi đã không còn xương trắng, tự nhiên sẽ không có người kỳ lạ nào xuất hiện. Chu Vi nghe Tiêu Phong nói ra những thứ có thể xuất hiện trong rừng núi, thở phào một hơi, bây giờ xương trắng đã tan, chúng ta tuyệt đối đừng tách ra. Tiêu Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, ta bảo hai ngươi đi theo sau ta mà, ai ngờ hai ngươi tự nhiên lại biến mất. Chu Vi nhìn Tiêu Phong có ý trách móc mình, liền lật người đứng dậy từ dưới đất, đi đến trước mặt Tiêu Phong. Huynh đệ, đây là lỗi của ngươi rồi, ngươi rõ ràng biết trong sương mù có nguy hiểm, tốc độ của ngươi lại còn có thể tăng lên, ngươi bảo chúng ta theo ngươi thế nào? Nói đến đây, Chu Vi nhìn sang Băng Nhu xảo bên cạnh, ngươi nói đúng không? Chuyện này không thể trách chúng ta, nên trách hắn. Băng Nhu xảo nhìn thấy mối quan hệ giữa Chu Vi và Tiêu Phong tốt như vậy, khẽ gật đầu. Đột nhiên, Băng Nhu xảo cảm thấy thương thế trong cơ thể bùng phát, một ngụm máu phun ra từ miệng nàng, thân thể thì từ từ nằm xuống. Tiêu Phong đội vàng đến bên cạnh Băng Nhu xảo, hít sâu một hơi, xem ra hai người trong sương mù không dễ chịu chút nào. Chỉ dựa vào thương thế trên người hai người bọn họ là có thể nhìn ra, hai người bọn họ vừa nãy trong sương mù đã chịu không ít khổ sở. Chu Vi nghe Tiêu Phong nói về tình hình trong sương mù, liền bạch cáo của mình ra, ngươi xem, nếu không phải vì xương trắng tan, ta đã mất mạng rồi. Tiêu Phong ngây người nhìn vết thương trên người Chu Vi, phát hiện vết thương đã khắc sâu vào xương. Không cần hỏi, thương thế trong cơ thể hai người rất nặng, không thể tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, Tiêu Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, từ trong quần áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đặt trước mặt hai người, các ngươi có bằng lòng tin tưởng ta không? Hai người nhìn nhau, mặt đầy không hiểu, hoàn toàn không biết Tiêu Phong có ý gì. Chỉ thấy hắn đổ đan dược trong bình ngọc ra, đặt vào trong tay Băng Nhu xảo và Chu Vi, khép lời, đây là đan dược dành cho các ngươi. Băng Nhu xảo mặt đầy ngạc nhiên nhìn đan dược trong tay Tiêu Phong, lông mày khẽ nhíu lại, hoàn toàn không tin Tiêu Phong có loại đan dược như vậy. Đúng lúc này, Chu Vi một ngụm nuốt đan dược xuống. Vì Băng Nhu xảo và Chu Vi vừa nãy đã nương tựa lẫn nhau, nên Băng Nhu xảo bằng lòng tin tưởng Chu Vi, mặt đầy do dự nuốt đan dược xuống. Chỉ vỏn vẹn một nén hương thời gian, thương thế trong cơ thể hai người lại dần dần tốt lên. Chỉ thấy Băng Nhu xảo mặt đầy ngạc nhiên nhìn Tiêu Phong, đan dược vừa nãy của ngươi từ đâu ra vậy? Lại có công hiệu như vậy? Chu Vi nghe Băng Nhu xảo hỏi ra câu hỏi như vậy, cười lớn, nói đến viên thuốc này, lai lịch của nó thì quá lợi hại rồi. Chương 95, Vạn Vật Hữu Linh chương 95, Vạn Vật Hữu Linh sau một hồi tán dương của Chu Vi, Băng Nhu xảo mặt đầy khâm phục nhìn Chu Vi, vậy luyện đan tông sư trong miệng ngươi ở đâu? Có thể giới thiệu cho chúng ta không? Đối với người của tông môn khác mà nói, đệ tử có thực lực mạnh có thể thu hút sự chú ý của bọn họ. Nhưng những đệ tử như vậy không đủ để hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, mà luyện đan tông sư thì đạt đến điều kiện để bọn họ chủ động mời, Băng Nhu xảo nóng lòng muốn gặp người đó. Tiêu Phong nhìn Chu Vi thổi phồng mình lên một độ cao nhất định, mặt đầy vô ngữ đi đến trước mặt hai người, chỉ là vài viên đan dược đơn giản thôi, đừng nghe hắn nói bừa. Chu Vi nghe Tiêu Phong phá vỡ lời nói của mình, chỉ đành chỉ vào Tiêu Phong, ngươi không sai đâu, những đan dược này chính là do hắn tự mình luyện chế ra. Cái gì? Đan dược là do hắn luyện chế ra? Băng Nhu xảo mở to hai mắt, mặt đầy không thể tin nhìn về phía Tiêu Phong, hoàn toàn không muốn tin những đan dược này đều xuất phát từ tay Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, bất đắc dĩ nhún vai, ta chỉ tùy tiện luyện chế thôi, may mà không có tác dụng phụ. Vốn dĩ hắn cho rằng Băng Nhu xảo chắc chắn sẽ tin mình, ai cũng không ngờ Băng Nhu xảo hoàn toàn không muốn tin mình. Tiêu Phong mặt đầy vô tư nhún vai, chỉ về phía trước, bây giờ không còn sương mù, chúng ta nhanh chóng đi về phía trước, ngươi không cần băng hàn kiếm của ngươi nữa sao? Hiện giờ, băng hàn kiếm rơi vào tay bọn họ đã khá lâu rồi, ai cũng không biết có đệ tử Hỏa Diễm Tông nào có thể luyện hóa nó không. Vạn nhất băng hàn kiếm bị người của bọn họ luyện chế thành bản mệnh vũ khí của mình, bọn họ muốn lấy lại thì không đơn giản như vậy nữa. Khi Băng Nhu xảo nghe Tiêu Phong có ý định tiếp tục giúp mình truy tìm băng hàn kiếm, liền vội vàng đi theo sau hắn, ba người đi ra bên ngoài. Chẳng biết từ bao giờ, ba người đã đi trong núi được tròn hai canh giờ. Tiêu Phong nhìn khu rừng quen thuộc trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại, dừng bước, có gì đó không đúng, chúng ta có phải đã đi quay lại rồi không? Băng Nhu xảo và Chu Vi nhìn nhau, quét mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy Chu Vi đến bên cạnh Tiêu Phong, hơi có chút không chắc chắn nói, có khi nào chúng ta nghĩ nhiều quá rồi không? Môi trường trong khu rừng này gần như giống nhau. Tiêu Phong nghe hai người bọn họ nói vậy, suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh một cây đại thụ. Vẫn chưa đợi hai người bọn họ kịp phản ứng, Sơn Hà kiếm đã bổ vào thân cây đại thụ này, xem như để lại một dấu hiệu. Chỉ cần vài người lại trở về đây, chỉ cần dựa vào dấu vết trên thân cây là có thể biết bọn họ có trở về hay không. Chỉ trong một nén hương thời gian ngắn ngủi, ba người lại đến một khu rừng. Lần này, Tiêu Phong cố ý để ý, đặc biệt để lại một tia linh lực phía sau, dường như đang chờ đợi người phía sau xuất hiện. Chỉ thấy hắn lén lút quay đầu lại nhìn, phát hiện vài cái cây lại tự nhiên động đậy, theo sát phía sau bọn họ. Khi Tiêu Phong nhìn thấy cảnh này, vội vàng rủi mắt, sợ mình nhìn lầm. Nhanh chóng, hắn giảm tốc độ, đi bên cạnh Băng Nhu xảo và Chu Vi, hai người cứ tiếp tục đi về phía trước, ta cố ý giảm tốc độ để xem phía sau. Chu Vi hiểu phía sau bọn họ có thứ gì đó, liên tục gật đầu, dẫn Băng Nhu xảo tiếp tục đi về phía trước. Chỉ vỏn vẹn 10 hơi thở thời gian, vài cái cây đại thụ từ bên cạnh Tiêu Phong đi qua, vừa bạn bị Tiêu Phong nhìn thấy. Trong chớp mắt, Sơn Hà kiếm được hắn triệu hồi ra, từ trên không trung hung hăng bổ xuống, muốn chặt đứt mấy cái cây này. Mà mấy cái cây này dường như mọc chân, nhắm mắt chạy về phía trước, hoàn toàn không có ý định ở lại. Tiêu Phong nhìn thấy đại thụ lại có thể bỏ chạy ngay trước mặt bọn họ, mặt đầy chấn động, vội vàng chào hỏi Chu Vi và Băng Nhu xảo. Hai người đừng đi về phía trước nữa, mau đến giúp đỡ. Chu Vi nghe thấy giọng nói của Tiêu Phong, lập tức quay đầu nhìn lại, hai mắt đột nhiên trợn trừng, cái này cây đại thụ này thành tinh rồi sao? Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ lại còn có thời gian trò chuyện, liền nói với bọn họ, Vạn Vật Hữu Linh, đây hẳn là mục linh, không thể để bọn chúng chạy thoát. Sở dĩ vài người không thể rời khỏi đây, chính là vì những cây đại thụ này không ngừng thay đổi vị trí, khiến bọn họ luôn dậm chân tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Phong theo những cái cây này đến một bãi đất trống. Vốn dĩ hắn cho rằng những cái cây này không còn đường lui, ai ngờ những cây đại thụ cao lớn hơn xung quanh đều đứng dậy, đi về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong tự hỏi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nhất thời đứng sững tại chỗ, thậm chí không dám động đậy một chút nào. Lúc này, những cây nhỏ vừa dẫn đường đều ở lại phía sau, như thể đang xem náo nhiệt, vây vây cảnh cây của bọn chúng, như thể đang vỗ tay cổ vũ vậy. Đúng lúc này, Chu Vi và Băng Nhu xảo mặt đầy nghiêm túc đến bên cạnh Tiêu Phong, quét mắt nhìn bọn chúng một cái, hít vào một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao những cái cây này lại di chuyển? Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, quét mắt nhìn hai người bọn họ, hai người vẫn chưa hiểu sao. Vạn vật đều có linh, đại thụ cũng có linh hồn của riêng mình. Chu Vi tự hỏi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, trong lòng không hề có chút nắm chắc nào, ánh mắt đặt lên người Tiêu Phong, muốn xem hắn có biện pháp nào không. Khi Tiêu Phong nhìn thấy hai người bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, hít sâu một hơi, nếu chúng ta muốn đối phó với bọn chúng, có thể dùng hỏa công. Bất kể bọn chúng lợi hại đến đâu, chỉ cần bọn chúng là cây cối, thì chắc chắn sợ lửa. Chu Vi nghe Tiêu Phong đã có cách đối phó với bọn chúng, mặt đầy cuồng hỉ, đúng vậy, vậy chúng ta dùng lửa đối phó với bọn chúng đi, ngươi còn chờ gì nữa? Tiêu Phong nhìn Chu Vi mặt đầy sốt ruột, liền kéo hắn lại, nếu chúng ta dùng hỏa công, bên trong vạn nhất có thiên tài địa bảo, thì sẽ bị đốt cháy mất. Sở dĩ bọn họ đến đây, chẳng phải là vì bọn họ muốn có được bảo vật của bọn họ trong phong cấm chi địa sao? Chỉ thấy Tiêu Phong nhắc nhở hai người ở lại đây, trừ phi có chuyện gì, nếu không hai người tuyệt đối không được tách ra. Dựa trên kinh nghiệm tổng kết từ màn xương trắng lần trước, hai người bọn họ tách ra căn bản không có cách nào sống sót. Nếu đã như vậy, điều duy nhất Tiêu Phong có thể làm chỉ có một, đó là một mình xuất chiến. Chỉ thấy hắn lại đặt ánh mắt lên những cây đại thụ, lập tức nhìn thấy cái cây đại thụ đang xem náo nhiệt ở phía sau. Không cần hỏi, cái cây đại thụ đó chắc chắn có năng lực không nhỏ, nếu không hắn không có lý do gì để ở lại chỗ cũ mà nhìn. Chỉ vỏn vẹn 10 hơi thở thời gian, Tiêu Phong mượn tốc độ của Sơn Hà kiếm vượt qua những cây đại thụ phía trước, không trung rơi xuống trước mặt cái cây đại thụ đang xem náo nhiệt này. Vẫn chưa đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Phong đã đặt tay lên thân cây này. Chương 96, Ma Sáo Hiển Uy chương 96, Ma Sáo Hiển Uy. Những cây đại thụ khác thấy Tiêu Phong nắm chặt lấy cái cây nhỏ này, vội vàng dừng lại hành động của bọn chúng, sợ Tiêu Phong sẽ tiêu diệt cái cây nhỏ này. Khi Tiêu Phong thấy những cây đại thụ khác đều dừng lại hành động, lập tức hiểu được sự lợi hại của cây nhỏ. Để trấn áp những cây đại thụ này, Tiêu Phong hung hăng một kiếm bổ vào thân cây nhỏ, chém ra một vết kiếm trên thân nó. Vốn dĩ hắn cho rằng chiêu này chỉ có thể khống chế những cây đại thụ này, ai ngờ cái cây nhỏ lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy dần dần nhỏ lại. Vẫn chưa đợi Tiêu Phong kịp phản ứng, cái cây nhỏ này lại biến thành kích thước bằng người, tiện cho hắn mang cái cây nhỏ đi. Mặc dù hắn không biết tại sao cây nhỏ lại có sự thay đổi như vậy, nhưng hắn biết cây nhỏ như vậy mới tiện cho mình mang đi, mặt đầy tươi cười nhìn về phía hai người ở đằng xa. Chu Vi, Băng Nhu Xảo, hai người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng qua đây. Theo hắn thấy, chỉ cần trong tay mình có cây nhỏ làm con tin, những cây đại thụ khác đều không dám hành động gì. Chẳng bao lâu sau, Chu Vi dẫn Băng Nhu Xảo đến bên cạnh Tiêu Phong, mặt đầy kinh ngạc nhìn cái cây nhỏ trước mặt Tiêu Phong, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai người bọn họ mặc dù nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng hai người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Phong nhìn hai người đặt ánh mắt lên người mình, hít sâu một hơi, ta nghĩ cái cây này có thể là nhân vật cốt lõi quan trọng của khu rừng này. Nếu không, những cây đại thụ trước mắt không có lý do gì để dừng lại hành động, dù sao sức mạnh của những cây đại thụ này rất kinh người, chỉ cần một cành cây thôi là có thể đánh bay bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong đi vài bước về phía trước, quét mắt nhìn những cây đại thụ trước mặt, chúng ta chỉ là vô tình xông vào địa bàn của các ngươi, thả chúng ta đi, ta đảm bảo hắn vô sự. Những cây đại thụ nhao nhao nhìn nhau, nhường ra một vị trí, dường như muốn ba người bọn họ đi qua giữa. Bọn chúng hiểu khoảng cách giữa Tiêu Phong và cây nhỏ quá gần, chỉ cần sơ suất một chút là có thể làm hại cây nhỏ. Chỉ vỏn vẹn một nén hương thời gian, ba người mang theo cây nhỏ từ bên trong đi ra. Đúng lúc này, cây nhỏ phát hiện Tiêu Phong vẫn luôn nói chuyện với Chu Vi, cảm thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để mình bỏ chạy. Khoảnh khắc đó, cây nhỏ chạy về phía xa, muốn quay lại địa bàn của mình. Tuy nhiên, sự chú ý của Tiêu Phong vẫn luôn đặt lên người nó, làm sao có thể để nó dễ dàng rời đi. Chỉ thấy Tiêu Phong một bước lao tới chặn trước mặt nó, mặt đầy lạnh lùng, ngươi tưởng ta là kẻ ăn hại sao? Có thể dễ dàng để ngươi chạy thoát. Cây nhỏ nhìn hắn lại chặn trước mặt mình, mặt đầy khổ sở, ngươi xin ngươi tha cho ta tuyệt đối sẽ không để bọn chúng tìm phiền phức cho các ngươi đâu. Vốn dĩ bọn họ cho rằng cây nhỏ hẳn là một linh trong rừng núi, ai ngờ nó lại có khả năng nói chuyện. Khoảnh khắc đó, Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc đánh giá cây nhỏ, ngươi lại biết nói chuyện. Chu Vi và Băng Nhu Xảo nhìn nhau, hai người bọn họ cũng chưa từng thấy sinh vật như vậy, mặt đầy tò mò lại gần trước mặt nó, muốn biết thân phận của nó. Chỉ thấy Tiêu Phong dẫn cây nhỏ đến bên cạnh một cây đại thụ, khẽ cười, ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có thể nói chuyện? Chỉ từ logic nói chuyện của nó là có thể nghe ra, nó không chỉ có khả năng nói chuyện, đồng thời cũng có ý thức của riêng mình. Nếu thả cây nhỏ đi, ai cũng không biết trong rừng núi có ai tìm phiền phức cho bọn họ hay không. Cây nhỏ nhìn Tiêu Phong đặt ánh mắt lên người mình, vội vàng nói với Tiêu Phong, ta là người của thần thụ tộc, đã sống ở khu rừng này hàng trăm năm rồi. Đột nhiên, nó dường như nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp, đúng rồi, những cây đại thụ mà các ngươi nhìn thấy, đều là người của ta, ta chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Chu Vi nghe cây nhỏ là thủ lĩnh của những cây đại thụ đó, mặt đầy không thể tin đánh giá nó một cái, chỉ ngươi thôi, là thủ lĩnh của bọn chúng. Trong mắt hắn, người lợi hại mới có khả năng trở thành thủ lĩnh. Mà cây nhỏ trước mặt nhìn thế nào cũng không giống một cây non lợi hại, căn bản không thể là thủ lĩnh của những cây đại thụ đó. Cây nhỏ nhìn vài người không muốn tin mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta có thể đưa các ngươi rời khỏi đây, chỉ cần các ngươi có thể thả ta sẽ không làm hại các ngươi. Hiện giờ, việc quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, Tiêu Phong tự nhiên không có dị nghị gì khác, gật đầu, dẫn đường đi. Bây giờ không phải là lúc ra điều kiện, dù sao ba người bọn họ tùy tiện là có thể giết chết cây nhỏ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng mình đã đi sâu vào rừng núi, ai ngờ bọn họ vẫn ở rìa rừng núi. Chỉ mất một nén hương thời gian, bọn họ từ trong rừng núi đi ra, lại trở về khu rừng đầy hơi nóng đó. Tiêu Phong cảm nhận được sự nóng bức trong không khí, vô thức nhìn về phía Băng Nhu Xảo. Trong số vài người bọn họ, chỉ có Băng Nhu Xảo có khả năng chống lại nhiệt độ như vậy. Khi Băng Nhu Xảo nhìn thấy ánh mắt của hai người đặt lên người mình, làm sao có thể không biết hai người bọn họ đang tính toán gì? Nhanh chóng, tâm pháp Ngọc Nữ Tông lại được vận dụng, bao phủ hai người trong đó. Tiêu Phong cảm nhận được khí tức ấm áp truyền đến xung quanh, hài lòng gật đầu, người đi theo sau chúng ta cũng có chút tác dụng, ta sẽ giúp ngươi tìm lại Băng Hàn Kiếm. Tìm lại Băng Hàn Kiếm không chỉ giúp nàng, đồng thời còn giáng đòn nặng nề vào Hỏa Diễm Tông. Thanh Tông và Hỏa Diễm Tông vốn dĩ là hai tông môn không đội trời chung, tiêu diệt Hỏa Diễm Tông hẳn là việc mà cả hai bọn họ đều muốn làm. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Phong tìm thấy một bãi đất trống để nghỉ ngơi, nằm dưới một cái cây. Chu Vi nhìn Tiêu Phong đã ngồi xuống, liền đi đến bên cạnh hắn, huynh đệ, cái cây này phải làm sao? Chúng ta không thể mặc kệ nó được sao? Bọn họ đều biết cây nhỏ không thể ngoan ngoãn như vậy, chỉ cần sơ suất một chút là có thể khiến cây nhỏ bỏ chạy. Khi Tiêu Phong nghe Chu Vi nhắc nhở, suy nghĩ một lát, tìm vài sợi dây leo buộc nó vào cây, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, linh lực trong cơ thể sớm đã đến bờ vực cạn kiệt. Nếu không tìm thời gian phục hồi chút thực lực, tin rằng vài người bọn họ không còn linh lực để đối phó với những rủi ro tiếp theo. Chu Vi nhìn Tiêu Phong giao việc buộc dây cho mình, liền đồng ý, tìm vài sợi dây leo chắc chắn buộc cây nhỏ lại. Ba người thì yên tâm ở dưới gốc cây, định nghỉ ngơi một lát. Khi vài người vừa nhắm mắt, cây nhỏ bắt đầu hành động, dùng sức mạnh của nó tháo tất cả dây leo ra. Nó vốn dĩ là người của thần thụ tộc, làm sao có thể bị vài sợi dây leo nhỏ bé buộc lại? Chỉ thấy tiểu thụ vẻ mặt mang theo cừu hận nhìn Tiêu Phong một cái, từ từ đi về phía Tiêu Phong, muốn giết Tiêu Phong. Thế nhưng, hắn vừa mới phát động tấn công, ma địch trên người Tiêu Phong liền đột nhiên xuất hiện, khống chế hắn. Chương 97, bản lĩnh của ma địch chương 97, bản lĩnh của ma địch trong rừng núi nóng bức, ba bóng người đang dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Một tiểu thụ cứng đờ đứng trước mặt Tiêu Phong, trông rất quỷ dị. Tiểu thụ hiểu rằng mình nhất định phải di chuyển, nếu không đợi bọn họ tỉnh lại, mình căn bản không có cách nào giải thích tại sao lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng, khi tiểu thụ đang cố gắng, Tiêu Phong bị tiếng động nhẹ của hắn đánh thức, từ từ mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy tiểu thụ lại xuất hiện trước mặt mình, hắn vẻ mặt không hiểu đứng dậy. Chu Vi và Băng Nhu Sảo hai người vốn đang nghỉ ngơi, bây giờ nhận ra Tiêu Phong đã đứng dậy, hai người bọn họ cũng vẻ mặt mờ mịt đứng dậy. Ban đầu Tiêu Phong cho rằng tiểu thụ muốn đánh lén bọn họ, ai cũng không ngờ tiểu thụ lại không có chút phản ứng nào. Cho đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra điều khác thường, đi đến trước mặt nó, ngươi đây là có ý gì? Đúng lúc này, Tiêu Phong cảm thấy trong quần áo mình truyền đến một trận nóng rực, khiến hắn không tự chủ được lấy ma địch trong quần áo ra. Khi ma địch vừa xuất hiện trước mặt tiểu thụ vẻ mặt đau khổ ôm lấy đầu. Chỉ cần nhìn hành động của hắn là có thể thấy, ma địch rất có khả năng chính là thứ đối kháng tiểu thụ. Để xác minh suy đoán của mình, Tiêu Phong nhìn hai người phía sau, hai người các ngươi đi theo ta, chúng ta đến một nơi hẻo lánh thử xem sao. Chu Vi và Băng Nu Sảo tuy không biết Tiêu Phong muốn làm gì, nhưng hai người bọn họ 100% tin tưởng Tiêu Phong, ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Do vừa rồi nơi bọn họ ở nằm giữa rừng núi, ai cũng không biết liệu có người đến gây rắc rối cho bọn họ hay không. Mà bây giờ, bọn họ đã đến rìa rừng núi, nơi này hẳn sẽ không có ai đi qua. Để đảm bảo an toàn cho mình, Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ một cái, hai người các ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi cho tốt, ta lát nữa sẽ ra ngay. Chu Vi và Băng Nhu Sảo nhìn nhau, đồng thanh đáp ứng, hai người tìm một thân cây nằm lên đó. Tiêu Phong thì mang theo tiểu thụ đi sâu vào rừng núi, vẻ mặt tươi cười đặt ma địch bên miệng, lần đầu tiên thử thổi ma địch. Tiểu thụ vẻ mặt kinh hãi nhìn hành động của Tiêu Phong, cành cây không ngừng lay động lung tung, dường như đang cầu xin, sợ Tiêu Phong tiếp tục thổi. Thế nhưng, lần này hắn đến đây là để làm thí nghiệm, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của tiểu thụ. Chỉ thấy Tiêu Phong vẫn luôn nhìn động tác của tiểu thụ, vẻ mặt tươi cười đặt ma địch xuống, đi đến trước mặt hắn. Lúc này, tiểu thụ vẻ mặt đau khổ lăn lộn trên đất, mơ hồ có cảm giác sống không bằng chết. Khi nó nhận ra Tiêu Phong không tiếp tục tuổi, không nhịn được nói với Tiêu Phong, ngươi đừng tuổi nữa, cây địch này chính là thứ chuyên khắc chế tộc thần thụ chúng ta. Tiêu Phong nhìn tiểu thụ đặt ánh mắt lên mình, lông mày hơi nhíu lại, ồ, có thể nói chi tiết hơn được không, ta rất hứng thú với cây địch này. Trong mắt hắn, cây địch này và tộc thần thụ bọn họ cách biệt quá xa, không biết tại sao lại có thể liên hệ với nhau một cách vô cớ. Tiểu thụ hiểu rằng tính mạng nhỏ bé của mình đã nằm trong tay Tiêu Phong, nếu mình không nói gì, nhất định không có cách nào sống sót. Chỉ thấy tiểu thụ hít một hơi thật sâu, cây ma địch này chính là thần khí khống chế tộc thần thụ chúng ta, nó có tên riêng của mình, tên là Bỉ Bỉ. Khi ma địch nghe có người gọi tên mình, lập tức bắt đầu hưng phấn, không ngừng vòng quanh Tiêu Phong. Tiểu thụ nhìn hành động của ma địch, bất lực lắc đầu, Bỉ Bỉ muốn nhận ngươi làm chủ, sau này ngươi có hắn là có thể hiệu lệnh người của tộc thần thụ chúng ta. Nếu sau này bọn họ cần cư trú trong phong cấm chi địa, Tiêu Phong có lẽ sẽ giữ ma địch bên mình. Nhưng sau này bọn họ cần rời khỏi đây, để lại cây ma địch này không có chút tác dụng nào. Chỉ thấy Tiêu Phong liên tục lắc đầu, ta đã có Sơn Hà kiếm, không cần cái gọi là ma địch nhận ta làm chủ. Ban đầu tiểu thụ định biện bạch cho ma địch, ai cũng không ngờ ma địch lại rơi xuống trước mặt Tiêu Phong, dường như có chút hờn dỗi, phát ra từng luồng khí tức màu tím. Tiểu thụ đội vàng lùi lại mấy bước, trốn sau một cây đại thụ, sợ lực lượng của ma địch lại đi vào thải hắn, như vậy hắn không thể chịu đựng được. Chỉ trong 10 hơi thở, ma địch truyền đến tiếng thổi của ai đó. Từng luồng công kích sóng âm vô hình đánh lên thân cây xung quanh, khiến trên những thân cây đó xuất hiện từng vết nứt. Tiêu Phong vẻ mặt kinh ngạc đi đến bên cạnh những cây đại thụ này, dùng tay sờ lên vết sẹo trên đó, hít một hơi thật sâu, công kích sóng âm. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn gặp phải phương pháp tấn công vô hình như vậy, trong lòng không hiểu sao lại có chút động tâm. Sơn Hà kiếm chỉ có thể dùng để bảo vệ mình, nhưng lại không có cách nào đánh ra loại dao động vô hình này để làm tổn thương người khác trong vô hình. Tiểu thụ nhìn Bỉ Bỉ thể hiện ra lực lượng cường đại của mình, vội vàng từ sau đại thụ đi ra, ngươi cứ để hắn nhận chủ đi, Bỉ Bỉ thật sự rất lợi hại. Tiêu Phong nghe tiểu thụ không ngừng nói về những điểm lợi hại của Bỉ Bỉ, không nhịn được cười lạnh, ngươi đừng có chơi trò tâm kế trước mặt ta nữa được không? Tuy tiểu thụ không nói gì, nhưng Tiêu Phong đã đoán ra được tiểu thụ rốt cuộc có ý gì. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây, ma địch là pháp khí của Tiêu Phong, cũng cần theo hắn rời khỏi phong cấm chi địa. Không có ma địch ở phong cấm chi địa, tộc thần thụ sẽ không có pháp khí đối kháng tự nhiên, tương đương với việc bọn họ ít đi một mối đe dọa bên trong. Khi tiểu thụ nghe Tiêu Phong chỉ ra suy nghĩ của mình, vẻ mặt xấu hổ gãi đầu. Hắn không ngờ Tiêu Phong lại phản ứng nhanh như vậy, khiến hắn có cảm giác bị bắt quả tang đang ăn trộm. Do hắn rõ ràng đã động lòng với ma địch, tiểu thụ không nhịn được châm thêm một ngọn lửa, cây ma địch này không chỉ có thể khống chế tộc thần thụ chúng ta, mà còn có thể khống chế những thứ khác. Tuy tiểu thụ chưa tận mắt chứng kiến, nhưng hắn tin rằng với năng lực của ma địch, chắc chắn có thể dễ dàng làm được điều này. Khi Tiêu Phong nhìn tiểu thụ vẻ mặt nghiêm túc, hơi gật đầu, vậy ta sẽ tin ngươi một lần, bây giờ ngươi không có gan rời khỏi trước mặt chúng ta nữa rồi phải không? Theo hắn thấy, ma địch đã trở thành pháp khí của hắn. Nếu tiểu thụ có gan biến mất một cách vô cớ, hắn sẽ mang ma địch đến lãnh địa của tộc thần thụ, cho bọn họ biết mình không dễ chọc. Tiểu thụ nghe lời cảnh cáo của Tiêu Phong, liên tục lắc đầu, "Đúng, chỉ cần ngươi thu phục ma địch, tộc thần thụ chúng ta sẽ lấy ngươi làm chủ, ngươi muốn chúng ta làm gì thì làm đó." Khi Tiêu Phong nghe tiểu thụ nói vậy, hài lòng gật đầu, "Vậy thì cứ theo lời ngươi, ta thử tu ma địch đi." Chỉ thấy hắn dùng Sơn Hà kiếm cắt đứt ngón tay mình, nhỏ máu lên thân địch của ma địch, khiến ánh sáng trên ma địch dần dần thu lại, rơi xuống trước mặt Tiêu Phong. Lúc này, Tiêu Phong đã có thể điều khiển hướng đi của ma địch, khiến hắn vẻ mặt tươi cười gật đầu, "Không tồi, ma địch sau này là pháp khí của ta rồi."